Chương 106, viếng thăm đế quốc hung. Chương 106, viếng thăm đế quốc hung. Mặc kệ phía sau kết quả thế nào, tại bây giờ Cát Lô xem ra, cùng đế quốc hung thông gia tuyệt đối là chính xác nhất tuyển hạng một trong. Đế quốc hung là truyền thống châu Âu năm đại cường quốc một trong, Anh, Pháp, Đức, Áo, Nga, tại kinh tế và công nghiệp phương diện đều có khá cường đại nội tình. Mặc dù mấy năm trước bị Phổ Châu đánh bại, nhưng cường thịnh nước Pháp cũng thua ở Phổ Đại Pháo phía dưới, như thế vừa so sánh liền biết lúc này đế quốc hung cũng không có kém như vậy như trong tưởng tượng. Kỳ thật nói lên nước Pháp, Phổ cùng đế quốc áo ở giữa mấy trận chiến tranh, Phổ cơ dụng Đại Bắc cường đại cũng không phải là ngay từ đầu liền nắm giữ. Sớm tại năm 1859 thời điểm, châu Âu đại lục Đại Bắc công nghệ cường đại nhất quốc gia vẫn là ngay lúc đó nước Pháp. Một trận ý Pháp áo chiến tranh để cho đế quốc áo thấy được nước Pháp Đại Bắc cường đại, mà còn thay đổi triệt để kiến tạo mới cường đại hơn Đại Bắc. Mà đế quốc áo thay đổi trang phục Đại Bắc tại mấy năm sau Phổ áo chiến tranh phát huy tác dụng, để cho Phổ quân đội chịu đủ áo Đại Bắc quá nhiều. Nếu như không phải áo quân đội tại súng trường phương diện cùng Phổ quân đội có khá lớn chênh lệch, chỉ sợ trận này Phổ áo chiến tranh cũng sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Ngay lúc đó Phổ quân đội đã bắt đầu trang bị súng nạp đạn từ phía sau với tốc độ mau hơn, mà quân đội áo vẫn áp dụng đạn bọc giấy súng nạp đạn từ phía trước. Tại xạ kích phương diện tốc độ, áo tay súng hỏa mai mỗi nã một phát súng, Phổ bên kia quân đội liền có thể phản kích 4 đến 5 phát súng. Lại thêm chiến thuật hàng ngang xả đạn đã quá lỗi thời, áo thất bại kỳ thật đã là tất nhiên. Bởi vì chiến thuật hàng ngang xả đạn để cho đế quốc áo đã nhận lấy đại lượng thương vong, nước Pháp chính phủ thậm chí đều không có thời gian can thiệp, áo chính phủ liền đã hướng Phổ thỉnh cầu hòa đàm. Chính là bởi vì tại áo bên này ăn vào đại bác bị đắng, Phổ quân đội mới đối lửa pháo công nghệ tiến hành cải cách, mà còn đại quy mô vũ trang mới thép chế đại bác. Kết quả cũng rất hiển nhiên rồi, tại năm ngoái Phổ Pháp chiến tranh bên trong, Phổ tân chế tạo cỡ dụng đại bác cho nước Pháp quân đội một kích chí mạng, cũng làm cho cường thịnh Pháp đệ nhị đế quốc trong nháy mắt tăng giá. Từ đoạn lịch sử này bên trong liền có thể nhìn ra, thời đại này Đức Pháp áo tam quốc thực lực tổng hợp chênh lệch là không có lớn như vậy. Đức Pháp tam quốc công nghiệp quân sự đều là cái thời đại này đứng đầu trình độ, đối với Tây Ban Nha tới nói đều là cực lớn trợ lực. Như là đã quyết định cùng đế quốc hung tiến hành thông gia, Cát Lô tự nhiên không có cái gì tốt do dự. Mặc kệ sổ phỉ nữ đại công tức đến cùng thế nào, chỉ cần sau lưng nàng đế quốc hung có thể cho Tây Ban Nha cung cấp trợ giúp, Cát Lô mục đích cũng liền đã đạt thành. Nếu như sổ phỉ nữ đại công tức tính cách là của mình thích, kết quả đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Coi như không phải mình ưa thích, Cát Lô cũng có thể nuôi vài cái tình nhân của mình thích, cam đoan không bạc đãi chính mình. Chỉ ít sổ phỉ nữ đại công tức dung nhan trị là tuyệt đối nói còn nghe được. Coi như không có tình cảm cơ sở, đoạn hôn nhân này đối với Cát Lô tới nói chí ít cũng là có thể tiếp nhận. Nếu là đối phương dung nhan trị không thái quá lấy được, Cát Lô cũng không chắc chắn nguyện ý tiếp nhận trận này chính trị thông gia, dù sao dung nhan trị nhưng là sẽ di chuyển tới đời kế tiếp. Năm 1871 ngày 25 tháng 3, tại đế quốc hung chính phủ mời phía dưới, Cát Lô tuyên bố đối với đế quốc hung tiến hành ngoại giao viếng thăm, xúc tiến Tây Ban Nha cùng đế quốc hung ở giữa kinh tế hợp tác. Tại bình dân trong mắt, đây chỉ là hai quốc gia ở giữa bình thường ngoại giao viếng thăm. Tây Ban Nha mặc dù không phải là cái gì cường quốc quốc gia, nhưng dù gì cũng là uy tín lâu năm thực dân quốc gia, tại châu Âu không phải cường quốc quốc gia ở trong tuyệt đối là số 1 số 2. Dạng này thực lực cường đại hai quốc gia kinh tế ở giữa tiến hành hợp tác là đôi bên cùng có lợi, tại hai nước dân chúng ở giữa cũng không có dị thường gì phản ứng. Mà tại quốc gia khác vương thất cùng chính phủ cao tầng trong mắt, đây cũng không phải là như vậy một trận đơn giản ngoại giao viếng thăm rồi. Bởi vì phổ thông ngoại giao viếng thăm là căn bản sẽ không xuất động quốc vương, đây càng giống như là hai nước vương thất ở giữa một trận gặp. Vì sao mà gặp đây? Đương nhiên là bởi vì vương thất ở giữa một chút hợp tác, cũng tỉ như trước đó gây nên toàn bộ châu Âu vương thất chú ý Cát Lô hôn nhân đại sự. Kỳ thật Cát Lô bản nhân không có trọng yếu như vậy, một cái quốc vương hôn nhân đại sự trên lý luận là hấp dẫn không được tất cả châu Âu vương thất chú ý, nhưng nếu như là Tây Ban Nha cấp bậc này quốc gia mà nói, hấp dẫn một chút cường quốc vương thất chú ý thì cũng không kỳ quái. Không chút nào khoa trương, nước Anh, Đức, đế quốc Hung cùng nước Nga vương thất đều tại chú ý Cát Lô hôn nhân đại sự. Nếu như lại thêm Cát Lô phụ thân vị tổ gì ổ ẻm mà đủ ẻn hai, vậy thì tương đương với châu Âu tất cả cường quốc quốc gia đều đang chú ý chuyện này. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì Cát Lô, mà là bởi vì Cát Lô sau lưng Tây Ban Nha vương quốc. Tây Ban Nha vương quốc thực lực cũng không yếu, mà vị trí địa lý có thể quá trọng yếu. Nước Anh tự nhiên không nguyện ý Đức cùng nước Nga cùng Tây Ban Nha thông gia, bởi vì cái này rất có khả năng sẽ phá hư chính mình tại địa Trung Hải chiến lược bố cục. Người nước Pháp cũng tại chú ý điểm này, dù sao người nào lại nguyện ý chính mình bị hai mặt giáp công đây. Nếu là Đức cùng Tây Ban Nha vương thất tiến tới cùng nhau, bị Đức cùng Tây Ban Nha kẹp ở giữa nước Pháp coi như không dễ chịu. Nước Nga mặc dù không có mục đích cùng Tây Ban Nha thông gia, nhưng nếu có thể cho người Anh hạ điểm ngáng chân, người Nga cũng là nguyện ý đi làm. Còn sót lại đế quốc Hung tự nhiên cũng là nguyện ý cùng Tây Ban Nha thông gia. Đế quốc Hung cùng Italia tình cảnh, đường ven biển toàn bộ tại địa Trung Hải bên bờ. Cái này cũng đại biểu cho đế quốc Hung cái này cường đại cường quốc muốn phát triển hải quân, nhất định sẽ nhận nước Anh liên can. Đế quốc Hung hải quân muốn ra địa Trung Hải đều muốn nhìn người Anh thái độ, đây đối với đồng dạng là cường quốc đế quốc Hung tới nói sao có thể nhẫn. Nếu như quan hệ thân thiết Tây Ban Nha, tương lai một khi phát sinh chuyện trọng đại, đế quốc Hung hải quân cũng là có hy vọng thông qua Gibraltar eo biển tiến vào Đại Tây Dương. Đối với Cát Lô lần này ngoại giao viếng thăm, các quốc gia thái độ cũng rõ ràng khác biệt. Bất quá cân nhắc đến đế quốc Hung cùng Italia ở giữa cũng tồn tại mâu thuẫn, trên thực tế trận này thông gia cũng là có thể tiếp nhận. Đối với đế quốc Anh tới nói, Tây Ban Nha cùng đế quốc Hung thông gia dù sao cũng so cùng Đức hoặc là cùng nước Nga tốt hơn nhiều. Mà đối với nước Pháp tới nói, tránh khỏi bị hai mặt giáp công thế cục, cũng đã có thể xem là một tin tức tốt. Trên đường đi qua đường biển cùng đường bộ, nhiều lần chằn chọc về sau, Cát Lô một nhóm người rốt cục đã tới đế quốc Hung trung tâm quyền lực, áo thủ đô Verna. Đáng nhắc tới chính là, lần trước tiến về Italia Vương quốc mặc dù chỉ là Cát Lô bình thường xuất hành du ngoạn, nhưng càng giống là một lần chính quy ngoại giao viếng thăm. Có đại lượng quan viên đi theo Cát Lô cùng nhau đã tới Italia, Tây Ban Nha cùng Italia ở giữa cũng đã đạt thành nhất định hợp tác hiệp nghị. Mà lần này trên danh nghĩa ngoại giao viếng thăm ngược lại không có mang theo nhiều như vậy quan viên, đi theo Cát Lô trừ vài trăm người kích thước quân cận vệ bảo hộ Cát Lô an toàn, cũng liền chỉ còn lại có một chút người hầu cùng số ít ngoại giao quan viên rồi. Cát Lô vừa mới đến đế quốc Hung quốc cảnh, liền nhận lấy đế quốc Hung chính phủ hoàn nền nhiệt liệt. Một chi đế quốc Hung quân đội đi theo Cát Lô một đoàn người cung cấp bảo hộ, bảo đảm Cát Lô trận này viếng thăm sẽ không ở đế quốc Hung cảnh nội xuất hiện bất kỳ vấn đề. Dù sao thời đại này vẫn có một chút tương đối cấp tiếng người, các loại sự kiện ám sát thường có phát sinh, trong đó chủ yếu nhằm vào chính là chính phủ cao tầng cùng vương thất nhân viên. Cát Lô dù sao cũng là Tây Ban Nha quốc vương, nếu là tại đế quốc Hung trên lãnh thổ xảy ra vấn đề, đối với đế quốc Hung cùng Tây Ban Nha tới nói đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bởi vậy, Cát Lô an toàn tuyệt đối là đế quốc Hung chính phủ coi trọng nhất một trong những đề tài, cũng là đế quốc Hung trực tiếp vận dụng một bộ phận quân đội tiến hành bảo vệ nguyên nhân. Xe lửa một đường đến đế quốc Hung thủ đô Verna, Cát Lô cũng nhìn được đế quốc Hung chính phủ cao tầng cùng vương thất thành viên. Đế quốc Hung xem như châu Âu đại lục ở bên trên tương đối đặc thù hai nguyên chế độ quân chủ quốc gia, đế quốc chính phủ cũng là tương đối đặc thù. Đế quốc Hung hoàn toàn có thể coi như là hai bộ phận, một bộ phận từ nguyên bản đế quốc cáo tạo thành, một bộ phận khác từ nắm giữ độ cao quyền tự trị Hungary vương quốc tạo thành. Xem như đế quốc Hung hoàng đế, phần Joseph I là đế quốc cáo hoàng đế, đồng thời cũng là Hungary vương quốc quốc vương. Mặc dù nhìn qua giống như là một cái chỉnh thể quốc gia, nhưng đế quốc Hung chính phủ bị phân làm hai bộ phận, theo thứ tự là đế quốc cáo chính phủ cùng Hungary vương quốc chính phủ. Một quốc gia hai loại chính phủ, cái này cũng đại biểu cho trước mắt đế quốc Hung vấn đề lớn nhất, cũng chính là xem như đế quốc chủ thể người áo cùng khát vọng cao hơn quyền tự trị người Hungary ở giữa mâu thuẫn. Người áo xem như đế quốc chủ thể, lại thêm đế quốc áo nắm giữ càng cường đại hơn công nghiệp cùng kinh tế, tự nhiên là có chút xem thường người Hungary. Mà Hungary vương quốc thì nắm giữ cường đại nông nghiệp, những nông nghiệp này bên trong có tương đương một bộ phận lại bị vận chuyển đến đế quốc áo cung cấp cho người áo. Cái này cũng dẫn đến người Hungary cũng không phải là như vậy cân bằng, phía bên mình trồng lương thực bị vận chuyển đến áo, đại chủ nông trường bọn họ thậm chí còn không có được quá nhiều đền bù. Cái này chẳng lẽ không phải khinh người quá đáng sao? Liên quan tới Hungary vương quốc chính phủ cùng đế quốc áo chính phủ ở giữa các loại mâu thuẫn, cũng đưa đến tương lai đế quốc Hung tại chiến bại về sau trực tiếp giải thể, bị chia cắt thành kể cả áo cùng Hungary ở bên trong nhiều cái tiểu quốc gia, châu Âu năm đại cường quốc đế quốc Hung cũng theo đó trở thành lịch sử. Kỳ thật từ phổ áo chiến tranh liền có thể nhìn ra đế quốc áo suy yếu rồi. Đế quốc áo pháp chế đến từ thần thánh đế quốc La Mã, thần thánh đế quốc La Mã đã từng cương vực thế nhưng là thống soái lấy toàn bộ nước Đức khu vực cùng hơn phân nửa Italia khu vực. Hạt bất gia tộc một mực trưởng quản lấy thần thánh đế quốc La Mã hoàng vị, ngay lúc đó áo công quốc cũng là thần thánh đế quốc La Mã cảnh nội cường đại nhất bang quốc một trong. Nhưng nương theo lấy phổ vương quốc quật khởi, áo đối với thần thánh đế quốc La Mã thống trị cũng dần dần đối mặt càng thêm nghiêm nghị khiêu chiến. Tại đến tự cường địch nước Pháp uy hiếp, ngay lúc đó thần thánh đế quốc La Mã hoàng đế không thể không từ bỏ thần thánh đế quốc La Mã hoàng vị, đổi tên là người áo hoàng đế, đây cũng là đế quốc áo thành lập tồn tại. Phía sau lịch sử liền tương đối quen thuộc rồi, đế quốc áo đang cùng phổ cạnh tranh bên trong triệt để thất bại, bọn hắn cũng hoàn toàn bị bài trừ tại nước Đức, đưa mắt nhìn phổ người cạnh tranh này trở thành nước Đức chúa tể. Mặc dù cùng Hungary chung nhau hợp thành đế quốc áo Hung, vẫn duy trì lấy xem như cường quốc thực lực. Nhưng đế quốc Hung chủ thể dân tộc nước Đức cũng không có nhiều người, có đại lượng người Séc, người Slovakia cùng người Hungary vân vân. Vấn đề này một mực khốn nhiều đế quốc áo Hung, nếu như không có cách nào giải quyết ý, đế quốc Hung thể nội như là chôn giấu một cái bom hẹn giờ, tùy thời có khả năng bạo tạc gây nên toàn bộ đế quốc giải thể. Đương nhiệm đế quốc Hung thủ tướng là Zula Anzia Sasi, lúc trước hắn chức vị là Hungary vương quốc thủ tướng, nghe nói còn là xỉ xỉ công chúa tình nhân. Đương nhiên, dạng này không biết xuất xứ nghe đồn tạm thời không đề cập tới, Hungary thủ tướng đảm nhiệm đế quốc Hung thủ tướng cái này đã đại biểu cho đế quốc áo không thể coi thường người Hungary ý kiến, bọn hắn đã không cách nào tại hình thành trước đó đối với người Hungary tính áp đảo thống trị. Đơn giản cùng đế quốc Hung quan viên chính phủ tiến hành gặp về sau, cắt lâu ngay tại đế quốc Hung thành viên hoàng thất dẫn dắt đi đến châu Âu lớn nhất cung điện một trong, Verna cung điện Sở Bờ Dùn. Verna cung điện Sở Bờ Dùn lịch sử có thể truy tố đến năm 1743, ngay lúc đó Maria thở rẹ xì ạ nữ vương hạ lệnh tại Verna tây nam bộ khu vực tu kiến một tòa cung điện. Bởi vì cung điện phụ cận có một chỗ nước suối, uống nước suối về sau tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái, nơi đây cung điện cũng bị mệnh danh là cung điện Sở Bờ Dùn, là đế quốc áo hạc bậc hoàng thất nghỉ mát hoàng cung, cũng là hoàng thất cho tới nay chỗ ở một trong. Cả tòa cung điện Sở Bờ Dùn thập phần lớn, không hổ là châu Âu lớn nhất cung điện một trong. Cả tòa cung điện nắm giữ ước chừng 1400 cái gian phòng, bởi vì lịch sử lâu đời nguyên nhân, cũng nắm giữ các loại các dạng lối kiến trúc, thậm chí còn kể cả phương Đông cổ điện kiểu kiến trúc, át chủ bài một cái xa hoa khí quyển. Tại cung điện Sở Bờ Dùn bên trong, đế quốc Hung hoàng đế Phân Dụ Sẹp Ý làm Cát Lô cử hành nghi thức hoan nên long trọng. Mặc kệ Cát Lô mục đích của chuyến này là như thế nào, xem như Tây Ban Nha quốc vương, hắn đều có tư cách hưởng thụ đế quốc Hung chính phủ cùng hoàng thất cử hành long trọng tiệc chào đón. Tây Ban Nha mặc dù suy yếu rồi, thế nhưng cũng là so với Tây Ban Nha đế quốc mặt trời không bao giờ lặn thời kỳ. Bây giờ Tây Ban Nha vương quốc vẫn là châu Âu tương đối cường đại một trong những quốc gia, so với Bỉ, Hà Lan dạng này trung tiểu quốc gia tới nói, Tây Ban Nha vương quốc rõ ràng càng đáng giá đế quốc Hung tôn trọng. Nói không khoa trương chút nào, toàn bộ châu Âu tất cả quốc gia bên trong, trừ Anh, Pháp, Đức, Nga, Áo, Ý 6 người này quốc gia ra, Tây Ban Nha nên bài dành châu Âu đệ thất, chí ít tại tất cả châu Âu quốc gia trong mắt là dạng này. Đương nhiên, Cát Lô nhận hoan nghênh nhiệt liệt nguyên nhân một trong, vẫn còn hắn đến từ áo quý tộc một nửa kia huyết thống. Mặc dù Cát Lô mẫu thân hạ đệ nữ đại công tước đã không có ở đây, thế nhưng đến từ áo quý tộc huyết thống là làm không được giả. Châu Âu quý tộc vốn chính là người một nhà đánh gãy xương cốt nhưng gần vẫn dính liền, bất kể là Tây Ban Nha quốc vương vẫn là xạ vội vương triều thành viên, hoặc là áo quý tộc huyết thống, đều đủ để gây nên hạt bậc gia tộc coi trọng. Phấn Joseph cũng xuất hiện đối với Cát Lô tiệc chào đón, chẳng qua cùng Cát Lô chỉ có ngắn gọn trò chuyện, sau đó liền lấy chính vụ rộn dịp lý do rời đi. Cát Lô cũng vui vẻ tự tại, tại hạt bậc hoàng thất cùng đi hưởng dụng một trận tiệc tối, sau đó tiến vào sớm đã an bài tốt gian phòng nghỉ ngơi. 4000 chữ canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Chương 107, luận hôn nhân chương 107. Luận hôn nhân nhanh đến tháng tư vẹn nạ khí hậu vẫn là rất thoải mái, Cát Lô xuyên qua đến thế giới này, áo cũng là Cát Lô từng tới cái thứ ba quốc gia. Mặc dù ba cái quốc gia khoảng cách cũng không xa, nhưng ở khí hậu bên trên lại có khác biệt rõ ràng. Tây Ban Nha cùng Italia cùng thuộc tại địa Trung Hải khí hậu, nhưng Italia khí hậu ướt át, mà Tây Ban Nha thì khí hậu khô ráo. Về phần vẹn nạ, thì thuộc về vùng núi khí hậu, so với Nam Âu Madrid cùng Italia tới nói càng thêm rét lạnh một chút. Nhưng nhất định phải cân nhắc tiềm lực phát triển cùng vị trí địa lý mà nói, thì thật Tây Ban Nha vị trí địa lý càng thêm ưu việt. Toàn bộ Ái Bờ Gì ạ bán đảo chỉ có Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha hai quốc gia, trong đó Bồ Đào Nha thực lực đối với Tây Ban Nha không cách nào tạo thành uy hiếp, mà Bắc Bộ cùng nước Pháp tiếp giáp đất ngay bị dãy núi tỉ dệ nịt ngăn cản, chỉ có Đông Tây hai cái cỡ nhỏ lỗ hổng có thể thông qua. Cái này cũng đại biểu cho Tây Ban Nha chỉ cần giữ vững dãy núi tỉ dệ nịt đổ vật hai cái lỗ hổng, liền để toàn bộ Ái Bờ Gì ạ bán đảo biến thành dễ thủ khó công yếu điểm chiến lược, mà còn có thể chấn giữ Gibraltar eo biển, khống chế cái này địa trung hải thông hướng Đại Tây Dương ra biển miệng. Nếu không phải đất đai hoàn cảnh quá kém, lại thêm từ đế quốc mặt trời không bao giờ lặn đến nay, Tây Ban Nha ngược lại dân địa phương khai phát cũng không coi trọng, vương thất cùng chính phủ cao tầng ham muốn hưởng lạc, chỉ sợ hiện tại cầu cái bắp đuổi chính là áo rồi. Italia cùng áo vị trí địa lý đều có rất lớn thiếu hụt. Italia chỗ bán đảo Apennine mặc dù bắc bộ cũng có sơn mạch tiến hành ngăn cản, nhưng nam bộ có thể nói là vùng đất bằng thẳng. Càng chết là, bán đảo Apennine chỉnh thể tương đối hẹp dài, không có cái gì chiều sâu chiến lược. Phạm La đụng phải giống như nước Anh dạng này hải quân tương đối cường đại quốc gia, Italia đại bộ phận quốc thổ khả năng đều sẽ đối mặt bị oanh nổ uy hiếp. Lại thêm tất cả đường ven biển đều ở vào địa trung hải nguyên nhân, hải quân rất khó từ địa trung hải hai cái ra biển miệng thông hướng Đại Tây Dương hoặc là Ấn Độ Dương, tổng thể phát triển nhận quá lớn hạn chế. Đế quốc Hung cũng không có khá hơn chút nào. Mặc dù đế quốc Hung nắm giữ càng lớn chiều sâu chiến lược, nhưng lại cùng nước Nga cùng Italia ba cái cường quốc giáp giới, đồng thời còn cùng bán đảo bạ cạn chứ danh thùng thuốc nổ liền nhau. Mặc dù đế quốc Hung thực lực sát thực cường đại, nhưng ở vào dạng này tứ diện giáp công chi địa, cho dù có thực lực ngập trời cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Cũng đang bởi vì điểm này, tại phổ áo chiến tranh cùng phổ pháp chiến tranh kết thúc về sau, đế quốc Hung chiến lược chính sách đã có biến chuyển cực lớn. Nguyên bản đế quốc Hung thủ tướng là Ferdinand von Moers, một cái chứ danh cựu thị phổ, mà còn đem hết toàn lực ngăn cản Nam Bắc nước Đức thống nhất ra hỏa. Cứ việc Ferdinand von Moers cực lực thúc đẩy đế quốc Hung thành lập, mà còn tăng cường hạc bật vương triều tại trên quốc tế lực ảnh hưởng. Nhưng bởi vì hắn cựu thị phổ chính sách có thể sẽ dẫn đến thống nhất về sau đế quốc Đức cùng đế quốc Hung ở giữa cường đại xung đột, cuối cùng hắn bị bãi nhiệm thủ tướng chức vị, đổi lại đương nhiệm đế quốc Hung bộ trưởng ngoại giao Zula án dạ sở si. Đế quốc Hung từ cựu thị phổ đến quan hệ thân thiết nước Đức thái độ chuyển biến, cũng không thể rời bỏ bán đảo bạ cạn càng ngày càng nghiêm trọng thế cục. Mặc dù trước mắt bán đảo bạ cạn đại bộ phận khu vực đều do đế quốc Ổ Tổ Mạn trưởng khống, nhưng đế quốc Ổ Tổ Mạn được xưng là Tây Á ma bệnh cũng không phải là không có nguyên nhân. Cái này đã thành lập mấy trăm năm nội bộ đế quốc sớm đã mục nát không chịu nổi, mặc dù còn nắm giữ cực kỳ to lớn lãnh thổ, nhưng vấn đề nội bộ đã càng ngày càng nghiêm trọng. Đế quốc Hung cùng nước Nga tại bán đảo bạ cạn triển khai tranh đoạt kịch liệt, cái này một mâu thuẫn cũng thúc đẩy đế quốc Hung không thể không lựa chọn cùng đế quốc Đức tiến hành quan hệ thân thiết, phòng ngừa đế quốc Hung bị nước Nga hai nước giáp công. Lại thêm vì trấn an người Hungary, giải vụ là án dạ sở sĩ thượng vị cũng đã thành tất nhiên. Hắn tại trở thành đế quốc Hung thủ tướng trước đó đảm nhiệm Hungary thủ tướng chức vị, mà còn kiên quyết ủng hộ đế quốc Hung hai nguyên tố chế độ quân chủ chính sách, đây cũng là hắn cuối cùng có thể thành công thượng vị nguyên nhân. Mà tại trở thành đế quốc Hung bộ trưởng ngoại giao kiêm nhiệm thủ tướng về sau, giải vụ là án dạ sở sĩ cũng toàn diện sửa lại đời trước thủ tướng Ferdinand von Moers lưu lại chính sách, đem đế quốc Hung mới ngoại giao chính sách tổng kết thành hai đại phương châm, tức dựa sát vào nước Đức cùng đối kháng xa hoàng. Kỳ thật sớm tại Cát Lô đến vẹn nạ trước đó, đế quốc Hung hoàng đế Phân Joseph I cùng hắn hoàng hậu Sĩ Sĩ công chúa đã sớm thảo luận qua Cát Lô cùng sổ phỉ nữ đại công tức hôn sự. Chính trị thông gia cũng không có nhiều như vậy lưỡng tình tương duyệt, càng nhiều hơn chính là song phương đối với lẫn nhau hợp tác xem trọng cùng đối với đối phương thân phận coi trọng. Cát Lô xem như Tây Ban Nha quốc vương cùng xạ vội gia tộc thành viên, tự nhiên là có thể được Phân Joseph I tôn trọng. Mà lại Cát Lô từ đến Tây Ban Nha đến bây giờ cũng không có cái gì bê bối, trừ trước mắt không có trưởng không chính phủ quyền lực, càng giống là một cái bị giá không quốc vương bên ngoài, giống như cũng không có gì khuyết điểm quá to lớn. Điểm này kỳ thật cũng có thể tiếp nhận. Cát Lô dù sao còn không có tuổi tròn 20 tuổi, Hán quốc vương kiếp sống cũng vừa mới bắt đầu. Mà nắm trong tay Tây Ban Nha chính phủ dìm đã tuổi già, nắm hết quyền hành cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài. Chỉ cần Cát Lô thông minh một chút, coi như tương lai không thể trưởng khống Tây Ban Nha chính phủ đại đa số quyền lực, cũng có thể tránh cho bị về sau thủ tướng giá không, trưởng khống nhất định quyền nói chuyện cùng chính phủ lực ảnh hưởng vẫn là không có vấn đề. Cân nhắc đến chuyên chế quân chủ lại càng dễ bị dân chúng phản đối, Phân Joseph càng muốn nhìn thấy Cát Lô chỉ có được nhất định quyền nói chuyện, mà không phải thực hành quân chủ chuyên chế. dù sao dân chúng tại lật đổ quân chủ chuyên chế về sau, rất có thể sẽ giết vương thất. Coi như không có bị xử quyết, cũng biết mất đi chính mình tất cả quý tộc danh hiệu. So với bước lên lớn như vậy phong hiểm, chẳng bằng trở thành một quyền lực không có bao nhiêu quốc vương, chí ít toàn bộ vương thất an toàn không cần lo lắng. Đối với điều tra ra Cắt Lô khả năng nắm giữ tình nhân vấn đề, tự nhiên là bị Phật Joseph E không để ý đến. Người hưu tình đối với hiện tại quý tộc tới nói quá bình thường, huống chi Cắt Lô vẫn là một quốc gia quốc vương đâu. Phàm là Cắt Lô thời gian dài như vậy đến nay đều không có bất kỳ một cái nào tình nhân, có lẽ Phật Joseph E nên cân nhắc Cắt Lô năng lực có phải hay không có vấn đề. Trên tổng thể cũng không tệ lắm, thoạt nhìn không có cái gì khuyết điểm quá to lớn. Phật Joseph E đang nhìn xong Cắt Lô đại khái tư liệu về sau, thái độ cũng là tương đối hài lòng. Lúc nào an bài bọn hắn gặp mặt đây? Hy vọng Sophie cùng Cắt Lô có thể lẫn nhau thích, dù sao cũng so một trận không có cảm tình chính trị hôn nhân tốt hơn nhiều. Hoàng hậu hệ lụy xã bẹt tạ mạ lụy ở chính nghỉ cũng chính là xì xì biểu tình của công chúa có một chút không bỏ, dù sao Sophie nữ đại công tức thế nhưng là nàng và Phật Joseph ý trưởng nữ. Lần thứ nhất kinh lịch gả con gái mà sự tình, cái này khiến đã bồi bạn Sophie nữ đại công tức 16 năm xì xì công chúa trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Chờ ngày sau tiệc tối đi. Lúc này 40 tuổi Phật Joseph ý vẫn tương đối trẻ tuổi, không có kinh lịch hai tang thái tử bị thống, cả người thoạt nhìn cũng là tương đối tự tin, rất có uy nghiêm. Phật Joseph ý cùng hắn thành lập đế quốc áo hùng, kỳ thật cũng là không may. Trong lịch sử Phật Joseph hết thảy có 4 cái hài tử, chỉ có một là con trai, cũng chính là đế quốc áo hùng bây giờ thái tử Dù Ổn Đại Công Tước. Dù Ổn Đại Công Tước lúc này cũng mới 12 tuổi, mọi thứ đều còn rất bình thường. Nhưng đợi đến hắn kết hôn mà còn tương lai quan hệ vợ chồng vỡ tan về sau, hạ bậc gia tộc các mộng sắp đến. Dù Ổn Đại Công Tước cùng mạ dị nữ nam tước gặp nhau mà còn trở thành tình nhân, thậm chí còn ra đời cùng thái tử phi ý nghĩ ly hôn. Khi này loại yêu cầu bị Phật Joseph biết được về sau, Phật Joseph ý liền đưa ra yêu cầu để cho hai người chia tay. Nhưng không nghĩ tới, dù Ổn Đại Công Tước cùng hắn tình phụ mạ dị nữ nam tước tình cảm của hai người tựa hồ không thể phá vỡ, mà còn cuối cùng tại dinh thự săn bắn mật lĩnh bên trong cùng nhau tuẫn tình tự sát. Vì tính yêu bỏ qua chính mình hoàng vị quyền kế thừa cùng sinh mệnh, không thể không thừa nhận dù Ổn Đại Công Tước cũng là một vị quý tộc yêu mỹ nhân không thích giang sơn, mà lại hắn càng kỳ quái hơn, còn bỏ qua sinh mệnh của mình. Con độc nhất sau khi qua đời, đế quốc hung ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa tự nhiên đến phiên Phật Joseph đệ đệ, Cắt Lô Đại Công Tước. Bất quá Cắt Lô Đại Công Tước cũng không sống thọ. Tại uống nước sông Jordan về sau, bởi vì lây nhiễm đưa tới bệnh biến chứng tại năm 1896 ngày 19 tháng 5 qua đời, hoàng vị quyền kế thừa cũng tới đến Cắt Lô Đại Công Tước trưởng tử, Phần Ferdinand Đại Công Tước chiến thân. Nói lên Phần Ferdinand trừ đại danh đỉnh đỉnh sự kiện xạ dạ dở bộ ra, vị này đồng dạng cũng là tình yêu lớn hơn hết thẻ chủ ta. Bởi vì hắn cùng thê tử của hắn Sophie có tẹt thuộc về quý thư thông hôn, dẫn đến Ferdinand Đại Công Tước hậu đại cũng không có vương vị quyền kế thừa. Sự kiện xạ dạ dở vô bị ám sát về sau, đế quốc hung hoàng vị người thừa kế lại trở về Ferdinand Đại Công Tước phụ thân Cắt Lô Đại Công Tước con thứ hai trưởng tử, cũng chính là Ferdinand Đại Công Tước đệ đệ con trai trên thân. Khoan hay nói, thời kỳ này hạt bận gia tộc quý thứ thông hôn tình huống thật sự thật nhiều. Ferdinand Đại Công Tước một cái khác đệ đệ, Ferdinand Cắt Đại Công Tước đồng dạng cũng là quý thứ thông hôn. Người thừa kế ngôi vua không ngừng thay đổi cùng ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh, cũng làm cho Phật Joseph lúc ấy vốn là giàn mua càng thêm bi thống, cuối cùng tại đại chiến thế giới thứ nhất còn chưa kết thúc liền đã băng hà. Hết thể còn chưa có xảy ra năm 1871, Phần Joseph ý tâm tình vẫn là tương đối tuyệt vời. Cắt Lô cơ bản phù hợp hắn đối với con rể yêu cầu, thân phận địa vị của hai người cũng lẫn nhau xứng đôi, quả thực là một cuộc hoàn mỹ hôn nhân. Mặc kệ Cắt Lô cùng Sophie hai người có thể hay không xem vừa mắt, đối với trận này hôn nhân bản thân tới nói đều đã không quan trọng. Bởi vì đây vốn chính là một trận chính trị thông gia, hai người cảm tình giữa nhau cũng không có trọng yếu như vậy, chỉ cần đến tiếp sau không ra nhiễu loạn là được rồi. Mặc kệ Cắt Lô có mấy cái tình nhân, chỉ cần hắn một mực tôn trọng Sophie vương hậu địa vị, đối với Phật Joseph E cùng Sỉ Sỉ công chúa tới nói chính là có thể tiếp nhận. 3000 chữ canh thứ hai, cầu ủng hộ. Chương 108, đính hôn cùng về nước. Chương 108, đính hôn cùng về nước. Cắt Lô đến bèn nạ 2 ngày trước, cũng không có bất luận kẻ nào thông chi Cắt Lô lúc nào tổ chức vũ hội. Bất quá Cắt Lô cũng không nóng nảy, dù sao hạc bận gia tộc là chủ nhà, hết thể nghe bọn hắn an bài là được rồi. Châu Âu quý tộc bên trong, nam tính kết hôn bình thường là tương đối chế. Nếu như có thể tìm tới chính mình tâm nghi mà còn phù hợp lợi ích chính trị đối tượng kết hôn còn tốt, một khi không tìm được, hôn nhân đại sự rất có thể sẽ bị trì hoãn đến 30 tuổi sau này. Dù sao có thể trước khi kết hôn tự do đi tìm tình nhân của mình, nam tính quý tộc đối với kết hôn cũng không nóng nảy, trừ phi là ôm mục đích nào đó. Mà đối với nữ tính quý tộc tới nói, kết hôn thời gian liền muốn sớm đến 20 tuổi trước kia. Nếu như đến 20 tuổi còn không có cụ thể hôn ước mà nói, bình thường đều lại nhận quý tộc khác chế nhạo. Đây cũng là trước mắt châu Âu nam tính quý tộc bình quân kết hôn tuổi tác đều tại 25 tuổi trở lên, mà châu Âu nữ tính quý tộc kết hôn tuổi tác đều tại 20 tuổi trở xuống, thậm chí 18 tuổi trở xuống nguyên nhân. Nếu như là phụ nữ độc thân lớn tuổi vượt qua 25 tuổi trở lên, trừ phi điều kiện bản thân tương đối tốt, nếu không cũng là không ai muốn. Rốt cục, lại qua thời gian một ngày về sau, Cắt Lô tại đến vẹn nà ngày thứ ba gặp được chính mình thông gia đối tượng thông gia, Phần Joseph ý trưởng nữ Sophie nữ đại công tước. Xem như hoàng đế trưởng nữ, Sophie nữ đại công tước một mực nhận lấy tương đối nghiêm khắc quý tộc giáo dục. Cắt Lô đối với nó ấn tượng đầu tiên là nắm giữ một trương gương mặt xinh đẹp cùng ôn văn nhị nhã tính cách. Cùng trong ấn tượng châu Âu nữ hải lớn mật mạnh mẽ khác biệt, Cắt Lô kỳ thật càng ưa thích dạng này dịu dàng ít nói tính cách. Bị mời đến mà đến áo quý tộc cũng đều biết buổi dạ vũ này hai cái nhân vật chính là ai, vô cùng ăn ý không có đoạt trò vui. Đương nhiên, Đây càng hơn cũng là bởi vì bọn hắn tự mình hiểu lấy. Tại tham gia vũ hội tất cả quý tộc bên trong, Sophie nữ đại công tức cùng Cắt Lâu ngược lại là môn đăng hộ đối, nếu là làm hỏng trận này thông ra, chỉ sợ phần dữ dội Sophie cũng sẽ không buông qua bọn hắn. Tại vũ hội ở chung bên trong, Cắt Lâu cũng dần dần tiếp xúc mà còn hiểu được Sophie nữ đại công tức tính cách, đúng là của mình thích loại hình. Mặc dù không đến mức đạt tới vừa thấy đã yêu tình cảnh, nhưng nếu như cuộc sống về sau là Sophie nữ đại công tức trở thành chính mình vương hậu, Cắt Lâu vẫn là rất nguyện ý thấy. Sophie nữ đại công tức bên này, phần dữ dội cùng Sỉ Sỉ công chúa cũng tại hỏi đến Sophie nữ đại công tức đối với Cắt Lâu thái độ cùng cảm giác. Bởi vì lúc trước bị nghiêm khắc quý tộc giáo dục, Sophie nữ đại công tức cũng không tiếp xúc qua quá nhiều nam hải, đối với cùng khác phái ở trung hạng mục công việc vẫn còn tương đối câu nệ trạng thái. Bất quá phần dữ dội cùng Sỉ Sỉ công chúa cũng có thể rõ ràng cảm giác được Sophie nữ đại công tức đối với Cắt Lâu cũng không bài xích, thậm chí còn có nhất định hảo cảm. Nếu hai người đều đối với lẫn nhau có hảo cảm, như vậy chàng hôn sự này cũng liền đơn giản dứt khoát xác định ra. Đúng vậy, chính là nhanh chóng như vậy. Đối với thời đại này châu Âu quý tộc thông gia tới nói, cũng không cần nhiều như vậy làm nền cùng chờ đợi. Trên cơ bản chỉ cần song phương có thể lẫn nhau có hảo cảm, lại thêm lẫn nhau giữa gia tộc lợi ích chính trị phù hợp, hôn sự rất dễ dàng đã bị xác định được. Phấn Josephy cũng chính thức cùng Cắt Lâu triển khai hội đàm mục đích đúng là thương nghị Cắt Lâu cùng Sophie nữ đại công tức hôn lễ thời gian, cùng song phương vương thất tại cuộc hôn lễ này phía sau hợp tác hạng mục công việc. Cân nhắc đến Sophie nữ đại công tức chỉ có 16 tuổi nguyên nhân, Cắt Lâu đề nghị đem hôn lễ phóng tới 1 năm sau, đến lúc đó chính mình cũng tuổi tròn 20 tuổi. Phấn Josephy tự nhiên gật đầu đồng ý, thời gian 1 năm cũng đầy đủ đế quốc ông bên này chuẩn bị sẵn sàng, dù sao cũng là muốn chuẩn bị đồ cưới. Mặc dù phương Tây bên này không có cái gì lễ hỏi thuyết pháp, nhưng hai nước vương thất ở giữa hôn nhân, nhất định là có tương ứng lễ vật để biểu hiện vương thất thân phận tôn quý hòa phong dạy tài sản. Xem như chính mình trưởng nữ, phân Josephy đối với Sophie nữ đại công tức hôn lễ là vô cùng coi trọng. Mặc dù cuộc hôn lễ này nhất định có chính trị cần, nhưng cũng là phân Josephy tại xác định Cắt Lâu nhân phẩm phù hợp yêu cầu về sau mới đồng ý bất quá tại chính thức hôn lễ cử hành trước đó, tại bẹn nạ còn muốn cử hành một cái khác trận điện lễ, cũng chính là Cắt Lâu cùng Sophie nữ đại công tức đính hôn điện lễ. Tại châu Âu quý tộc kết hôn quá trình bên trong, đính hôn điện lễ là muốn tại đảng gái trong nhà cử hành. Cân nhắc đến Tây Ban Nha cùng Áo ở giữa tới lui không dễ, lại thêm thời gian cấp bách nguyên nhân, đính hôn điện lễ bị ước định tại vài ngày sau cử hành. Đúng vậy, chính là như thế cấp tốc. Mà Cắt Lâu mấy ngày này nhiệm vụ thật là tốt tốt cùng Sophie nữ đại công tức tiếp xúc, tận khả năng bồi dưỡng một chút tình cảm. Tại mấy ngày sau đính hôn điện lễ cử hành xong tất về sau, Sophie nữ đại công tức chính thức trở thành Cắt Lâu vị hôn thê, cùng Tây Ban Nha vương quốc tương lai vương hậu. Đính hôn điện lễ quy mô cũng không lớn, tham dự cũng phần lớn cũng chỉ là Áo cùng Hungary quý tộc. Tại rất nhiều quý tộc và tòa soạn báo chứng kiến phía dưới, Cắt Lâu cùng Sophie nữ đại công tức cũng coi như là chính thức ký kết hôn ước, trở thành vị hôn phu thê. Nắm Sophie nữ đại công tức tay, Cắt Lâu đối với chàng hôn sự này vẫn là tương đối hài lòng. Lần này vẹn nạ chi hành cũng coi như là hoàn mỹ, đế quốc Hung trong tương lai thời gian rất lâu bên trong đều có thể cho Tây Ban Nha cung cấp trợ giúp, đây cũng là Cắt Lâu nguyện ý thứ nhất. Lưu tại vẹn nạ cùng Sophie nữ đại công tức bồi dưỡng mấy ngày tình cảm về sau, Cắt Lâu liền bước lên trở về Madrid đường đi. Về phần cùng đế quốc Hung chính phủ thương nghị công nghiệp phương diện kỹ thuật viện trợ cùng vay tiền hạng mục công việc, đây chính là Tây Ban Nha chính phủ nên bận tâm sự tình. Cắt Lâu là cao quý Tây Ban Nha quốc vương, tự nhiên không thể là vì cho vay tự mình đi cùng đế quốc Hung chính phủ thương nghị. Ngược lại hai nước vương thất đã ký kết hôn ước, chính phủ cũng tự nhiên không có khả năng ngăn cản hai quốc gia tới gần. Tương lai đế quốc Hung cùng Tây Ban Nha ký kết minh ước là khẳng định, dù sao hai quốc gia cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Nếu như có thể bằng vào đế quốc Hung quan hệ dựng vào Tam Hoàng đồng minh xe tốc hành, đối với tương lai Tây Ban Nha trợ giúp cũng là rất có chỗ tốt. Chỉ ít Tây Ban Nha tại châu Phi thực dân khuyết trương không cần lo lắng Anh Pháp uy hiếp, trước mắt Đức cùng nước Nga vẫn rất có lực ảnh hưởng. Thậm chí nếu để cho Italia cũng gia nhập Tam Hoàng đồng minh bên trong, Đức Áo Nga ý tứ đại cường quốc lại thêm Tây Ban Nha cái này cường quốc phía dưới tối cường quốc gia, cho dù là Anh Pháp liên thủ cũng không thể không suy tính hậu quả đắc tội năm cái quốc gia. Bất quá chuyện như vậy tỷ lệ lớn cũng chỉ là ngẫm lại. Đầu tiên đế quốc Hung cùng nước Nga liền có rất kịch liệt mâu thuẫn, Anh Pháp vì để tránh cho năm cái quốc gia tiến tới cùng nhau, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách châm ngòi đế quốc Hung cùng nước Nga ở giữa mâu thuẫn, từ căn nguyên bên trên phá hư Tam Hoàng đồng minh thành lập. Húng chi trừ Áo Nga ở giữa mâu thuẫn ra, Italia cùng đế quốc Hung ở giữa cũng tồn tại mâu thuẫn. Italia muốn tại châu Âu đại lục thực hiện quyết trường, kỳ thật cũng chỉ có 3 phương hướng. Cái thứ nhất phương hướng là hướng Tây, thu phục cắt nhường cho nước Pháp xạ và cùng mai sở các địa khu. Nhưng làm như thế độ khó có chút lớn, dù sao phải đối mặt thế nhưng là nước Pháp cái này đã từng châu Âu bá chủ. Cái thứ hai phương hướng là hướng Đông Bắc phương hướng quyết trường. Nhưng Italia Đông Bắc chính là Áo cùng đế quốc Hung ra biển miệng, đế quốc Hung tự nhiên không muốn nhượng bộ. Cái thứ ba phương hướng chính là bờ biển Adriatic khu vực Balkan. Nhưng phía Bắc Slovenia cùng Croatia ở đều tại đế quốc Hung trường khống, Serbia cũng ở vào đế quốc Hung phạm vi thế lực bên trong, muốn khuyết trương tất nhiên sẽ đắc tội đế quốc Hung. Cái này kỳ thật cũng là một trận chiến bên trong Italia cuối cùng lựa chọn gia nhập Anh Pháp bên kia, từ bỏ cùng Đức cùng đế quốc Hung đồng minh nguyên nhân. Nếu như cùng đế quốc Hung là đồng minh lợi mà nói, Italia tại châu Âu đại lục chỉ có thể hướng nước Pháp phương hướng khuyết trương. Mà Italia quân đội tác chiến biểu hiện liền đã định trước bọn hắn không cách nào chính diện đánh bại người nước Pháp, lưu tại Đức Áo đồng minh ở trong thu được ích lợi tuyệt đối là ít nhất. Nhưng lại nói trở lại, hôm nay thế giới lịch sử tiến trình đã có cải biến nhất định, đối với hơn 40 năm sau mới bùng nổ đại chiến thế giới thứ nhất tới nói, kết cục cũng nhất định sẽ có chỗ biến hóa. Tây Ban Nha nhất định sẽ tại một trận chiến bên trong đóng vai càng trọng yếu hơn nhân vật, thậm chí có thể có năng lực cải biến chiến tranh thế giới thứ nhất cuối cùng kết cục. Đừng nói là kinh lịch cải cách cùng phát triển mấy chục năm sau Tây Ban Nha rồi, cho dù là bây giờ Tây Ban Nha, đều có thể đối với châu Âu thế cục sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nếu là có thể thúc đẩy Đức Áo Ý Tây tứ đại đồng minh lời mà nói, chưa hẳn không cách nào đối kháng Anh Pháp Nga Tam quốc. Dù sao tại một trận chiến bên trong chân chính ra lực mạnh chỉ có nước Pháp một quốc gia. Nước Nga cầm đánh tới một nửa trong nước liền xảy ra vấn đề, nước Anh bởi vì bản thổ rất an toàn nguyên nhân, một mực là ôm lấy để cho Đức Pháp hai nước lẫn nhau tiêu hao ý tưởng. Nếu như chiến tranh thế giới thứ nhất thật có thể thúc đẩy Đức Áo Ý Tây tứ đại đồng minh lời mà nói, nước Pháp tại cái này bốn cái quốc gia vây công phía dưới cũng nhất định không kiên trì được bao lâu. Trông cậy vào nước Anh lục quân đánh bại người nước Đức, chẳng bằng trông cậy vào nước Pháp một chiến bốn còn có thể cầm xuống thắng lợi. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn đánh bại Anh Pháp, nhưng cải biến trong lịch sử chiến tranh thế giới thứ nhất đi hướng vẫn là không có vấn đề. Tới cái thế giới này, Cát Lô liền từ trước đến nay không muốn thuận theo lịch sử phát triển. Mặc dù lịch sử đường không có biến động sẽ để cho chính mình đối với tương lai có càng nhiều dự báo, nhưng một số thời khắc lịch sử đường có biến động ngược lại sẽ mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn. Cũng tỉ như bây giờ cùng Đế quốc Hung đồng minh, có thể để cho Tây Ban Nha tiếp xuống phát triển trở nên càng thêm thuận lợi. Đế quốc Hung công nghiệp mặc dù không có Anh Pháp Đức khổng lồ như vậy, nhưng tổng thể kinh tế quy mô cùng công nghiệp thực lực hay là muốn phải vượt qua nước Nga. Nương tựa theo sớm tại châu Phi đại lục bố cục, Tây Ban Nha coi như không thể khôi phục đế quốc mặt trời không bao giờ lặn thời kỳ cường thịnh thế lực, cũng có thể trở thành có thể so với nước Pháp thực dân cường quốc. Tại thế cục hỗn loạn phía dưới, các quốc gia đối với châu Phi chia cắt cũng không nhất định giống như lịch sử như thế tiến hành. Chỉ cần đối với Tây Ban Nha có chỗ tốt, Cát Lô cũng không để ý để cho châu Âu loạn hơn một chút, dạng này Tây Ban Nha mới có thể đục nước béo cỏ, mò được càng nhiều chỗ tốt hơn. Nếu như từ đời sau ánh mắt đến xem, những thứ này châu Âu cường quốc cố nhiên cường đại, nhưng nội bộ đều là tồn tại dạng này hoặc là vấn đề như vậy. Thời đại này bản thân liền là một cái so nát thời đại. Thắng được quốc gia chưa hẳn thập toàn thập mỹ, chỉ là so với mặt khác càng nát quốc gia không có như vậy nát thôi. Tại các quốc gia ra cợt nhà thao tác không ngừng dưới tình huống, Tây Ban Nha cũng chưa chắc không thể thực hiện quốc hưng. Coi như không thể trở thành bá chủ thế giới, tương lai cũng tuyệt đối có thể trở thành thế giới trước ba cấp bậc siêu cường quốc, mà còn chiếm cứ tại bán đảo Hải Bờ gì à ngồi nhìn châu Âu phân tranh. 3100 chữ canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Chương 109, trường quân đội tốt nghiệp chương 109, trường quân đội tốt nghiệp tại vẹn nà mấy ngày nay thời gian. Cát Lô cùng sổ phỉ nữ đại công tức đính hôn tin tức cũng truyền khắp toàn bộ châu Âu. Tây Ban Nha quốc vương cùng đế quốc Hung công chúa thông gia tuyệt đối là cường cường liên hợp, thậm chí có khả năng cải biến địa trung hải thế cục. Cũng đang bởi vì như thế, đối với việc hôn sự này chú ý quốc gia không chỉ một hai cái, ngay cả Bồ Đào Nha quốc vương Louis đều tự mình phát tới chúc mừng điện tín. Nói lên Louis, hắn vẫn là Cát Lô tỷ phu. Cát Lô tỷ tỷ Maria kia là vua của hắn về sau, hai người hết thảy có hai đứa bé, cuộc sống vợ chồng trước đó coi như ân ái. Nhưng theo Maria kia phát hiện Louis quốc vương đến không hết tình nhân về sau, hai người quan hệ vợ chồng cũng càng ngày càng hỏng bét. Cái này có thể trách ai được? Muốn trách chỉ có thể trách Luis Ica Pedro V 24 tuổi liền qua đời rồi, không có để lại bất cứ dòng dõi, lúc trước không có hy vọng kế thừa vương vị Luis thu được trên trời rơi xuống đến Bồ Đào Nha vương vị. Vốn là không có lúc người thừa kế ngôi vua bồi dưỡng, Luis phong lưu một chút tự nhiên cũng không có người quản. Đợi đến hắn trở thành quốc vương lúc sau đã trưởng thành, tự nhiên là lại càng không có người quản hắn. Nói lên Luis, vị này quốc vương tại Bồ Đào Nha vẫn là tương đối được hoan nghênh. Hắn yên ổn minh trưởng của hắn chế định chính sách, tỉ như hủy bỏ chế độ nô lệ, còn phế trừ dân sự phạm tội bên trong tử hình phán quyết. Nhưng nếu như nói đến tài năng chính trị, Louis ý tài năng chính trị chỉ có thể nói là kém cỏi. Tại Bồ Đào Nha chế độ quân chủ lập hiến quốc gia, quyền lực của hắn nhận lấy quá lớn chế ước, tiền nhiệm 10 năm này Bồ Đào Nha tình huống cũng không có đạt được quá lớn cải thiện. Về phần Louis quốc vương vì cái gì chủ động như vậy hướng Cát Lô cùng Tây Ban Nha chúc mừng, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn cùng Cát Lô quan hệ thân thích nguyên nhân. Trên thực tế các nước châu Âu vương thất hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ thân thích, điểm ấy quan hệ thân thích tại ích lợi quốc gia trước mặt cũng sẽ không tính cái gì. Chân chính nhường Louis ý chủ động chúc mừng, trên thực tế vẫn là Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha ở giữa thực lực khổng lồ chênh lệch. Có thực lực sai biệt còn chưa tính, hết lần này tới lần khác Bồ Đào Nha duy nhất nước láng giềng chính là Tây Ban Nha. Xem như ái bờ gì ạ trên bán đảo duy 22 quốc gia, Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha ở giữa buộc phát xung đột là thường xuyên phát sinh. Bồ Đào Nha thường thường là thụ khi dễ, đây cũng là xem như Bồ Đào Nha quốc vương Louis ý như thế chủ động nguyên nhân. Trước đó nương tựa theo người Anh ủng hộ, người Bồ Đào Nha ngược lại cũng không cần lo lắng Tây Ban Nha sẽ có động tác. Nhưng dưới mắt Tây Ban Nha cùng Italia cùng đế quốc Hung quan hệ thân thiết, chưa chắc sẽ sợ có người Anh ủng hộ Bồ Đào Nha. Cát Lô đương nhiên minh bạch Louis ý tứ, trong thời gian ngắn Tây Ban Nha cũng không có ý định lại đi treo chọc người Anh. Người Anh không có khả năng đồng ý Tây Ban Nha độc chiếm bán đảo Ái Bờ gì ạ, trừ phi Tây Ban Nha nắm giữ đủ để chống lại người Anh thực lực. Trở lại Madrid về sau, Cát Lô liền để lộ rèn quản gia bắt đầu chuẩn bị lên một năm sau hôn lễ hạng mục công việc. Trừ vương thất để chuẩn bị bên ngoài, Tây Ban Nha chính phủ đối với một năm sau hôn lễ cũng vô cùng coi trọng, mà còn biểu thị nguyện ý bỏ vốn 2 triệu vệ sẽ tạ làm Cát Lô chuẩn bị một trận thế kỷ hôn lễ. Cát Lô cũng biết chính phủ dự định. Thoạt nhìn đầu tư 2 triệu vệ sẽ tạ, nhưng chính phủ có thể từ cùng đế quốc Hung hợp tác kiếm được càng nhiều. Đế quốc Hung tùy tiện ủng hộ một chút phương diện kỹ nghệ công nghệ cho Tây Ban Nha, Tây Ban Nha thu hoạch liền xa xa không chỉ 2 triệu vệ sẽ tạ. Có đế quốc Hung ủng hộ, Tây Ban Nha tại một chút ngoại giao trình độ cũng sẽ không cần lo lắng hãi hùng, không cần lo lắng mặt khác cường quốc ảnh hưởng, đây mới là trọng yếu nhất. Lúc Tây Ban Nha dân chúng biết được Tây Ban Nha tương lai vương hậu nhân tuyển là đế quốc hung sổ phỉ nữ đại công tức thời điểm, dân chúng thái độ cũng đều là ủng hộ và coi trọng. Nương tựa theo nông nghiệp giảm thuế cùng hủy bỏ thuế 1/10 các loại chính sách, các lô tại Tây Ban Nha dân chúng trong lòng đã có nhất định ấn tượng tốt. Mà sổ phỉ nữ đại công tức lại là đế quốc hung hoàng đế Phật Joseph y trưởng nữ, tại người Tây Ban Nha xem ra hai người là khá xứng đôi. Thậm chí một chút cỡ nhỏ dân gian tòa soạn báo vì thu ánh mắt người, còn đăng đủ loại cắt lô cùng sổ phỉ nữ đại công tức câu chuyện tình yêu. Cái gì vừa thấy đại yêu, lưỡng tình tương duyệt vân vân, hấp dẫn rất nhiều người Tây Ban Nha đi mua sắm báo chí, cũng đủ để thấy người Tây Ban Nha. Trước mắt đối với cắt lô thái độ ủng hộ, trên tổng thể là tương đối được hoan nghênh. Mặc dù những thứ này cỡ nhỏ tòa soạn báo có cầm cắt lô kiếm lời mánh lưới hiểm nghi, nhưng dù sao không có đối với vương thất hy vọng sinh ra ảnh hưởng quá lớn, cắt lô cũng sẽ không dự định quản lý. Đương nhiên, nếu có những hành vi ác ý biên soạn tin tức giả dối, ý đồ ảnh hưởng vương thất danh vọng, phá hư vương thất tại dân chúng ấn tượng trong lòng, tự nhiên là phải kiên quyết ngăn chặn cùng trừng phạt. Tây Ban Nha đối với tòa soạn báo quản khống chỉnh thể bên trên vẫn là nghiêm khắc. Mặc dù so với ỷ xạ bợ là nữ vương thống trị thời kỳ tới nói phải buông lòng rất nhiều, nhưng dìm thủ tướng vẫn còn là cắt lô theo đề nghị thành lập tương quan tin tức xét duyệt bộ ngành, chuyên môn dùng để xét duyệt các đại tòa soạn báo cho in và phát hành báo chí. Chỉ cần báo chí phát biểu nội dung là đi qua chính phủ khảo hạch, trên thực tế dùng cắt lô đến kiếm lợi một chút mánh lưới cũng không có cái gì đáng ngại. Ngược lại bất kể là toàn soạn báo lớn vẫn là tòa báo nhỏ cũng không dám bôi đen vương thất, dạng này đưa tin trình độ nhất định còn có thể để cho dân chúng gia tăng đối với cắt lô hào cảm. Đương nhiên, cũng có thể phòng ngừa truyền miệng dẫn đến cố sự càng ngày càng khoa trương kết quả. Cắt lô thế nhưng là sâu sắc biết lời đồn truyền bá đến cỡ nào khoa trương, nếu là không có những báo chí này cho ra một cái cố sự đối với vương thất không có nguy hại, ai biết đi qua dân chúng truyền miệng, cuối cùng cắt lô cùng sổ phỉ nữ đại công tức câu chuyện tình yêu lại sẽ bị truyền thành cái nào phiên bản đây. Theo thời gian đã tới năm 1871 cuối tháng 4, cắt lô cũng nên đón một cái thời gian vô cùng trọng yếu, đó chính là Madrid Hoàng gia học viện quân sự xây dựng thêm phía sau lần thứ nhất buổi lễ tốt nghiệp. Hoàng gia học viện quân sự cải cách đã qua tiếp cận thời gian 2 năm, cải cách trước ngay tại Hoàng gia học viện quân sự học sinh cũng rốt cục nên đón thời gian tốt nghiệp. Xem như ở trường trong lúc đó liền đối mặt học viện quân sự cải cách quân giáo Anh, bọn hắn đã là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn chính là, Hoàng gia học viện quân sự đi qua cải cách về sau, sẽ càng thêm đạt được cắt lô cùng chính phủ coi trọng. Mà bọn hắn xem như cải cách về sau Hoàng gia học viện quân sự bồi dưỡng được nhóm đầu tiên tốt nghiệp, tương lai tại quân đội cũng nhất định sẽ có được trọng dụng. Nhưng cũng may, bởi vì đối với Hoàng gia học viện quân sự tiến hành cải cách, dẫn đến bọn hắn trước đó tại học viện quân sự thời gian học tập toàn bộ bị về không. Bất kể là cái nào một giới học viện quân sự học sinh, trên thực tế đều được cải cách về sau tân sinh. Bọn hắn đang tiếp nhận tiếp cận 2 năm trường quân đội học tập về sau mới nên đón tốt nghiệp, trở thành trung úy cấp bậc tầng dưới chốt sĩ quan. Madrid Hoàng gia học viện quân sự nhóm đầu tiên tốt nghiệp cao tới hơn 400 người, đây đối với Cát Lô tới nói là một tin tức tốt. Tây Ban Nha sĩ quan không người kế tục vấn đề rốt cục có thể hóa giải, thậm chí có hy vọng tại cái này hơn 400 trong người đạn sinh ra mấy cái như vậy có thể trưởng thành là tướng quân cấp bậc sĩ quan cao cấp. Cát Lô xem như Hoàng gia học viện quân sự vinh dự viện trưởng, đương nhiên không thể bỏ qua học viện quân sự giới thứ nhất học sinh buổi lễ tốt nghiệp. Những thứ này tốt nghiệp trên lý luận cũng là học sinh của mình, Cát Lô đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lôi kéo bọn họ, cũng phải để bọn hắn minh bạch bọn hắn đến cùng hẳn là hiệu chung với người nào. Mà lại tốt nghiệp trên cơ bản đều là người Tây Ban Nha, bọn hắn tại quân đội lên chức sẽ không đạt được bất kỳ trở ngại. Chỉ có cái nhóm người Tây Ban Nha này trở thành quân đội bên trong cao tầng, Cát Lô lực ảnh hưởng mới có thể chân chính thâm nhập đến quân đội. Đợi đến Cát Lô lực ảnh hưởng chân chính thâm nhập đến quân đội, mà còn khống chế chí ít một nửa trở lên quân đội về sau, Cát Lô quyền lực cũng sẽ từ từ bành trướng, cuối cùng cùng dìm thủ tướng quyền lực tiến hành thay đổi, hoàn thành Tây Ban Nha lãnh đạo chính phủ quyền thay nhau. Năm 1871 ngày 28 tháng 4, Madrid vùng ngoại ô, Hoàng gia học viện quân sự bên trong. Tắm ánh mặt trời ấm áp, Cát Lô thành công đã tới Hoàng gia học viện quân sự, mà còn hướng về trong học viện đại hội trận đi đến. Nơi này tụ tập hơn 400 tên sắp tốt nghiệp học viên quân sự, bọn hắn buổi lễ tốt nghiệp cũng tại hôm nay cử hành. Tựa hồ như biết được quốc vương bệ hạ muốn đến tin tức, trường quân đội tốt nghiệp bọn họ phần lớn mong mỏi cùng trông mong, không kiềm hãm được đứng dậy nhìn chăm chú lên hội trường cổng. Đột nhiên, mấy tên hoàng gia cận vệ quân binh sĩ mở ra hội trường đại môn, mà còn tại cửa ra vào đứng gác. Trong hội trường tất cả sư sinh lập tức biết là quốc vương tới, đám người đồng loạt đứng dậy, dùng trường âm thanh cùng reo hò đến hoan nghênh chính mình quốc vương. Nghe được bọn này người tốt nghiệp reo hò, Cát Lô tâm tình trở nên càng thêm mỹ diệu. Cái này hơn 400 người cũng không chỉ là đơn giản trường quân đội tốt nghiệp, bọn hắn vẫn là Cát Lô tương lai trưởng khống quân đội trợ lực. Tại rất nhiều trường quân đội tốt nghiệp lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cát Lô vẻ mặt mỉm cười đi lên trong hội trường giảng, mở ra chính mình kích tình mênh mông diễn thuyết, các vị hoàng gia học viện quân sự người tốt nghiệp ưu tú, học viện ưu tú các lão sư, mọi người giữa chưa tốt. Thật cao hứng có thể cùng các ngươi gặp mặt, vương thất tuyệt đối sẽ không quên các vị trong quá khứ trong mấy năm cố gắng. Đang ngồi tất cả mọi người là Tây Ban Nha tinh anh, đồng dạng cũng là Tây Ban Nha tương lai hy vọng. Ta hy vọng các ngươi tại sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục cố gắng, trở thành một tên ưu tú Tây Ban Nha quân nhân, trở thành tất cả người Tây Ban Nha dân tin cậy anh hùng. Đi qua Tây Ban Nha huy hoàng mà vĩ đại, bây giờ Tây Ban Nha đã sớm rơi xuống thần đàn. Chúng ta bị mất Mỹ Latin thuộc địa, chúng ta đã mất đi Gibraltar, chúng ta còn có thể lại mất đi thứ gì đây? Các bạn học, ta hy vọng các ngươi tiến vào quân đội về sau có thể nhớ kỹ sứ mạng của các người, nhớ kỹ mỗi một người Tây Ban Nha sứ mệnh, đó chính là để cho Tây Ban Nha lần nữa vĩ đại. Tây Ban Nha tuy lớn, nhưng chúng ta đã không cách nào lại mất đi thứ gì. Chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tới bảo vệ quốc thổ của chúng ta, bảo hộ mỗi một cái người Tây Ban Nha. đúc lại Tây Ban Nha vinh quang, tất cả người Tây Ban Nha nghĩa bất dung tử. Làm chúng ta tất cả mọi người bởi vì Tây Ban Nha vĩ đại mà phấn đấu thời điểm, Tây Ban Nha cường đại chính là bất luận kẻ nào không thể ngăn trở. Xin cho chúng ta cùng nhau dùng thanh âm lớn nhất hô to, để cho Tây Ban Nha lần nữa vĩ đại. Tây Ban Nha vạn thuế. Để cho Tây Ban Nha lần nữa vĩ đại. Tây Ban Nha vạn thuế. 3000 chữ canh thứ hai, cầu ủng hộ. Chương 110, công nghiệp viện trợ chương 110, công nghiệp viện trợ sự tình quả nhiên như là cắt lô dự đoán như thế. Đối với bọn này sắp từ quân hiệu bên trong tiến vào quân đội thanh niên nhiệt huyết bọn họ tới nói, không có cái gì so để cho mình quốc gia trở nên càng thêm vĩ đại loại chuyện này càng để cho người nhiệt huyết sôi trào rồi. Cắt lô đích thân tới vốn là khiến cái này trường quân đội tốt nghiệp kích động không thôi, tại này cố nhiệt huyết giật dây phía dưới, bọn tiểu tử trong mắt kích động cùng cuồng nhiệt đã kìm nén không được, phản phất tùy thời có thể vì Tây Ban Nha vĩ đại cùng quật khởi dâng ra sinh mệnh của mình. Đương nhiên, sự tình cũng không có một cái loại trình độ đó. Cắt lô mục đích là khiến từ Hoàng gia học viện quân sự đi ra người tốt nghiệp ưu tú có thể nhớ kỹ ở sứ mạng của mình, đồng thời còn nhớ kỹ bọn hắn hẳn là vì ai hiệu chung. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, cắt lô đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tại trận này tương đối ngắn gọn buổi lễ tốt nghiệp kết thúc trước đó, cắt lô còn tự thân làm hơn 400 tên trưởng quân đội tốt nghiệp trao tặng Tây Ban Nha Hoàng gia lục quân quân hàm, mà còn tự mình ban phát bằng tốt nghiệp. Trong trường học biểu hiện tương đối ưu tú tốt nghiệp có thể thu được thượng úy quân hàm, còn dư lại tốt nghiệp cũng toàn bộ đều là trung úy quân hàm. Cũng không nên xem thường trung úy quân hàm. Tại Tây Ban Nha trong quân đội phổ biến đảm nhiệm sắp xếp một cấp bậc quân sự trưởng quan. Cái này hơn 400 tên tốt nghiệp bọn hắn quân sự kiếp sống điểm xuất phát chính là trung đội trưởng hoặc là phó trung đội trưởng, tương lai tiềm lực còn là rất cao. Mặc dù hơn 400 trong người chưa hẳn có thể ra vài cái tướng quân, nhưng tương đối một nhóm người vẫn có thể leo đến sĩ quan cấp tá cánh cửa, cũng chính là thiếu tá. Nhưng nếu là muốn từ một tên sĩ quan trưởng thành là một tên tướng quân, trừ tư lịch ra, nhất định công lao cũng là rất có cần thiết. Cắt lô đối với những thứ này từ Hoàng gia học viện quân sự đi ra sĩ quan tràn ngập chờ mong, tự nhiên cũng sẽ toàn lực ủng hộ bọn hắn tại trong quân đội lên chức. Chỉ cần bọn hắn tại trong quân đội không ra nhiễu loạn, làm gì chắc đó góp nhặt chính mình tư lịch cùng công lao, cũng tự nhiên sẽ không có người gây khó khăn thăng cấp quân hàm của bọn hắn. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc về sau, Cát Lô còn tự thân hỏi tới cái này hơn 400 tên trưởng quân đội tốt nghiệp tương lai hướng đi tình huống. Cân nhắc đến chính mình quân cận vệ tiếp xuống phát triển, Cát Lô từ cái này hơn 400 tên học viên quân sự bên trong chọn lựa 10 người kế tục tương đối ưu tú, để bạn bọn hắn tiến vào quân cận vệ trưởng thành. Mặc dù quân cận vệ trước mắt quy mô chỉ có một đoàn, nhưng xem như Cát Lô trước mắt có thể nắm trong tay lực lượng quân sự, tương lai nhất định là phải đi qua mở rộng. Hiện tại bọn hắn tiến về quân cận vệ nhất định là đảm nhiệm không được trung đội trưởng cấp bậc sĩ quan, nhưng là có thể để cho bọn hắn góp nhặt một chút tư lịch cùng kinh nghiệm. Đợi đến tương lai quân cận vệ tiến hành mở rộng, chính là thời điểm tuổi trẻ sĩ quan chân chính thống soái quân đội. Tương lai quân cận vệ khẳng định phải mở rộng đến chí ít một sư quy mô, hiện tại sớm muốn phải một chút trưởng quân đội tốt nghiệp, cũng là vì tương lai quân cận vệ mở rộng phía sau sĩ quan chống chỗ làm chuẩn bị. Những người tốt nghiệp học viện quân sự thành tích tương đối ưu tú thu được cơ hội tiến về quân cận vệ nhậm chức, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy kích động. So với phổ thông hoàng gia lục quân tới nói, Hoàng gia cận vệ quân rõ ràng mới là càng thêm tinh nhuệ quân đội. Lính cận vệ mỗi một lần mở rộng đều là tại trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ, có thể nói quân cận vệ bên trong mỗi một cái binh sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lại thêm quân cận vệ xem như quốc vương cắt lô thân quân, tiến về lính cận vệ tiền cảnh nhất định là muốn so lưu tại hoàng gia lục quân tốt hơn nhiều. Hoàng gia học viện quân sự mặc dù sẽ không cưỡng chế cho mỗi một cái học viên quân sự tẩy não, nhưng các loại thay đổi một cách vô tri vô giác xuống tư tưởng ảnh hưởng lại là không ngừng phát sinh. Những học viện quân sự tốt nghiệp đã sớm tại thời gian dài trong học viện quân sự học tập sâu hơn cái này ấn tượng đầu tiên, là quốc vương bệ hạ hiệu chung đối với những học viện quân sự tốt nghiệp tới nói, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, đối với còn giữ lại không thể gia nhập lính cận vệ trưởng quân đội tốt nghiệp, Cát Lô cũng tiến hành động viên. Cát Lô biểu thị bất kể là ở đâu nhánh quân đội bên trong phục dịch, đều là bởi vì Tây Ban Nha vĩ đại chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể là hoàng gia cận vệ quân vẫn là hoàng gia lục quân, trên bản chất là không có khác nhau đó, đều là hắn có thể tín nhiệm ưu tú Tây Ban Nha quân đội. Nhìn thấy loại này thay đổi một cách vô tri vô giác xuống tẩy não quả thật có dùng, Cát Lô thậm chí dự định tại Tây Ban Nha toàn bộ hệ thống giáo dục ở trong khai thác dạng này tẩy não phương thức, từng điểm để cho Tây Ban Nha đời sau vĩnh viễn tin tưởng Trung quân ái quốc dạng này tư tưởng. Cái gọi là Trung quân ái quốc, đương nhiên là trước chung với quốc vương, lại đi yêu quý Tây Ban Nha quốc gia này. Người nào phía trước người nào ở phía sau vẫn là rất trọng yếu, dù sao Cát Lô cũng không muốn chính mình bố cục cuối cùng là chính phủ làm áo cưới. Đương nhiên, dạng này tẩy não cũng không thể lập tức ngay tại tất cả trường học tiến hành. Có thể chọn trước mấy nơi tiến hành thí điểm, chậm rãi lại quyết trương đến toàn bộ quốc gia hệ thống giáo dục bên trong, đặt tới lấy điểm thâm nhập đến mặt quá trình. Tại Cát Lô quan tâm cùng với chính mình Hoàng gia Học viện quân sự giới thứ nhất tốt nghiệp buổi lễ tốt nghiệp thời điểm, Tây Ban Nha chính phủ bên này, đứng thủ tướng cũng tại thời khắc chú ý cùng đế quốc hung tiếp xuống liên hệ. Nếu hai nước vương thất lựa chọn thông gia, như vậy hai nước chính phủ tự nhiên cũng muốn kế tiếp ngoại giao ở trong dần dần đến gần. Phấn Dồ Sê Phi tại đế quốc hung vẫn rất có hy vọng, nương tựa theo hai nước vương thất thông gia, Tây Ban Nha cũng là có khả năng từ đế quốc hung thu được rất nhiều năng nữa. Không có quá nhiều tự hỏi, thì thủ tướng liền phân phó Tây Ban Nha chú đế quốc Hung ngoại giao đại sứ tăng cường cùng đế quốc Hung chính phủ ở giữa liên hệ, mà còn tận khả năng thúc đẩy Tây Ban Nha cùng đế quốc Hung hợp tác sơ bộ hiệp nghị. Đế quốc Hung so với Tây Ban Nha tới nói, vậy dĩ nhiên là công nghiệp càng mạnh hơn, kinh tế càng phát triển. Thì thủ tướng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, hắn không chỉ có dự định từ đế quốc Hung cầu đến một bộ phận công nghiệp khoa học kỹ thuật viện trợ, đồng dạng còn dự định từ đế quốc Hung dân gian vốn liếng trong tay vay mượn một bộ phận tài chính dùng để trợ giúp Tây Ban Nha phát triển kỹ nghệ. Đơn giản tới nói chính là Đế quốc Hung xuất tiền ra công nghệ, đến giúp đỡ Tây Ban Nha chính phủ phát triển công nghiệp cùng kinh tế. Đế quốc Hung sẽ đồng ý làm như vậy sao? Kỳ thật tỷ lệ lớn là sẽ đồng ý, dù sao công nghiệp kỹ thuật viện trợ cùng tiền bạc nâng đỡ cũng không phải là cho không, Tây Ban Nha cũng tương tự phải bỏ ra một vài thứ. Đầu tiên là vay tiền lợi tức, đây là ắt không thể thiếu, đế quốc Hung cơ bản không có khả năng cung cấp cho Tây Ban Nha khoản tiền vay không lãi, dù sao cũng muốn cân nhắc đến đế quốc Hung trong nước vốn liếng thái độ. Trước mắt đế quốc Hung tại bán đảo Bạ Cạn đối mặt cùng nước Nga cạnh tranh, tự nhiên là muốn lôi kéo càng nhiều đồng minh. Mặc dù Tây Ban Nha cũng không phải là cường đại như vậy, nhưng dù gì cũng là có một ít tác dụng, đế quốc Hung tự nhiên sẽ không bài xích cùng Tây Ban Nha kết minh. Tại song phương chính phủ bàn bạc xuống, đế quốc Hung chính phủ cùng Tây Ban Nha chính phủ rất nhanh đã đạt thành một phần thỏa thuận hợp tác. Dĩ thủ tướng cũng đem phần này đã đạt thành hợp tác hiệp nghị báo cáo cho Cát Lô, đưa tới Cát Lô từng tiếng gọi tốt. Không thể không cảm thán đế quốc Hung kinh tế và công nghiệp so với Italia tới nói cường đại quá nhiều. Chỉ là về phương diện tiền bạc, Tây Ban Nha chính phủ liền từ đế quốc Hung dân gian vốn liếng trong tay vay mượn vượt qua 1.2 ức cờ rô nạ. Cờ rô nạ là đế quốc áo chính thức tiền tệ, cùng Tây Ban Nha vẽ sẽ tạ tỷ suất hối đoái ước chừng là 1.08. Từ đế quốc Hung bắt được khoản này cho vay chuyển đổi thành Tây Ban Nha vẽ sẽ tạ cao tới 1.296 ức, tương đương với Tây Ban Nha năm ngoái tài chính tổng thu nhập 1/3. Đương nhiên, cái khoản tiền này cũng không phải tốt như vậy mượn. Vay tiền lãi hàng năm hơi thở ước chừng 3.1 trả khoản kỳ hạn là 15 năm. Nếu như vừa vặn kẹp lấy 15 năm kỳ hạn trả hết nợ, khoản này vay tiền tính gộp lại lợi tức đem cao tới 6.000 vạn vẽ sẽ tạ khoảng chừng. Mặc dù lợi tức có chút cao, nhưng tin tức tốt là không có cái gì kèm theo ngoài định mức điều kiện. Tây Ban Nha chính phủ chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định còn xong khoản này cho vay cùng tất cả lợi tức, trên cơ bản chính là tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, nếu như Tây Ban Nha chính phủ không cách nào tại 15 năm bên trong trả hết nợ tiền vốn cùng tất cả lợi tức mà nói, 15 năm sau hàng năm lợi tức đem lên tăng tới 5.5 mà còn mỗi kéo 1 năm còn cần ngoài định mức hoàn lại 550 vạn vẽ sẽ tạ tiền phạt. Điểm này yêu cầu cũng là bình thường, dù sao áo những cái kia vốn liếng cũng không nguyện ý tiền của mình tại cuối cùng công giá tràng. Mặc dù có đế quốc Hung hoàng thất đứng ra, nhưng dù sao cũng là chính mình tiền trong túi, làm tốt phòng bị cũng là rất có cần thiết. Điểm này Cát Lô cũng chưa từng có lo lắng qua. 1.296 ước vẽ sẽ tạ đúng là một bút đại tài chính. Nếu như lại thêm cao tới 6.000 vạn vẽ sẽ tạ lợi tức, Tây Ban Nha chính phủ cần tại 15 năm sau tính gộp lại hoàn lại 1.896 ước vẽ sẽ tạ. Nhưng nếu như cân nhắc đến lạm phát cùng Tây Ban Nha 15 năm bên trong phát triển kinh tế, dạng này lợi tức cũng coi như không là cái gì. 1.296 ước vẽ sẽ tạ đầu nhập xuống dưới, mang cho Tây Ban Nha chính phủ thu hoạch tuyệt đối lớn xa hơn cái khoản tiền này. Cát Lô từ trước đến nay không nghĩ tới Tây Ban Nha chính phủ không trả nổi cái khoản tiền này, thậm chí khả năng trong tương lai trong vài năm liền có thể trả hết nợ. Dù sao đại quy mô cơ sở kiến thiết mang cho kinh tế quốc gia phát triển là cực kỳ nhanh chóng. Tây Ban Nha năm ngoái tài chính tổng thu nhập chỉ có hơn 3 ức vẽ sẽ tạ, năm nay tuyệt đối sẽ có chỗ tăng trưởng, đạt tới 4 ức vẽ sẽ tạ trở lên cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Kinh tế tăng tốc bảo trì trạng thái tốt đẹp, Tây Ban Nha chính phủ tại mấy năm sau liền không thế nào thiếu tiền, chí ít quốc nội phát triển không cần mượn nhờ nước ngoài tiền bạc trợ lực. Trừ cái này bút 1.296 ước tranh tài tháp tài chính viện trợ ra, Tây Ban Nha chính phủ còn cùng đế quốc Hung chính phủ ký kết một hạng liên quan tới công nghiệp phương diện kỹ thuật viện trợ điều ước. Đế quốc Hung sẽ tại tương lai trong vòng 5 năm hướng Tây Ban Nha chính phủ cung cấp kỹ thuật luyện thép, kỹ thuật hóa chất cùng bộ phận kỹ thuật công nghiệp quân sự, dùng để trợ giúp Tây Ban Nha công nghiệp tiến hành phát triển. Để báo đáp lại, Tây Ban Nha tương lai trong vòng 10 năm tại ba hạng này phương diện kỹ thuật tiến triển cũng cần hồi báo cho đế quốc Hung, từ hai nước chung nhau tiến hành nghiên cứu. Đồng thời, Tây Ban Nha chính phủ còn cùng đế quốc Hung ký kết một phần buôn bán hiệp nghị, dùng giảm xuống thuế quan phương thức đến cổ vũ hai nước ở giữa xuất nhập cảng buôn bán, tăng cường phương diện kinh tế liên hệ. Tây Ban Nha tổng thể sản lượng lương thực tự nhiên là không sánh bằng đế quốc Áo Hung, nhưng thắng ở người trong nước ít, bình quân đầu người tài nguyên cũng không so đế quốc Áo Hung ít. Lại thêm đường ven biển dài dằng dặc, nắm giữ đại lượng thủy sản tài nguyên. Hàng năm ngược lại là có thể lối ra một bộ phận lương thực cho đế quốc Áo Hung, đổi lấy ngoại hối thu nhập dùng để mua sắm đế quốc Áo Hung mặt khác công nghệ, cũng có thể tăng cường hai nước ở giữa kinh tế giao lưu. 3.000 chữ canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Chương 111, Barcelona khu công nghiệp. Chương 111, Barcelona khu công nghiệp. Nếu từ đế quốc Hung thu được công nghiệp viện trợ cùng tài chính viện trợ, như vậy chuyện kế tiếp đã có thể đoán trước rồi, đó chính là dựa vào những thứ này viện trợ kiến thiết đại quy mô hơn khu công nghiệp. Hẹn đã lở xỉ ạ khu vực lớn sẽ vịn khu công nghiệp là trước kia hoạch định, nhìn trước mắt vị trí địa lý cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Chủ yếu nhất vẫn là sẽ vịn ở vào Tây Ban Nha nhất phương Nam, nơi này hàng công nghiệp muốn vận chuyển đến Tây Ban Nha bắc bộ khu vực cần thời gian dài hơn. Tại chính phủ khu công nghiệp kiến thiết kế hoạch bên trong, cần xây thêm một cái ở vào bắc bộ khu công nghiệp, cùng sẽ biển đạt tới nam bắc kêu gọi kết nối với nhau mục đích. Sở dĩ lựa chọn Barcelona là bởi vì Barcelona vốn chính là một tòa công nghiệp hình thành thị. Mặc dù công nghiệp kích thước không lớn, nhưng ưu điểm là dựa vào gần biển một bên, công nghiệp vật liệu vận chuyển sẽ càng thêm thuận tiện. Trừ cái đó ra, công nghiệp căn cứ tuyển tại Barcelona vẫn còn một cái khác đại nguyên nhân, đó chính là chính phủ đối với Catalonia quản khống. Công nghiệp căn cứ thành lập về sau sẽ sáng tạo đại lượng công nghiệp cương vị. Công nghiệp cương vị bên trong có một bộ phận sẽ cung cấp cho người Catalonia, nhưng yêu cầu là bọn hắn nhất định phải thuần thục sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Một bộ phận khác cương vị sẽ hấp dẫn đến một bộ phận người Tây Ban Nha đến đây Catalonia, dùng để giảm xuống khu vực Catalonia người Catalonia tỷ lệ. Mặc dù Catalonia nhân khẩu phần lớn đều là người Catalonia, nhưng người Catalonia tổng thể quy mô cũng không cao. thông qua pha loãng người cả tạ lộ nhì ạ tại cả tạ lộ nhì ạ tỷ lệ, cũng có thể đạt tới mục đích ổn định cả tạ lộ nhì ạ. Dù sao không phải là tất cả dân tộc đều muốn cùng cả tạ lộ nhì ạ tìm kiếm càng nhiều quyền tự trị thậm chí độc lập, vẫn có rất nhiều dân tộc nguyện ý phục tùng tại Tây Ban Nha thống trị, mà còn ủng hộ quốc gia này. Huống chi người cả tạ lộ nhì ạ cũng không phải bền chắc như thép. Lấy dìm thủ tướng cầm đầu đại bộ phận người cả tạ lộ nhì ạ cũng không có độc lập ý nghĩ, bọn hắn đối với Tây Ban Nha cái này đại khái niệm là tương đối công nhận, mà còn cũng kiên định cho là mình là người Tây Ban Nha. Thông qua ảnh hưởng cùng đồng hóa người cả tạ lộ nhì ạ cùng pha loãng người cả tạ lộ nhì ạ tỷ lệ hai loại phương thức, có thể cho khu vực cả tạ lộ nhì ạ hướng tới ổn định. Cả tạ lộ nhì ạ đối với Tây Ban Nha tới nói vẫn là rất trọng yếu, chỉ có mảnh khu vực này ổn định, Tây Ban Nha chính phủ mới có thể thông qua dãy núi tỷ dệ nịt tạo thành một đạo phòng tuyến, để chống đỡ từ châu Âu trên đại lục tiến công. Khu công nghiệp ở vào Barcelona phía bắc vùng ngoại ô, thời kỳ thứ nhất công nghiệp căn cứ kiến thiết đầu tư liền vượt qua 15 triệu peseta. Thời kỳ thứ nhất công nghiệp căn cứ kiến thiết sau khi hoàn thành, dự tính có thể vì khu vực cả tạ lộ nhì ạ cung cấp chí ít 2 vạn việc làm, mà còn để cho Tây Ban Nha sản lượng sắt thép phân biệt đề thăng 1 vạn tấn cùng 100 ngàn tấn. 1 vạn tấn sản lượng thép so với hậu thế tới nói tự nhiên là rất ít, thậm chí cùng chiến tranh thế giới thứ nhất thời kỳ so sánh cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng vấn đề là, hiện tại thế nhưng là kỹ thuật luyện thép không thế nào phát triển năm 1870. Mặc dù đối với các quốc gia sản lượng sắt thép tình huống không thế nào cụ thể, nhưng trước mắt công nghiệp cường đại nhất Đế quốc Anh mỗi năm sản lượng thép bất quá cũng chỉ có 30 vạn tấn hơn. Mọi người trong ấn tượng công nghiệp cường quốc nước Mỹ, năm ngoái sản lượng sắt thép càng là chỉ có 6 vạn tấn khoảng chừng. Vừa mới thống nhất siêu cấp cường quốc Đức, toàn bộ Đế quốc Đức cộng lại sản lượng thép cũng chỉ là đột phá 25 vạn tấn. Dưới tình huống như vậy, một cái Barcelona công nghiệp căn cứ thời kỳ thứ nhất công nghiệp kiến thiết liền có thể cung cấp chí ít 1 vạn tấn sản lượng thép cùng 100 ngàn tấn sản lượng gang, đã là tương đối khá tài nghệ. Chỉ là thời kỳ thứ nhất kiến thiết liền cần chí ít 2 năm, lại thêm đầu tư khả năng đến 3 năm về sau mới có thể thực hiện kế hoạch này. Mà đây là tại Đế quốc Anh viện trợ. Nếu như là Tây Ban Nha một mình phát triển công nghiệp căn cứ mà nói, công nghiệp căn cứ xây thành thời gian có lẽ còn phải lại bay lên gấp bội. Dù sao hiện tại khó khăn nhất không phải công nghiệp căn cứ kiến thiết, mà là các quốc gia kỹ thuật luyện thép. Nếu như không có tương đối tân tiến kỹ thuật luyện thép, coi như xây dựng lớn hơn nữa công nghiệp căn cứ, cũng biết bởi vì trình độ kỹ thuật rất lại phía sau dẫn đến sản xuất sắt thép không chỉ có kích thước nhỏ, chất lượng cũng là tương đối kém. Cắt lô đối với Barcelona công nghiệp căn cứ kiến thiết cũng là vô cùng coi trọng. Mặc dù công nghiệp căn cứ quy mô tổng thể không lớn, nhưng đối với Tây Ban Nha tới nói lại là tăng lên không nhỏ. Đợi đến 3 năm sau công nghiệp căn cứ xây thành, Tây Ban Nha công nghiệp cũng coi như là đã có nhất định tăng cường, chí ít tại các cường quốc phía dưới coi như là đứng hàng đầu rồi. Thậm chí nếu như đến tiếp sau kiến thiết tương đối thuận lợi, Tây Ban Nha công nghiệp quy mô có thể đối với Italia cùng nước Nga tiến hành đuổi theo. Italia nam bộ không quá thích hợp công nghiệp phát triển, mà nước Nga là bởi vì cất bước tương đối trễ tăng thêm trong nước kinh tế tương đối hỗn loạn nguyên nhân, mãi đến thời kỳ cuối mới từ từ đem công nghiệp quy mô để thăng tới. Sa hoàng sản lượng thép tại năm 1878 trước đều bảo trì tại 10 vạn tấn trở xuống, đến một lần theo so với mặt khác cường quốc tới nói có chút quá thấp. Cùng một thời kỳ Anh Pháp Đức sản lượng thép đều đã tăng lên tới mấy chục vạn tấn, trong đó ít nhất nước Pháp sản lượng thép cũng bảo trì tại 30 vạn tấn khoảng chừng. Nhưng muốn nói tăng trưởng đột nhiên nhất, trên thực tế vẫn là rời xa châu Âu đại lục nước Mỹ. Nước Mỹ tại bây giờ sản lượng thép chỉ có 7 vạn tấn khoảng chừng, nhưng 10 năm sau sản lượng thép liền sẽ tăng lên tới 100 vạn tấn trở lên, dạng này tăng trưởng biên độ đơn giản khoa trương. Mà 30 năm sau nước Mỹ sản lượng thép đã đột phá ngàn vạn tấn, cũng là tất cả cường quốc quốc gia bên trong cái thứ nhất sản lượng thép đột phá ngàn vạn tấn. Các quốc gia sản lượng thép bộc phát kiểu tăng trưởng có một hạng đặc biệt nguyên nhân trọng yếu, đó chính là luyện thép trình độ tăng trưởng, đây cũng là cắt lô 10 phần chú ý công nghiệp căn cứ kiến tạo nguyên nhân. Phát triển bây giờ công nghiệp còn không muộn, thậm chí một chút quốc gia công nghiệp kiến thiết còn chỉ ở giai đoạn khởi bước. Cắt lô cũng không cần cầu Tây Ban Nha công nghiệp trong khoảng thời gian ngắn liền có thành tích kinh người, chỉ cần tại làm gì chắc đó thực hiện tăng trưởng ổn định, mà còn đánh xuống tốt đẹp chính là cơ sở là được. Tây Ban Nha tại Mỹ Latin quốc gia thực dân lịch sử có thể rút ngắn cùng những quốc gia này quan hệ, thông qua kinh tế đồng minh phương thức khiến quốc gia mở thị trường đại môn, phá giá Tây Ban Nha công nghiệp sản phẩm. Lại thêm Tây Ban Nha kế hoạch tại châu Phi phát triển thuộc địa, cùng xung quanh cùng loại Bồ Đào Nha dạng này quốc gia hợp tác, tương lai là không thế nào thiếu thị trường. Chỉ cần không mù quáng phát triển công nghiệp, không truy cầu công nghiệp tổng thể quy mô, làm gì chắc đó dưới tình huống chắc là sẽ không bộc phát quá mức nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế. Nước Mỹ khủng hoảng kinh tế chính là bởi vì nước Mỹ công nghiệp mù quáng tăng trưởng, từ mấy chục vạn tấn đến mấy ngàn vạn tấn ở giữa vẹn vẹn cách 20-30 năm thời gian, này mới khiến nước Mỹ hãm sâu vòng xoáy khủng hoảng kinh tế. Tây Ban Nha công nghiệp chỉ cần tại dưới tình huống làm gì chắc đó, coi như thụ những quốc gia khác khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng cũng chỉ là xuất nhập cảng buôn bán thôi. Nương theo lấy công nghiệp căn cứ kiến thiết, có một hạng sự tình nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng rồi, đó chính là đối với nghề ngân hàng chỉnh đốn. Trừ cắt lô thành lập hoàng gia ngân hàng United ra, Tây Ban Nha cũng là có những cái ngân hàng khác. Nhưng những ngân hàng này hoặc là quý tộc hoặc là nhà tư bản thiết lập cỡ nhỏ ngân hàng tư nhân, hoặc là chính là các nơi chính phủ thiết lập bán chính thức ngân hàng. Nhưng bất kể là cái gì ngân hàng, chính phủ đều thiếu khuyết đối với mấy cái ngân hàng quản khống, điều này cũng làm cho bộ phận ngân hàng thể chế mục nát không chịu nổi. Cắt lô hoàng gia ngân hàng United sở dĩ được dân chúng hoan nghênh, trừ cắt lô trước đó thiết lập lương hảo ấn tượng cùng độ ủng hộ vẫn còn chính là cắt lô tự mình hứa hẹn tuyệt sẽ không để cho hoàng gia ngân hàng United phá sản, mà còn bảo hộ ngân hàng tất cả người gửi tiền gửi tiết kiệm. Thời đại này quốc vương hứa hẹn vẫn là rất hữu dụng, trừ phi quốc vương không muốn làm, nếu không vẫn là phải chấp hành lời hứa của mình. Sở dĩ chuẩn bị chỉnh đốn nghề ngân hàng, đó cũng là vì Tây Ban Nha tương lai phát triển kỹ nghệ làm chuẩn bị. Phát triển kỹ nghệ khẳng định không thể chỉ dựa vào vương thất tài sản, còn cần có đại lượng doanh nghiệp và nhà máy tư nhân cùng nhà máy. Trình đốn ngân hàng, gom góp đầy đủ tài chính dùng để nâng đỡ doanh nghiệp và nhà máy tư nhân phát triển, đây cũng là cắt lô kế hoạch. Tây Ban Nha vốn chính là quốc gia diện tích không lớn, đương nhiên cũng không dùng đến nhiều như vậy ngân hàng. Trừ vương thất hoàng gia ngân hàng United ra, Tây Ban Nha chính phủ cũng sẽ thành lập ngân hàng quốc gia. Lại thêm mấy nhà chỉnh hợp về sau cỡ lớn ngân hàng, cơ bản đã đủ Tây Ban Nha ngân hàng phương diện nhu cầu. Dân chúng có thể tự do lựa chọn ở ngân hàng nào tồn trữ tiền tài của mình, ngân hàng ở giữa lẫn nhau có cạnh tranh cũng mới có phát triển. Thông qua chỉnh hợp những ngân hàng này, để cho vương thất cùng chính phủ đối với Tây Ban Nha ngân hàng tư nhân tiến hành đầu tư. Dạng này cũng không cần lo lắng những tư nhân vốn liếng làm lớn về sau sẽ trái lại ảnh hưởng đến chính phủ, dù sao chính phủ cùng vương thất sẽ chỉ kiếm càng nhiều. Lại thêm chính phủ cùng vương thất còn sẽ có ngân hàng của mình, làm như vậy không chỉ sẽ để cho Tây Ban Nha vốn liếng trở nên cường đại, cũng tương tự có thể khống chế ở vốn liếng, để cho vốn liếng cho mình sử dụng, mà không phải chính phủ bị vốn liếng nô dịch. Trình đốn ngân hàng còn có một chỗ tốt, đó chính là tại quốc gia cần tiền bạc thời điểm, chỉ là những thứ này chỉnh hợp về sau cỡ lớn ngân hàng liền có thể cung cấp một bộ phận tài chính. Cái này thời đại ngân hàng tuyệt đối là kiếm tiền, đây là không thể nghi ngờ. Nương theo lấy Tây Ban Nha công nghiệp cùng phát triển kinh tế, Tây Ban Nha ngân hàng trong tương lai sẽ có nhất đoạn hoàng kim thời kỳ phát triển. Tây Ban Nha ngân hàng cũng có thể thâm nhập đến phụ cận nước láng giềng Bồ Đào Nha cùng châu Phi thuộc địa, kể cả kéo châu Mỹ một chút quốc gia, đều có thể thực hiện sức ảnh hưởng của mình. Thực nghiệp cùng tài chính không chỉ có là thời đại này kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề, đồng dạng cũng là một quốc gia nhất định phải phát triển ngành nghề. Thông qua phát triển mạnh tài chính ngành nghề, Tây Ban Nha cũng có thể thực hiện đối với Bồ Đào Nha kinh tế khống chế, cùng đối với Mỹ Latin quốc gia thực hiện càng nhiều kinh tế lực ảnh hưởng. Mặc dù khôi phục đế quốc mặt trời không bao giờ lặn thời kỳ cương vực đã không có khả năng, nhưng Tây Ban Nha vẫn có hy vọng trở thành cường quốc cấp bậc quốc gia, mà còn hướng về châu Âu 5 vị trí đầu bảo tọa phát động công kích. Nếu là kế hoạch chỉnh đốn ngân hàng, vậy dĩ nhiên là chính phủ chủ động khởi xướng cho thỏa đáng. Nếu là vương thất phát động, một là không quá danh chính ngôn thuận, thứ hai sẽ ở dân chúng trong mắt sinh ra một loại vì hoàng gia ngân hàng United nhằm vào mặt khác ngân hàng ấn tượng xấu. Nếu là chính phủ khởi xướng, những ngân hàng tư nhân kia bất mãn cũng sẽ ở chính phủ trên thân, tự nhiên là cùng cắt lô không quan hệ. 3000 chữ canh thứ hai, cầu ủng hộ. Chương 112, quân công viện trợ chương 112, quân công viện trợ chỉnh đốn trong ngân hàng tương đối quan trọng một hạng, đó chính là sắp hiện ra có một chút ngân hàng nhỏ tiến hành chỉnh hợp, biến thành một cái thụ chính phủ quản khống cỡ lớn ngân hàng United. Những người dân kia ở giữa vốn liếng có thể lựa chọn tiếp tục gia nhập cỡ lớn ngân hàng United, loại này thụ chính phủ quản khống ngân hàng cũng sẽ thu được chính sách nâng đỡ, sự phát triển của tương lai tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Hoặc là cũng có thể lựa chọn kịp thời rời khỏi, chỉnh hợp về sau bọn hắn cầm cổ phần cũng sẽ bị chính phủ cùng vương thất tiến hành thu mua, đối bọn hắn tới nói cũng có thể cam đoan chính mình chi phí. Về phần có thể hay không thừa dịp lần này nghề ngân hàng chỉnh đốn kiếm một món hời, trên căn bản là không thể nào. Vương thất cùng chính phủ đều không phải là đồ đần, tự nhiên không có khả năng khiến dân gian ngân hàng vốn liếng lần này đại chỉnh đốn ở trong tìm tới cơ hội lợi dụng sơ hở. Đang chỉnh đốn ngân hàng đồng thời, chính phủ cũng tại chuẩn bị thành lập Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia rồi. Hoàng gia ngân hàng United từ thành lập đến nay đã bị đại lượng người Tây Ban Nha hoan nghênh, chính phủ tự nhiên cũng không có khả năng từ bỏ cơ hội kiếm tiền nhiều này. Lại thêm một nhà chân chính có chính thức bối cảnh ngân hàng không chỉ có thể xem như tài chính nghiệp có tiêu, cũng tương tự có thể thực hiện đối với nghề ngân hàng quản khống, bởi vậy một ngân hàng mang tính chất của chính phủ thật là có cần phải. Đang cùng cắt lô tiến hành sau khi thương nghị, Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia cũng chính thức tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Vương thất sẽ bỏ vốn 850 vạn vệ sẽ tạ, tại sắp thành lập ngân hàng quốc gia bên trong chiếm cứ 45 cổ phần. Mà Tây Ban Nha chính phủ bỏ vốn 10 triệu vệ sẽ tạ, chiếm cứ ngân hàng quốc gia bên trong 55 cổ phần. Ngân hàng quốc gia vận hành từ chính phủ giám thị, vương thất cũng không tham dự. Mà Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia cùng hoàng gia ngân hàng United sẽ gia nhập Tây Ban Nha ủy ban phát hành tiền tệ, từ ủy ban phát hành tiền tệ tới khống Tây Ban Nha vệ sẽ tạ phát hành. Thay lời khác tới nói, ngân hàng quốc gia cùng hoàng gia ngân hàng United đem xem như Tây Ban Nha song hành hai ngân hàng lớn của chính phủ, thu được tiền tệ phát hành cùng quản khống quyền lực. Chính phủ sẽ không can thiệp hoàng gia ngân hàng United vận hành, vương thất cũng tương tự sẽ không can thiệp ngân hàng quốc gia vận hành. Bất quá song phương đều có thể thông qua ủy ban phát hành tiền tệ để ý tới khống Tây Ban Nha tiền phát hành, mục đích là tại tài chính ngành nghề thực hiện hợp tác cùng có lợi. Mục đích làm như vậy đương nhiên là thông qua hai ngân hàng lớn của chính phủ hợp tác đến triệt để quản khống Tây Ban Nha tài chính ngành nghề. Mặc kệ tương lai ngân hàng vốn liếng mạnh đến mức nào, đều không thể cường đại hơn hai ngân hàng lớn của chính phủ liên hợp. Vương thất cùng chính phủ trong tay nắm trong tay hai ngân hàng lớn vốn liếng, vương thất vốn liếng cùng quốc gia vốn liếng sẽ trở thành Tây Ban Nha lớn nhất vốn liếng, từ đó đến phòng ngừa vốn liếng đối với quốc gia thâm nhập. Đối với cắt lô tới nói, ngân hàng quốc gia thành lập mặc dù sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng đến hoàng gia ngân hàng United nghiệp vụ, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là không lỗ. Dù sao hắn cũng nắm giữ ngân hàng quốc gia 45 cổ phần, ngân hàng quốc gia thu nhập bên trong có 45 là thuộc về vương thất, mà lại nghề ngân hàng phát triển cũng là cần cạnh tranh. Nếu là hoàng gia ngân hàng United một nhà độc quyền, đối với Tây Ban Nha tài chính nghiệp phát triển cũng không phải là một chuyện tốt, lại càng dễ sinh sôi mục nát cùng tham ô đương nhiên, cho dù có cạnh tranh, sinh sôi mục nát cùng tham ô cũng là tất nhiên. Vì phòng ngừa hiện tượng này đối với hai ngân hàng lớn nguy hại, ủy ban phát hành tiền tệ trừ hai ngân hàng lớn của chính phủ bên ngoài, vẫn còn đến từ vương thất cùng ngành chính phủ quản khống, để tại tùy thời thành trừ trong ngân hàng bại hoại. Cũng chính là cắt lô trước mắt đối với chính phủ lực ảnh hưởng không cao, nếu không phải vậy đối với quan viên chính phủ giám thị cũng là muốn đưa vào danh sách quan trọng. tham ô mục nát tại mỗi một cái quốc gia chính phủ đều sẽ phát sinh, đây là căn bản là không có cách ngăn chặn cùng tránh khỏi. Mặc dù trước mắt chính phủ xuất thân từ cách mạng chính phủ, nhưng trưởng kỳ ngồi ở cao vị bên trên nhất định sẽ sinh ra ý nghĩ khác. Tương lai cắt lô nắm giữ nhất định quyền lợi về sau, sẽ chế định chính sách càng thêm nghiêm khắc, đối với chính phủ đưa đến càng nhiều tác dụng giám sát. Trừ nghề ngân hàng phát triển ra, cắt lô hơi chú ý một chút chính là quân công nghề nghiệp phát triển. Thu được đế quốc hung quân công nâng đỡ về sau, Tây Ban Nha tại quân công phương diện cũng sẽ nghĩa nhờ đón một đoạn hoàng kim thời kỳ phát triển. Quân công phát triển khẳng định cũng không thể chỉ dựa vào hoàng gia xưởng quân sự, chờ chính phủ dưới bối cảnh xưởng quân sự cùng dân doanh xưởng quân sự cũng là tương đối quan trọng trợ lực. Quân công loại người này, chủ yếu nhất chính là sáng tạo cái mới cùng cải tiến. Phát triển thêm mấy nhà xưởng quân sự hình thành cạnh tranh cục diện vẫn rất có cần thiết, ít nhất có thể đủ bảo đảm cạnh tranh hoàn cảnh lớn xuống Tây Ban Nha vũ khí sẽ không ngừng đổi mới thay đổi. Nếu là sức cạnh tranh độ không lớn, hoàng gia xưởng quân sự đối với nghiên cứu phát minh vũ khí mới thái độ cũng sẽ không mãnh liệt như vậy, dù sao bán vũ khí cũ cũng có thể kiếm tiền, cần gì phải đi nghiên cứu phát minh những vũ khí mới càng phí tiền đây. Cho nên để quốc gia phát triển, quân công ngành nghề là nhất định phải có cạnh tranh, mà lại sức cạnh tranh chỉ có thể cao không thể thấp. Cắt lô tình nguyện nhìn thấy chính mình hoàng gia xưởng quân sự cạnh tranh bên trong ở thế yếu, cũng không nguyện ý nhìn thấy hoàng gia xưởng quân sự một nhà độc đại, cuối cùng để cho Tây Ban Nha vũ khí phát triển rơi xuống hạ phong. Liên quan tới đế quốc Hung tại quân công phương diện viện trợ, tổng cộng chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là đế quốc Hung sẽ hướng Tây Ban Nha cung cấp hiện hữu súng trường và đại bác kỹ thuật dây chuyền sản xuất. Đế quốc Hung sở dĩ nguyện ý cung cấp súng trường và đại bác dây chuyền sản xuất, trên thực tế cũng là thấy được hiện hữu súng trường và đại bác rất lại phía sau. Phổ áo chiến tranh cùng phổ pháp chiến tranh đã chứng minh, súng nạp đạn từ phía trước đã là sản phẩm lạc hậu, hiện tại đã đến về súng nạp đạn từ phía sau thời đại. Đế quốc Hung trong nước cũng tại nghiên cứu phát minh liên quan tới về súng nạp đạn từ phía sau sản phẩm, đối với hiện hữu súng nạp đạn từ phía trước tự nhiên cũng liền không quan trọng. Đế quốc Hung mặc dù tại đại bác phương diện cũng không có lạc hậu hơn thế giới, nhưng ít ra đã là lạc hậu hơn người phổ rồi. Người phổ đại lượng áp dụng thép chế đại pháo tại phổ pháp trong chiến tranh phát huy tác dụng cực lớn, đế quốc Hung trong nước cũng là có bắt chước ý tưởng. Đây cũng là đế quốc Hung nguyện ý chia sẻ những kỹ thuật này nguyên nhân, dù sao tiếp qua mấy năm những kỹ thuật này cũng liền triệt để rơi ở phía sau. Lại thêm trước đó cùng Tây Ban Nha chính phủ chỗ ước định, tương lai trong vòng 10 năm Tây Ban Nha tại những vũ khí này phương diện tiến bộ cũng hẳn là cùng hưởng cho đế quốc Hung, coi như là đế quốc Hung đầu tư. Đương nhiên, nếu là đầu tư, đế quốc Hung trả khẳng định không chỉ điểm như vậy. Trừ súng trường và đại bác dây chuyền sản xuất cùng kỹ thuật tương quan bên ngoài, đế quốc Hung sẽ còn cung cấp trăm người kích thước vũ khí công nghệ chuyên gia, tại Tây Ban Nha đóng quân thời gian 5 năm. Đây mới là đế quốc Hung chân chính trả đầu tư, trợ giúp Tây Ban Nha nhanh chóng nắm giữ súng trường và đại bác công nghệ, đồng thời chung nhau hợp tác nghiên cứu phát minh mới súng trường và đại bác. Dạng này hợp tác đối với đế quốc Hung tới nói là không lỗ. Dùng đã lạc hậu sản phẩm cùng công nghệ lại thêm một bộ phận công nghệ chuyên gia, đổi lấy toàn bộ Tây Ban Nha tương lai 10 năm tại quân công phương diện tiến bộ. Mặc dù Tây Ban Nha không phải cường quốc, tại quân công phương diện cũng không có quá cường đại thực lực, nhưng ít ra vẫn có nội tình nhất định. Hơn nữa còn là tương lai trong vòng 10 năm công nghệ tiến bộ, có đế quốc Hung trợ giúp, Tây Ban Nha có lẽ có thể tại vũ khí phương diện kỹ thuật lấy được nhất định đột phá. Đương nhiên, coi như Tây Ban Nha tại quân công phương diện không có quá lớn đột phá, đế quốc Hung cũng là không thế nào thua thiệt. Dù sao những sản phẩm lạc hậu này cũng không giá trị tiền gì, hơn 100 người chuyên gia kỹ thuật cũng chỉ cần dùng tại Tây Ban Nha đóng quân thời gian 5 năm. Tại cắt lô xem ra, cùng đế quốc Hung quân công phương diện hợp tác Tây Ban Nha cùng đế quốc Hung có thể thực hiện cả hai cùng có lợi. Đầu tiên là đế quốc Hung cung cấp cái này hơn 100 người chuyên gia kỹ thuật, đối với Tây Ban Nha quân công nghề nghiệp phát triển tới nói là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có cái này hơn 100 người chuyên gia kỹ thuật, cắt lô có lòng tin trước thời gian nghiên cứu ra Tây Ban Nha chính mình buộc động tiểu súng trường. Đương nhiên, những chuyên gia kỹ thuật nguyện hợp định là sẽ không tiếp xúc đến Tây Ban Nha liên quan tới súng máy phương diện nghiên cứu. Súng máy từ cha đẻ của vũ khí tự động mạ xìm cùng huynh đệ của hắn cùng một châu nghiên cứu phát minh, cắt lô vẫn tương đối yên tâm. Phương diện này không cần đế quốc Hung trợ giúp, tự nhiên cũng sẽ không cần cùng đế quốc Hung cùng hưởng kỹ thuật. Tại súng trường và đại bác phương diện công nghệ vẫn là có thể cùng đế quốc Hung cùng hưởng. Hẳn là đại bác phương diện, lúc này vẫn là vô cùng cần đế quốc Hung công nghệ chuyên gia trợ giúp Tây Ban Nha tốt hơn học tập trước mắt tương đối tân tiến đại bác thiết kế tư tưởng. Đối với cái này hơn 100 người đế quốc Hung chuyên gia, cắt lô tự nhiên cũng là không muốn bỏ qua. Hơn không nói, 5 năm sau chí ít để cho một nửa người lưu tại Tây Ban Nha công việc, đây chính là cắt lô kế hoạch. Mặc dù như thế đảo người có chút không đạo đức, hơn 100 người đều là đế quốc Hung tại vũ khí thiết kế phương diện công nghệ chuyên gia, đối với Tây Ban Nha thật là có trợ giúp. Huống chi đế quốc Hung tại điều động cái này hơn 100 người thì, tự nhiên cũng là làm xong những người này chuẩn bị bị lôi kéo. Đế quốc Hung không thể là vì cái này hơn 100 người cùng với Tây Ban Nha trở mặt, cho nên kéo người hay là muốn phải kéo. Căn cứ đế quốc Hung cung cấp tư liệu, cái này nhóm công nghệ chuyên gia bên trong phần lớn đều là từ sự tỉnh súng trường kiểu cùng đại bác thiết kế. Tương lai nếu như có thể lôi kéo đến Tây Ban Nha mà nói, ngược lại là có thể sàng lọc một nhóm người gia nhập súng máy nghiên cứu phát minh ở trong. Tin tưởng có càng nhiều người mới trợ giúp, mà xìm súng máy nghiên cứu phát minh cũng sẽ tăng tốc tiến độ. Tin tưởng cái thế giới này mà xìm súng máy sẽ sớm hơn sinh ra, mà còn tại đại chiến thế giới thứ nhất trước đó, liền bộc phát ra chính mình hào quang. Tin tức xấu là, hoàng gia xưởng quân sự nhất định không có khả năng phân đến tất cả vũ khí công nghệ chuyên gia. Vì mặt khác xưởng quân sự phát triển, nhất định là muốn phải lưu đủ một bộ phận công nghệ chuyên gia đến mặt khác xưởng quân sự. Bởi vì chỉ có hơn 100 người chuyên gia kỹ thuật, hơn 100 người giá trị nhất định là muốn bị echo. bọn hắn sẽ tiến về Tây Ban Nha quy mô tương đối lớn mấy nhà xưởng quân sự, trợ giúp những xưởng quân sự này nắm giữ đế quốc hung ngọn nguồn những cái kia súng trường và đại bác công nghệ. Sau đó lại căn cứ các đại xưởng quân sự quy mô đem các loại công nghệ chuyên gia phân phối xuống dưới, từ các đại xưởng quân sự nghiên cứu phát minh mới súng trường và đại bác công nghệ. Cân nhắc đến hoàng gia xưởng quân sự quy mô, cuối cùng có thể phân phối đến công nghệ chuyên gia số lượng khẳng định cũng là nhiều nhất. Tương lai Tây Ban Nha quân đội châu áp dụng chế tiểu súng trường sẽ từ những xưởng quân sự này sản phẩm bên trong từng bước một tranh cử, chọn lựa súng trường ưu tú nhất. Sở dĩ để những người khác mấy nhà xưởng quân sự tham dự vào, mục đích cũng chính là nhiều bồi dưỡng mấy nhà xưởng quân sự cạnh tranh lẫn nhau. Chỉ có cạnh tranh mới có thể để cho cái nghề này liên tục không ngừng sinh ra sáng tạo cái mới lực, để cho vũ khí công nghệ không ngừng thay đổi tiến bộ. 3000 chữ canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Chương 113, 1872 chương 113, 1872 năm 1871 đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói, chuyện quan trọng nhất chỉ có hai chuyện, đó chính là quốc gia công nghiệp phát triển cùng cắt lô hôn nhân chuẩn bị. Cắt lô kinh ngạc phát hiện, chính phủ đối với trận này hôn nhân xa so với chính mình còn coi trọng hơn, chính trị hôn lễ quá trình cùng quy mô cũng là dìm thủ tướng tự mình hỏi tới. Nhưng ngẫm lại cũng rất bình thường. Trận này thông gia không chỉ liên quan đến đế quốc Hung Vương thất cùng Tây Ban Nha Vương thất, cũng tương tự liên quan đến đế quốc Hung chính phủ cùng Tây Ban Nha chính phủ. Dìm thủ tướng tâm tâm niệm niệm cải cách rốt cục đã có cường đại trợ lực, cái này lại có thể nào để cho dìm thủ tướng không tâm động đây? Vì duy trì tốt cùng đế quốc Hung quan hệ, cuộc hôn lễ này lúc trước quy mô tại dìm thủ tướng nhiều lần sửa đổi xuống biến thành một trận cực lớn kích thước hôn lễ, vận dụng tài chính thậm chí cao tới 500 vạn vệ sệ tạ trở lên. Cũng chớ xem thường 500 vạn vệ sệ tạ, tổng giá trị đã tiếp cận 200.000 bảng Anh rồi. Cái khoản tiền này ở thời đại này đều có thể đặt hàng một chiếc chiến đấu hạm cấp bậc tàu chiến bọc thép rồi, đem cái khoản tiền này hoàn toàn vùi đầu vào hôn lễ ở trong thực sự quá xa xỉ. Đương nhiên, đây là rất nhiều ẩn hình tiêu tốn không có tính nhập trong đó xuống. Nếu như đem tất cả tiêu tốn toàn bộ tính đi vào, cuộc hôn lễ này phí tổn khả năng cao tới ngàn vạn vệ sẽ tạ khoảng trường. Chính phủ sở dĩ coi trọng như thế cuộc hôn lễ này, đương nhiên là bởi vì Tây Ban Nha tương lai vương hậu Sophie tại đế quốc Hung địa vị. Phấn Joseph y bốn cái hài tử bên trong, trước ba đứa bé quan hệ là tương đối tốt. Sophie nữ đại công tước cùng nàng muội muội gái dễ là nữ đại công tước cùng đệ đệ của nàng dù ôn đại công tước đều là do tổ mẫu của bọn hắn bên Sophie công chúa nuôi dưỡng lớn. Bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên nguyên nhân, tỷ lệ quan hệ của ba người vô cùng tốt đẹp, thậm chí có thể nói là thân mật vô gian. Sophie nữ đại công tước cùng gái dễ là nữ đại công tước yêu thương vô cùng đệ đệ của mình dù ôn đại công tước, mà dù ôn đại công tước lại là đế quốc Hung tương lai hoàng vị người thừa kế. Đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói, không có cái gì muốn so cùng Sophie nữ đại công tước làm quan hệ tốt càng quan trọng hơn rồi. Nếu là lấy lòng Sophie nữ đại công tước lời mà nói, tương lai còn có thể thông qua Sophie nữ đại công tước cùng dù ổn đại công tước quan hệ thu được đế quốc Hung càng nhiều ủng hộ. Đế quốc Hung đương nhiệm hoàng đế cùng đời tiếp theo hoàng đế đều là Tây Ban Nha vương hậu vô cùng thân cận thân nhân, cái này không có nghĩa là Tây Ban Nha cùng đế quốc Hung quan hệ thân mật có thể duy trì thời gian rất lâu. Nói đến hôn lễ quá trình, các lô kỳ thật còn kế hoạch đi lại với nhau Tây Ban Nha đến nước Pháp, lại đến Italia, sau đó đến đế quốc Hung, mà còn trở về đón dâu quá trình. Bất quá nghĩ, người nước Pháp cũng không nhất định nguyện ý cắt lô xuất lính lấy quân đội tiến về đế quốc Hung đón dâu, trừ phi chỉ xuất lính số ít quân đội. Nhưng như thế cờ chống rêu rao còn chỉ xuất lính số ít quân đội mà nói, khó tránh khỏi có chút đem mình an toàn tính mạng làm trò chơi. Bạn nhất có chút cực đoan phần tử sống ra bản thân sinh mệnh cũng muốn ám sát cắt lô, hoặc là ôm ý nghĩ gây rối cho hôn lễ, cắt lô coi như thua thiệt lớn. Dù sao Tây Ban Nha cùng đế quốc Hung trận này thông ra sẽ khiến rất nhiều quốc gia chú ý, nếu là hôn lễ quá trình bên trong xuất hiện một chút nhiễu loạn, không khỏi sẽ khiến những quốc gia khác chế giễu. Cuối cùng đi qua thận trọng cân nhắc về sau, vẫn là quyết định vận dụng hải quân tiến về đón dâu, đến Tây Ban Nha về sau từ Valencia bắt đầu biến thành cưỡi xe lửa, sau đó một đường đến Madrid. Vì hiện lộ rõ ràng vương thất kết hôn khí phái, các lô bình thường ngồi trước kia vương thất xe riêng cũng biết tiến hành nhất định cải tiến, tại dưới tình huống bảo đảm an toàn cam đoan thoải mái dễ chịu. Các lô muốn phải kết hôn đối với dìm thủ tướng tới nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao dìm thủ tướng cải cách không thể rời bỏ quốc vương ủng hộ, cũng tương tự không thể rời bỏ Tây Ban Nha ổn định thế cục. Các lô trước mắt vẫn là một thân một mình trạng thái. Nếu là đột nhiên ra thứ gì ngoài ý muốn, đối với bây giờ Tây Ban Nha tới nói sẽ tạo thành không thể đo lường chấn động. Nếu để cho thật vất vả ổn định lên Tây Ban Nha lần nữa lâm vào nội chiến, dìm thủ tướng nhưng là không còn chỗ để khóc rồi. Đối với bây giờ dìm thủ tướng tới nói, Tây Ban Nha thế cục đương nhiên là càng ổn định càng tốt. Mặc kệ cắt lô thông gia đối tượng thông gia là ai, chỉ cần có thể làm bây giờ vương thất mở rộng quy mô, vậy cũng là một chuyện tốt. Huống chi Sophie nữ đại công tước thân phận và địa vị đối với Tây Ban Nha phát triển tới nói cũng là có trợ giúp, cái này càng là một chuyện tốt. Cắt lô kinh ngạc phát hiện, chính mình trừ chuẩn bị cuộc hôn lễ này, giống như cũng không có cái gì những chuyện khác có thể làm. Toàn bộ Tây Ban Nha đều tại hết sức chuẩn bị cuộc hôn lễ này, dân chúng cũng đối vương thất cùng đế quốc Hung vương thất thông gia mười phần chờ mong, phản phất cuộc hôn lễ này đã thành toàn bộ Tây Ban Nha đều tại chú ý tiêu điểm. Thời gian cứ như vậy lặng yên mà qua, năm 1871 trở thành lịch sử, năm 1872 chớp mắt là tới. Năm 1872 ngày 1 tháng 1, Cát Lô đem chính mình đã sớm viết xong phong thư giao cho thuộc hạ, phân phó thuộc hạ mang đến vẹn nạ sổ phỉ nữ đại công tước về sau, cả người liền thở dài một hơi. Thời gian trôi qua là thật nhanh, khoảng cách Cát Lô cùng sổ phỉ nữ đại công tước hôn lễ cũng liền chỉ còn lại có một tháng cuối cùng thời gian. Năm 1872 tháng 2, Cát Lô cùng sổ phỉ nữ đại công tước hôn lễ sẽ tại Madrid cử hành, cũng chính là ký hiệu đế quốc Hung cùng Tây Ban Nha tại cuộc hôn lễ này về sau cùng đi tới, trở thành đồng minh mới. Đối với cuộc hôn lễ này, đế quốc Hung cũng là tương đối coi trọng. đế quốc hung hoàng đế Phật Dư Dỗ Sẹp Ý càng là vung tay lên, xuất động lục quân cùng hải quân tùy hành bảo hộ. Sẽ có một chi nhân số cao tới 5.000 người quân đội, đem sổ phỉ nữ đại công tức một nhóm người từ cung điện sở bờ dùn một mực hộ tống đến phía nam bến cảng, sau đó cơi Tây Ban Nha quân hạm rời đi. Cái này còn không xong, tại hạm đội trở về Tây Ban Nha trong quá trình, đế quốc hung hải quân cũng biết tùy hành bảo hộ, đồng thời cũng là đang hướng quốc gia khác hiện lộ rõ ràng đế quốc hung quốc uy. Phật Dư Dỗ Sẹp Ý làm như vậy không phải là không có mục đích là. Đế quốc cáo từ lần trước bị Phổ đánh bại về sau, quốc gia hy vọng sát thực tổn thất không ít. Mặc dù đến tiếp sau người nước Pháp cũng bị Phổ đánh bại, nhưng cái này vẫn không thể thay đổi một chút cái nhìn cho rằng đế quốc hung đã suy nhược. Phật Dư Dỗ Sẹp Ý sở dĩ làm như thế, chính là thông qua phương thức như vậy hướng châu Âu mặt khác tiểu quốc gia hiện ra đế quốc hung võ lực. Để bọn hắn sâu sắc minh bạch, đế quốc hung mặc dù đánh không lại đế quốc Đức, nhưng so với bọn hắn tới nói vẫn là cao không thể chạm siêu cấp cường quốc. Châu Âu năm đại cường quốc không phải chỉ là nói xuông, so với mặt khác còn dư lại mặt đẳng cường quốc tới nói, đế quốc hung thực lực hay là tồn tại, vẫn là cường quốc cao không thể chạm thế giới. Đương nhiên, đế quốc hung làm như vậy cũng phải sớm hỏi thăm Tây Ban Nha thái độ. Dù sao đế quốc hung không muốn hướng Tây Ban Nha giễu võ dương oai, tương lai đoạn thời gian Tây Ban Nha vẫn là đế quốc hung trọng yếu minh hiếu. Đổ ngày hôm qua canh thứ hai, cầu ủng hộ. Chương 114, hôn lễ, thúc dục ra chương mới, chương 114, hôn lễ, thúc dục ra chương mới. Đối với đế quốc hung cùng Phật Dư Dỗ Sẹp Ý ý nghĩ, điểm thủ tướng cùng cắt lô đều có thể nghĩ rõ ràng. Mặc kệ ra ngoài như thế nào cân nhắc, hai người cũng sẽ không cự tuyệt Phật Dư Dỗ Sẹp Ý thỉnh cầu. Dù sao đế quốc hung xuất động hải lục hai quân quy mô càng lớn, liền càng có thể chứng minh đế quốc hung đối với trưởng công chúa sổ phỉ nữ đại công tước coi trọng. Nếu đế quốc hung coi trọng như vậy sổ phỉ nữ đại công tước, chẳng phải tương đương với đế quốc hung cũng biết coi trọng Tây Ban Nha người minh hữu này sao? Cho dù đối với ích lợi quốc gia trình độ không có gì trợ giúp, nhưng ở ngoại giao trình độ còn có thể cáo mượn oai hùng một phen. Đơn độc Tây Ban Nha hoặc là đế quốc hung kỳ thật cũng không có cường đại như vậy, nhưng nếu để cho hai quốc gia liên hiệp lại, cho dù là Anh Pháp Đức dạng này siêu cấp cường quốc, cũng muốn thận trọng suy nghĩ trong đó lợi và hại. Điều này cũng làm cho người không thể không may mắn, lúc này Italia cùng Tây Ban Nha quan hệ 10 phần tốt đẹp, Italia quốc vương cũng là cắt lô phụ thân vị tổ gì ổ ẻm mà đủ ẻn hai rồi. Nếu là đổi một người tới làm Italia quốc vương lời mà nói, cũng không nhất định có thể đủ yên tâm Tây Ban Nha cùng đế quốc hung tại trận này đón dâu hành động ở trong đầu nhập quân đội. Nếu là lòng nghi ngờ tương đối trọng quốc vương, nói không chừng sẽ còn cả đêm ngủ không yên. Dù sao những quân đội này nếu là át chủ bài một cái xuất kỳ bất ý, cũng đủ Italia uống một bầu. Cũng may lúc này Italia cũng coi như là Tây Ban Nha minh hiếu, mà còn đế quốc hung đối với Italia cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nếu không phải vậy, bị hai quốc gia bao bọc Italia liền sẽ trở thành trận này thông gia về sau thống khổ nhất nhân vật. Nếu đế quốc hung phương diện đều xuất động 5.000 người trở lên quân đội tùy hành bảo vệ, Tây Ban Nha bên này tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ điểm thủ tướng đem đón dâu quá trình tiến hành nhất định sửa chữa. Đón dâu hạm đội tại Valencia bến cảng cập bờ về sau, sẽ từ một chi trên vạn người quân đội hộ tống, mãi đến Madrid. Để bảo đảm Valencia đến Madrid trên đường đi an toàn, điểm thủ tướng càng là cố ý phê chuẩn một hạng hành động, đó chính là sớm thời gian một tháng tại trên đoạn đường này tiến hành quét sạch hành động, phòng ngừa hết thể có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Rốt cục, thời gian đã tới năm 1872 tháng 2. Cắt lô tự mình xuất lĩnh lấy quân đội vượt qua trùng điệp nan quan tiến về đế quốc áo hùng, mà còn tại đế quốc áo hùng hoàng đế Phật Dư Dỗ Sẹp Ý cùng hoàng hậu Sỉ Sỉ công chúa không thôi ánh mắt bên trong, đem sổ phỉ nữ đại công tước nhận đi, mà còn ngồi lên tiến về Tây Ban Nha hạm đội. Một đường đi 10 phần thuận lợi. Đến Valencia bến cảng về sau, lại cưỡi đi qua cải tiến hoàng gia xe riêng, một đường chậm rãi từ Valencia tiến về Madrid. Tháng 2 Madrid đã trải qua chính phủ tỉ mỉ cải trang, nhìn một cái ngay tại chuẩn bị cái gì long trọng hoạt động. Thị giác càng đến gần Madrid hoàng cung, liền càng có thể cảm nhận được chính phủ đối với cuộc hôn lễ này coi trọng. Cũng không chỉ là tại xung quanh hoàng cung, thậm chí tại Madrid khu phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều có thể nhìn thấy tung bay cờ màu cùng dị thường bắt mắt Tây Ban Nha quốc kỳ. Tây Ban Nha tòa soạn báo hai ngày này cũng tại khắc bản lấy đế quốc hung cùng Tây Ban Nha hai nước hữu hảo tin tức, cùng tán thưởng cắt lô cùng sổ phỉ nữ đại công tức trai tài gái sắc một đôi trời sinh tin tức. Hôn lễ ngày đó Madrid hoàng cung dị thường náo nhiệt. Không chỉ có là đại lượng quý tộc chèn phá ra đầu cũng muốn tham gia cuộc hôn lễ này, vẫn còn rất nhiều quan viên cùng nhà tư bản cũng đang suy nghĩ mới thiết pháp nhu cầu một cái vị trí. Nếu như đúng là thân phận không đủ tham gia cuộc hôn lễ này, cũng đều sẽ tìm kiếm nghị cách hướng vương thất đưa ra một phần hạ lễ, để diễn tả mình đối với vương thất cùng cắt lô trung tâm. Giờ này khắc này cùng cắt lô trước đó đến Tây Ban Nha thời điểm đã sớm không giống vậy. Cắt lô trước mắt vương vị đã sớm ngồi vững vàng, tự nhiên không còn là quốc vương không có quyền bất luận kẻ nào đều có thể khinh thị. Đặc biệt là bây giờ cùng đế quốc hung hoàng thất thông gia về sau, cắt lô lực ảnh hưởng tại Tây Ban Nha cũng là vô hạn cất cao. Xa gọi gia tộc chỉ là tại Italia có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng đế quốc hung hoàng thất châu hạc bậc gia tộc, đây chính là tại châu Âu đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, hạc bậc gia tộc chính là trước mắt đệ nhất thế giới gia tộc. So cái gì sở cờ ẩn cổ bậc gõ thả gia tộc cùng hổ hẹn dùn gia tộc càng thêm có lực ảnh hưởng đệ nhất thế giới gia tộc. Tại hạc bậc gia tộc toàn thịnh thời kỳ, đã từng thống trị Tây Ban Nha, hai Sicily, Hungary, áo cùng đại lượng nước Đức khu vực, mà còn cầm giữ châu Âu lúc ấy duy nhất đế vị, cũng chính là thần thánh đế quốc La Mã hoàng đế. Đương nhiên, cho đến ngày nay hạc bậc gia tộc vẫn nắm giữ đế quốc hung hoàng đế danh hiệu, chỉ có điều lúc này hạc bậc gia tộc chỉ là chi thứ, tên đầy đủ là hạc bậc lộ giải nạ vương triều. Hạc bậc gia tộc đã từng cũng là thống trị qua Tây Ban Nha, mà lại là từ Tây Ban Nha sinh ra sơ kỳ liền bắt đầu thống trị Tây Ban Nha. Chứ danh ái bờ gì á đại hôn ký hiệu cặc tặc cùng ạ dạ gồng chính thức sát nhập làm Tây Ban Nha, đây cũng là Tây Ban Nha đản sinh tồn tại. Mà đời thứ nhất Tây Ban Nha hạc bật vương triều quốc vương, chính là ái bợ gì ạ đám cưới hai vị nhân vật chính, các tài nữ vương ỷ xạ bợ lạ cùng ạ dạ gồng quốc vương Ferdinand hai nữ nhi rủ ạ nạ cùng thần thánh đế quốc La Mã vương tử Philip dòng dõi. Mà Tây Ban Nha vương vị sở dĩ rơi xuống bố bọn vương triều trong tay, cũng chính là hạc bật gia tộc và bố bọn vương triều bộ phát Tây Ban Nha vương vị kế thừa chiến tranh về sau, hai nhà hiệp thương phía sau kết quả. Mặc dù bố bọn vương triều thu được Tây Ban Nha vương vị, nhưng là đem Tây Ban Nha khống chế Hà Lan, cũng chính là vùng đất thấp Tam Quốc, cùng Napoli vương quốc, đảo Sardinia cùng đảo Sicilia cùng một bộ phận Italia lãnh thổ trả lại cho áo. Cho nên so với xạ vội dạng này, lịch sử cũng không hiển hách vương thất gia tộc tới nói, hạc bật vương triều dạng này gia tộc lịch sử quá mức hiển hách, đối với Tây Ban Nha dân chúng tới nói cũng là nhất định có lực ảnh hưởng. Mà cắt lô cùng hạc bật gia tộc sổ phỉ nữ đại công tức thông gia về sau, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn tương lai dòng dõi cũng có hạc bật gia tộc huyết mạch. Hạc bật tại Tây Ban Nha thống trị kéo dài tiếp cận 200 năm thời gian, so bồ bọn vương triều tại Tây Ban Nha thống trị lịch sử càng thêm lâu đời. So với tại Tây Ban Nha thanh danh đã thối bố bọn gia tộc, Tây Ban Nha dân chúng cũng càng thêm ủng hộ hạc bật gia tộc. Đối với quốc vương cùng hạc bật gia tộc thông gia, người Tây Ban Nha cũng là tương đối nguyện ý thấy. Dù sao hạc bật gia tộc thống trị phía dưới Tây Ban Nha tại ngay lúc đó châu Âu vẫn là bá chủ, thậm chí so nước Pháp còn cường đại hơn. Ngay lúc đó Tây Ban Nha còn thống trị kể cả hai Sicily cùng Hà Lan ở bên trong mảng lớn khu vực, bất kể là lục quân thực lực hay là hải quân thực lực, đều có thể xưng là châu Âu bá chủ. Chỉ tiếc tại cái khác quốc gia đều tại không ngừng trở nên cường đại hơn đồng thời, Tây Ban Nha suy yếu cũng tại không ngừng tiến hành. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn cuối cùng vẫn là trở thành lịch sử, Tây Ban Nha cũng một yếu hơn nữa, bị nước Pháp cùng nước Anh dạng này nhân tài mới nổi dẫm nát dưới chân. Khu vực thúc giục thêm chưa mới, cầu ủng hộ. Hôm nay vẫn còn một chương lớn chưa cập nhật, có thể muốn đến chừng 2 giờ. Chương 115, cải biến lịch sử. Chương 115, cải biến lịch sử. Cuộc hôn lễ này quy mô không thể bảo là không khổng lồ, được mời tham gia hôn lễ các quý tộc đều là hầu tước cấp bậc, đám quan chức cũng chí ít đều là nội các chính phủ cùng hạch tâm ngành lãnh đạo. Đương nhiên, trận này quy mô thật lớn hôn lễ cũng đưa tới rất nhiều trong ngoài nước truyền thông chú ý, từ một tháng trước liền đã thành Tây Ban Nha các đại tòa soạn báo trang đầu đề. Làm cắt lô chủ trì hôn lễ là tổ lễ đô đại chủ giáo Pedro, hắn chính là Tây Ban Nha thân phận cao nhất đại chủ giáo. Để cho cắt lô tương đối ngoài ý muốn là, giáo hội tại chính phủ trước đó cải cách bên trong tuyển chọn trung lập, cũng không có trực tiếp đứng ra phản đối chính phủ. Mặc dù điều này cũng làm cho giáo hội đã mất đi rất nhiều lợi ích, trong đó còn bao gồm giáo hội khống chế đại bộ phận đất này. Nhưng ít ra đối với trước mắt giáo hội đến nói, bọn hắn còn có thể tiếp tục tồn tại, mà không phải bị chính phủ cùng vương thất dùng chọn người mới đến thay thế. Tây Ban Nha là một cái thiên chúa giáo quốc gia không sai, nhưng vấn đề là bây giờ thiên chúa giáo giáo hoàng tình cảnh bản thân đều không phải là tốt đẹp như vậy, chớ đừng nói chi là đến nhúng tay Tây Ban Nha giáo hội sự tình. Tại các liềm phái phản loạn đã bị giải quyết triệt để dưới tình huống, giáo hội coi như muốn kích động phản loạn, xác suất thành công tỷ lệ lớn cũng là không cao. Dù sao hiện tại đã sớm không phải tôn giáo chủ nghĩa thời đại, tôn giáo đối với người Âu Châu ảnh hưởng đã càng ngày càng thấp. Nếu là 100 năm trước mà nói có lẽ vẫn còn cơ hội thành công, nhưng bây giờ Tây Ban Nha đã không phải là tôn giáo định đoạt. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là tay trái đại đồng, tay phải táo ngọn. Đối với giáo hội thế lực tại Tây Ban Nha rất có lực ảnh hưởng này, tự nhiên cũng không có khả năng một mạch đáp bách. Cắt lô tại định ngày hẹn Pedro đại chủ giáo thời điểm, chính miệng hứa hẹn qua sẽ cân nhắc thành lập Tây Ban Nha đại chủ giáo danh hiệu, tương lai Tây Ban Nha đại chủ giáo trừ là Tây Ban Nha thiên chúa giáo tối cao chủ giáo ra, còn nắm trong tay Tây Ban Nha giáo hội, đối cái khác tôn giáo có nhất định chế ước. Chỉ cần Pedro đại chủ giáo nguyện ý phối hợp chính phủ cùng vương thất thống trị, tương lai đời thứ nhất Tây Ban Nha đại chủ giáo ứng cử viên liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mặc dù không có nói rõ một cái khác khả năng, nhưng Pedro đại chủ giáo trong lòng minh bạch. Nếu như hắn không nguyện ý phối hợp chính phủ cùng vương thất thống trị, có lẽ cắt lô liền sẽ nâng đỡ một cái khác Tây Ban Nha đại chủ giáo, đến đối kháng tổ lễ đô đại chủ giáo vốn có địa vị. Mặc dù tổ lễ đô đại chủ giáo bản thân liền là Tây Ban Nha giáo hội bên trong quyền lực và địa vị cao nhất chủ giáo, nhưng đừng quên vẫn còn giáo hoàng tồn tại. Giáo hoàng bây giờ còn căn nhà nhỏ bé tại Vatican City, thủ lấy Italia chính phủ khống chế. Nếu là giáo hoàng tại Italia chính phủ bức hiếp phối hợp Tây Ban Nha chính phủ làm ra cái Tây Ban Nha đại chủ giáo chức vị, vậy hắn cái này tổ lễ đô đại chủ giáo quyền lực lại có thể còn lại bao nhiêu đây? Dù sao giáo hội thế lực so với chính phủ tới nói kém rất nhiều, nếu là giáo hội nội bộ cũng bởi vì quyền lực đấu tranh chia làm hai phái lời mà nói, vậy cũng chỉ có thể biến thành tùy ý chính phủ làm thị tức hiếp. Ở trên trăm vị quý tộc và cao cấp quan viên nhìn chăm chú phía dưới, cắt lô cùng sổ phỉ nữ đại công tức cùng nhau tuyên thệ lời thề của mình. Cuộc hôn lễ này trừ Tây Ban Nha bổn quốc quý tộc bên ngoài, thậm chí ngay cả Italia quốc vương vị tổ gì ổ em mà đủ ẻn hai cùng sổ phỉ nữ đại công tức mâu thân xỉ xỉ công chúa đều tự mình đến. Trừ cái này hai vị thân phận tôn quý quý tộc bên ngoài, Bồ Đào Nha quốc vương Louis I cùng cắt lô tỷ tỷ Maria Pia công chúa, cùng cắt lô trưởng tỷ, gả cho nạ bộ nẻo ổng trẻ rộn bộ nạ bạc tờ Maria cờ lọ tỷ tẩy công chúa, cũng đều đi tới hôn lễ hiện trường. Trên thực tế trừ những quý tộc này ra, ngay cả Anh Đức Nga dạng này cường quốc vương thất cũng phái ra đại biểu tham gia cuộc hôn lễ này, mà còn đưa tới quả của mình. Kỳ thật bất kể là Tây Ban Nha vẫn là đế quốc áo hùng, đều đủ để gây nên những quốc gia này chính phủ coi trọng. Nếu là hai quốc gia này liên hợp ở chung với nhau, bọn hắn coi trọng trình độ cũng biết đề cao, đến đây tham gia hôn lễ đại biểu hoặc là vương tử, hoặc là thì là tại quân đội có chắc chắn uy vọng công tước. Những quốc gia khác vương thất cùng chính phủ cũng đều không đốc, bọn hắn cũng đều đang suy tư cuộc hôn lễ này mang cho châu Âu cách cục cải biến. Trận này thông gia đại biểu cho Tây Ban Nha chính phủ cùng đế quốc hung chính phủ tới gần, như vậy, cùng Tây Ban Nha vương thất cùng thuộc tại một cái gia tộc Italia vương thất sẽ hay không gia nhập trong đó đây. Nếu là Tây Ban Nha, Italia cùng đế quốc Hung gây dựng một cái đồng minh, lại sẽ đối với châu Âu thế cục sinh ra như thế nào ảnh hưởng đây? Dù là trong đó khả năng không lớn, chuyện này cũng biết dẫn tới quốc gia khác chính phủ cùng vương thất suy nghĩ sâu xa, mà còn từ đó cân nhắc hành động của mình. Quan tâm nhất điểm này, trên thực tế chính là người Anh. Người Anh tại Địa Trung Hải bố trí đã mọi người đều biết, Deep Zanta eo biển cùng kênh đảo sở như là hai đạo pháo đài kiên cố, đem tất cả ở vào Địa Trung Hải dọc theo bờ quốc gia gắt gao vây ở Địa Trung Hải trong khoảng. Chứ người Anh ra, tương đối quan tâm chuyện này chính là Đức cùng nước Nga rồi. Người Nga cùng đế quốc Hung tại bán đảo Bạc Cạn là có xung đột, chẳng qua trước mắt xung đột cũng không có kịch liệt như vậy. Dù sao bây giờ bán đảo Bạc Cạn vẫn là từ đế quốc Ổ Tổ Mạn thống trị, kể cả Bulgaria ở bên trong rất nhiều quốc gia đến bây giờ còn không có độc lập đây, tổng không thể vì những thứ này còn không có quốc gia độc lập cùng với đế quốc Hung chơi lên một không đi. Đế quốc Hung cùng nước Nga xung đột kịch liệt nhất thời điểm là Bạc Cạn chưa quốc đồng loạt độc lập, hai nước muốn nhu cầu đối với bán đảo Bạc Cạn càng nhiều khống chế thời điểm. Bây giờ đế quốc Hung cùng nước Nga xung đột cũng không có kịch liệt như vậy, đây cũng là trong lịch sử Tam Hoàng Đồng Minh cuối cùng có thể hình thành nguyên nhân. Như vậy vì cái gì Tam Hoàng Đồng Minh tại hình thành về sau lại tan vỡ đây? Đầu tiên là đế quốc Hung cùng nước Nga xung đột tăng lên, trong đó còn có người Anh không ngừng châm ngòi hai nước quan hệ nguyên nhân. Vẫn còn chính là vốn nên là ở giữa điều đình người nước Đức tại một lần lại một lần trong xung đột lựa chọn đế quốc áo Hung, điều này cũng làm cho nước Nga quan hệ không ngừng đi xa. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại đế quốc Hung cùng nước Nga quan hệ mặc dù không có như vậy tốt đẹp, nhưng là không tới trở thành tử địch tình cảnh. Đối với người Nga tới nói, nếu như đế quốc Hung cùng Italia cùng Tây Ban Nha ở giữa thật sự có đến gần dấu hiệu, như vậy người Nga liền sẽ thử nghiệm cùng đế quốc Hung ký tên một phần hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, tạm thời kết thúc tại bà án đất khô khu tranh chấp, đem càng nhiều tinh lực hơn phóng tới cùng người Anh cạnh tranh ở trong. Mà đối với Đức tới nói, trận này thông ra để cho người nước Đức thấy được một loại khả năng, một loại trực tiếp đem người nước Pháp toàn diện phong tỏa khả năng. Nhìn kỹ một chút đế quốc áo Hung, Italia cùng Tây Ban Nha vị trí, vừa lúc tại nước Pháp đông bộ, nam bộ cùng Tây Nam bộ tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Lại thêm Đức bản thân đối với nước Pháp đông bắc bộ phong tỏa, trực tiếp đem nước Pháp vây ở bản thổ. Cái này cùng Bismarck trong lòng cô lập nước Pháp chính sách đơn giản hoàn mỹ xứng đôi, đồng dạng cũng là người nước Đức chú ý trận này thông ra nguyên nhân. Dù sao Italia cũng là người nước Đức minh hữu, trên một điểm này Đức cũng là có một chút ưu thế. Nếu đế quốc Hung cùng Tây Ban Nha có kết minh ý đồ, như vậy không bằng đem cái này đồng minh vô hạn mở rộng, trực tiếp tới một cái Đức áo Ý Tây Ban Nha bốn nước đồng minh. Dù là cái đồng minh này không phải nhằm vào chiến tranh, chỉ là tính cách tượng trưng cô lập người nước Pháp, cũng tuyệt đối đủ người nước Pháp uống một bầu. Bởi vì cái này bốn cái quốc gia liên hợp lại, trực tiếp đem nước Pháp cô lập tại Tây Âu như thế một mảnh nhỏ thổ địa bên trên. Nước Pháp có thể thực hiện lực ảnh hưởng khu vực trừ vùng đất thấp Tam Quốc chí ra, cũng liền chỉ còn lại có gian cách một cái Anh quốc eo biển nước Anh. Bismarck thủ tướng chăm chú suy nghĩ, càng ngày càng cảm thấy dạng này bốn nước đồng minh là có khả năng hình thành. Bốn nước đồng minh bên trong lớn nhất mâu thuẫn chính là Đức cùng đế quốc Hung ở giữa mâu thuẫn, cùng Italia cùng đế quốc Hung ở giữa mâu thuẫn. Nhưng kỳ thật cái này hai đại mâu thuẫn đều đã nhận được thích đáng giải quyết. Đức áo mâu thuẫn kỳ thật chính là phổ áo mâu thuẫn, từ phổ thống nhất đế quốc Đức bắt đầu, mâu thuẫn này kỳ thật đã không tồn tại. Mà lại người áo cũng tại không ngừng hướng Đức lấy lòng, tin tưởng bọn họ cũng chính là thấy được điểm này. Về phần Italia cùng đế quốc Hung mâu thuẫn, trên thực tế cũng kém không nhiều giải quyết. Italia cùng đế quốc Hung mâu thuẫn chính là liên quan tới vùng Venezia cùng vùng Nam Tỷ Dồn, hai cái này trong khu vực Venezia đã toàn bộ bị người Italy chiếm lĩnh, Nam Tỷ Dồn Nam Bộ, cũng chính là người Italy nhiều nhất địa phương cũng đều bị người Italy cướp đi. Còn dư lại Bắc Bộ Nam Tỷ Dồn càng nhiều đều là người áo, Italia liền xem như lại có ý nghĩ, cũng không có khả năng từ còn tại cường thịnh giai đoạn đế quốc Hung trong tay cầm tới. Cho nên từ trước mắt thế cục đến xem, hai cái này mâu thuẫn đều đã nhận được làm dịu, bốn nước đồng minh tổ kiến là không có quá lớn trở lực. Đương nhiên, nếu như nhất định phải nói trở lực lời mà nói, người Anh có lẽ không nguyện ý nhìn thấy bốn nước đồng minh sinh ra. Bởi vì bốn nước đồng minh không chỉ có thể nhằm vào người nước Pháp, cũng tương tự có thể dùng để nhằm vào người Anh. Đức áo Ý Tây cái này bốn cái quốc gia liên hợp lại, vẫn còn quốc gia khác chuyện gì chứ? Đừng nói cường thịnh nhất thời Anh quốc, dù là Anh Pháp hai quốc gia cộng lại, đều không nhất định là cái này bốn cái quốc gia đối thủ. Chỉ là một cái Đức đã đủ người nước Pháp nhức đầu, chớ nói chi là Đức, Ý, Tây Ban Nha ba cái quốc gia có thể từ ba phương hướng tiến công người nước Pháp bản thổ. Lại thêm lục quân đồng dạng cường đại đế quốc áo Hung, đối với người nước Pháp tới nói, bốn nước đồng minh là tùy thời có thể đánh vào Paris uy hiếp thật lớn. Nhưng loại này ngoại lai can thiệp đối với Bismarck thủ tướng tới nói đã không quan trọng. Nếu là bốn nước đồng minh có thể xây dựng, có thể vô hạn độ cô lập nước Pháp chính phủ. Kể từ đó, Đức nội bộ lo lắng nước Pháp có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phát động chiến tranh đến báo thù Đức ý nghĩ cũng liền tan thành mây khói. Dù sao bị bốn nước đồng minh cô lập, trừ phi là thời kỳ đế quốc nạ bộ nẻo ổng, nếu không là không thể nào xông phá bốn cái quốc gia phong tỏa. Nếu là người nước Pháp còn dám hướng về phía tổ kiến bốn nước đồng minh phía sau Đức tuyên chiến, Bismarck thủ tướng cũng không để ý để cho người nước Pháp minh bạch cái gì gọi là tái lập chiến công. Tại Madrid thật vui vẻ cử hành chính mình hôn lễ cắt lô còn không biết, có lẽ bởi vì chính mình nguyên nhân, tiến trình của lịch sử đã xảy ra một chút khá lớn biến động. Hôn lễ cử hành cùng ngày, Madrid cũng cho thấy không khí tương đối vui sướng. Để ăn mừng cuộc hôn lễ này, cắt lô càng là nhịn đau từ chính mình kho bạc nhỏ bên trong móc ra vượt qua 2 triệu peseta, miễn phí hướng người Tây Ban Nha cấp cho lễ vật. Lễ vật giá trị cũng không cao, nhưng thắng ở người người đều có thể tham dự. chỉ cần người Tây Ban Nha tại chính phủ đã thiết lập tốt lễ vật cấp cho điểm xếp hàng nhận lấy, mà còn hướng quốc vương cùng vương hậu dâng lên chính mình chân thành mong ước, liền có thể nhận lấy một phần lễ vật. Hôn lễ nghi thức kết thúc về sau, càng lớn chúc mừng yến hội tại hoàng cung lớn nhất yến hội sảnh cử hành. Xem như châu Âu tam đại vương cung Madrid hoàng cung, lớn nhất yến hội sảnh tự nhiên là khá là khổng lồ. Dù là tại chỗ quý tộc và quan viên, kể cả nước ngoài quý khách cộng lại có mấy trăm người, vẫn có thể nhẹ nhõm dung nạp. Vì hiện ra vương thất hiếu khách, trong yến hội chuẩn bị Tây Ban Nha các nơi phong phú mỹ thực, vẫn còn tươi mới hải sản sản phẩm cùng hoa quả, kể cả vương thất trang trại rượu vang sản xuất đặc cung rượu đỏ. Để ăn mừng Cát Lô cùng sổ phỉ nữ đại công tước hôn lễ, trang trại rượu vang đã sớm sớm sản xuất 1872 thùng rượu vang, trong đó 225 thùng nguyên trang rượu vang sẽ bị phong tồn, với tư cách là trận hôn lễ kỷ niệm. Trừ phi có khá lớn hoạt động, nếu không cái này hơn 200 thùng rượu vang sẽ phong tồn thời gian rất dài. Dù sao thời gian càng lâu rượu cũng sẽ càng quý, tựa như hậu thế thịnh truyền đã lâu 82 năm lạ phịt đồng dạng. Nhưng trên thực tế, 82 năm lạ phịt cũng không có nhiều như vậy, trên thị trường đại đa số đều là giả tạo phẩm. Ở bên ngoài tòa soạn báo tuyên truyền, cuộc hôn lễ này đã bị tuyên truyền thành Thiên Chúa giáo cường cường liên hợp. Tây Ban Nha là Thiên Chúa giáo quốc gia, Đế quốc Hung đồng dạng cũng là Thiên Chúa giáo quốc gia. Đương nhiên, Italia đồng dạng cũng là Thiên Chúa giáo một trong những quốc gia. Đã có không ít tòa soạn báo tại tưởng tượng ba cái Thiên Chúa giáo quốc gia kết minh, sau đó đem ba cái quốc gia đồng minh gọi là Thiên Chúa giáo đồng minh. Đối mặt với dạng này đưa tin, người khác nhau ôm lấy bất đồng thái độ. Bịt mặt thủ tướng nhìn thấy dạng này đưa tin tự nhiên là tương đối cao hứng thịnh. Có thể có dạng này đưa tin sinh ra, liền chứng minh ba cái quốc gia dân chúng đối với ba cái quốc gia lẫn nhau tới gần cũng là tương đối coi trọng. Cái này há không đại biểu cho trước đó chỗ ý nghĩ bốn nước đồng minh vẫn có khả năng thành lập. Mà đối với người Anh tới nói, tâm tình cũng không phải là tươi đẹp như vậy rồi. Đế quốc Hung cùng Tây Ban Nha liên hợp vốn là để cho người ta có chút đau đầu, nếu là Italia lại cắm vào trong đó mà nói, vậy coi như thật thành người Anh tại châu Âu nhức đầu nhất phiền phức. Lúc trước chính phủ nước Anh chỉ lo lắng Tây Ban Nha chính phủ có thể hay không sinh ra ý nghĩ thu phục Gibraltar, tại đế quốc Hung cùng Tây Ban Nha vương thất thông gia về sau liền liên hồi lo âu như vậy. Nếu là thật tổ kiến đế quốc Hung cùng Italia cùng Tây Ban Nha tam quốc đồng minh, vậy cũng đại biểu cho không có khả năng đối với Gibraltar thờ ơ, nếu là tổn thất Gibraltar, người Anh tại địa Trung Hải mưu đồ sẽ bị phá hư hơn phân nửa. Nhưng nếu là thủ vững Gibraltar, liền đại biểu cho nước Anh sẽ chính diện cùng cái gọi là tam quốc đồng minh buộc phát xung đột, cái này hết lần này tới lần khác cũng là người Anh không nguyện ý thấy. Nước Anh chính sách là làm khu cân bằng chính sách, tại một cái địa khu nâng đỡ hai cái tương đối thăng bằng thế lực lẫn nhau đối kháng, mà không phải để cho mình cũng gia nhập trong đó. Nếu là cái gọi là tam quốc đồng minh không có ý nghĩa xây dựng còn tốt, nếu quả như thật có xây dựng ý tưởng, như vậy xem ra nước Anh cũng muốn tổ kiến tương quan đồng minh đến bảo đảm tam quốc đồng minh nguy hại giảm xuống đến thấp nhất. Nghĩ tới đây, nguyên gốc mặt mỉm cười nước Anh đại biểu dần dần đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu dùng ánh mắt liếc nhìn lên tham gia yến hội những quý tộc này, kể cả ngoại quốc một chút tân khách. 4000 chữ đại chương tiết độ ngày hôm qua đổi mới, ngày mai tiếp tục hai canh, cầu ủng hộ. Chương 116, quân đội cảnh tượng hỗn loạn. Chương 116, quân đội cảnh tượng hỗn loạn. Đương nhiên, trên yến hội các quốc gia ngoại giao đại biểu lục đục với nhau cắt lôn là không thấy được. Với tư cách là trận nhân vật chính của hôn lễ, Cát Lô tại tiệc tối tổ chức đến một nửa thời điểm liền đã vội vàng rời đi, từ dìm công tước cùng sẽ dạn nổ đại công tước cùng một chỗ phụ trách chiêu đái nước ngoài tân khách. Về phần Cát Lô, tự nhiên là đi hưởng thụ xuân tiêu một khắc rồi. Đi qua tỉ mỉ trang phục sổ phỉ nữ đại công tước thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, như là đã trở thành thê tử của mình, Cát Lô tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đối với một vị hợp cách quốc vương tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là vì vương thất mở rộng quy mô. Mặt khác kể cả phát triển quốc gia ở bên trong sự tình đều có thể xếp tới thứ hai, chỉ có sinh sôi dòng dõi mới là trọng yếu nhất. Vì cái gì đây? Bởi vì vương thất là cần người đến kế thừa. Nếu như bởi vì không người nối dõi dẫn đến vương vị rơi vào tay người khác, coi như đánh xuống lớn hơn nữa cơ nghiệp, từ đầu đến cuối cũng là công dã tràng. Xem như Tây Ban Nha quốc vương, Cát Lô tự nhiên là sẽ không đi dùng cái gì biện pháp tránh thai. Thứ nhất ruột dê các loại dùng cũng không thoải mái, thứ hai vương thất thời điểm trước mắt cũng là cần sinh sôi nảy nở. Một đêm khá dài trôi qua về sau, Cát Lô vừa rạng sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại. Tại thị nữ phục thị xuống tiến hành rửa mặt mà còn mặc quần áo tử tế, Cát Lô phân phó thị nữ chiếu cố sổ phỉ nữ đại công tước về sau, chính mình liền đi ra gian phòng. Đương nhiên, bây giờ sổ phỉ nữ đại công tước có một cái khác chính thức thân phận, đó chính là Madrid hoàng cung nữ chủ nhân, Cát Lô vương hậu. Tắm bên ngoài gian phòng ánh mặt trời ấm áp, Cát Lô tâm tình cũng trở nên cực độ thoải mái dễ chịu. Không có cái gì so ngủ nướng thoải mái hơn rồi, huống chi bên người vẫn còn cái vô cùng phối hợp mỹ lệ vương phi. An bài của hôm nay là cái gì? Cát Lô đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lộ rèn quản gia, trên mặt ý cười dò hỏi. Dìm thủ tướng liên quan tới chính phủ ngoại giao vấn đề cần hướng ngài báo cáo, thời gian ổn định ở cơm trưa về sau giữa trưa 2 điểm. Buổi chiều vẫn còn tiễn biệt ngoại quốc tân khách cùng quý tộc tiệc tối, cho tới bây giờ liền hai chuyện này. Nghe được Cát Lô hỏi thăm, lộ rèn quản gia lập tức thốt ra. Xem như vương cung quản gia, lộ rèn quản gia là tương đối bận rộn. Trừ phụ trách vương thất một chút tài sản ra, còn cần thay thế gây khó khăn đường cùng quan viên của chính phủ bọn họ tiến hành tiếp xúc, để tại quy hoạch Cát Lô nhật trình. Bất quá bình thường tới nói Cát Lô một ngày có thể việc làm tương đối ít, phần lớn thời gian đều là cái gì yến hội và hội nghị các loại. Trừ cái đó ra cũng chính là ngẫu nhiên đi ra ngoài đi săn một chút, xem phong cảnh một chút các loại hưu nhàn hoạt động. Điều này cũng không có thể quái Cát Lô một ngày không có việc gì. Thật sự là chính phủ đại bộ phận sự vụ đều do Dìm thủ tướng một tay bao hết, bất kể là cải cách vẫn là quốc gia phát triển đều không cần Cát Lô quá nhiều quan tâm. Trước mắt cải cách cùng quốc gia phát triển tiến độ đều là vô cùng thuận lợi, Cát Lô tự nhiên cũng sẽ không đi khoa tay múa chân. Đối với Cát Lô tới nói, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là đem lực ảnh hưởng thâm nhập đến Tây Ban Nha quân đội. Chỉ có dần dần nắm trong tay Tây Ban Nha lực lượng quân sự, mới có thể không ngừng vững chắc quyền lực của mình, mà còn đối với chính phủ thực hiện lực ảnh hưởng. Liên quan tới Dìm thủ tướng muốn phải báo cáo ngoại giao hạng mục công việc sự tình, kỳ thật chính là trao đổi liên quan tới cùng đế quốc Hung kết minh sự tình. Hai quốc gia vương thất đã thông ra rồi, cái này đã làm hai quốc gia kết minh sáng tạo ra điều kiện tiên quyết. Đế quốc Hung trước mắt cần gấp vài cái minh hữu đến phô trương thanh thế, trừ bọn họ ra một mực tại tiếp xúc người nước Đức, có hy vọng nhất cùng đế quốc Hung kết minh hẳn là Tây Ban Nha rồi. Hoàng gia học viện quân sự tốt nghiệp trước mắt đều thế nào? Cát Lô tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vội vàng dò hỏi. Hoàng gia học viện quân sự giới thứ nhất tốt nghiệp đã thuận lợi tốt nghiệp hơn nửa năm rồi, theo lý mà nói bọn hắn đều hẳn là thuận lợi đi đến quân đội, đã bắt đầu chính mình chân chính kiếp sống quân nhân. Bất quá trừ số ít tiến về lính cận vệ học viện quân sự tốt nghiệp ra, đối với những người khác trước mắt hiện trạng Cát Lô cũng không hiểu rất rõ. Dù sao hơn nửa năm này một mực tại chuẩn bị hôn lễ sự tình, lại thêm chính phủ một chút hội nghị, bận điệu quá sớm đem chuyện này bận điệu quên. Trước mắt là tương đối thuận lợi, bệ hạ. Lô rèn quản gia trả lời, hoàng gia học viện quân sự hơn 400 tên tốt nghiệp ở bên trong, trừ một số nhỏ tiến về lính cận vệ, còn dư lại đã toàn bộ gia nhập hoàng gia lục quân, bị phân tán đến các bộ đội. Nhưng bởi vì trước mắt hoàng gia lục quân cũng không có nhiều như vậy sĩ quan chức vị, dẫn đến trước mắt có rất nhiều người đều đang đảm nhiệm phó trung đội trưởng các loại phó chức, đoán chừng bọn hắn chuyển thành chức vị chính còn cần thời gian rất lâu. Nghe được Lô rèn quản gia trả lời, Cát Lô đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới Tây Ban Nha quân đội hiện trạng, lại gật đầu một cái. Tây Ban Nha quân đội lúc trước quy mô liền không lớn, nhân số một mực duy trì tại 100.000 người thao túng. Nếu như chỉ tính chú đóng ở bản thổ quân đội, nhân số càng là chỉ có 7 đến 8 vạn người. Mà những thứ này học viện quân sự người tốt nghiệp quân hàm cơ bản đều tại trung ý khoảng trường, trên lý luận là có thể đảm nhiệm trung đội trưởng đến đại đội phó cấp bậc tầng dưới chót sĩ quan. Nhưng hiện hữu Tây Ban Nha quân đội nào có nhiều như vậy sĩ quan chống chỗ đi để bọn hắn tiền nhiệm, có thể sáng tạo một chút phó trung đội trưởng hư trước, đã là tương đối khá kết quả. Phải biết, thời đại này liên quan tới binh sĩ phục dịch kỳ hạn cùng hậu thế thế nhưng là xa xa bất đồng. Đời sau nghĩa vụ binh trên cơ bản chỉ cần phục dịch 2 năm, nhưng cái thời đại này binh sĩ phục dịch thời gian phổ biến cao tới 10 năm trở lên. Nhưng vấn đề lại tới, trước mắt Tây Ban Nha quân đội nội tình vẫn là chi tiêu quân đội cách mạng, sĩ quan quân sự trình độ kỳ thật cũng không có cao như vậy. Nếu như không đối trước mắt quân đội hiện trạng tiến hành thay đổi, không chỉ có Cát Lô tại Hoàng gia học viện quân sự bố trí đem toàn bộ mất đi hiệu lực, Tây Ban Nha quân đội tổng hợp sức chiến đấu cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nói cho cùng, Tây Ban Nha quân đội cũng cần một trận cải cách. Trận này cải cách muốn phải loại bỏ những binh sĩ cùng sĩ quan tổng hợp trình độ không đạt tiêu chuẩn, tinh giản một bộ phận quân đội, đem chống chỗ ra sĩ quan danh ngạch giao cho những học viên ưu tú tốt nghiệp từ học viện quân sự chính quy. Nghĩ tới đây, Cát Lô khẽ gật đầu, hướng về phía Lộ Rèn quản gia phân phó nói, xem ra chuyện này còn phải cùng Dìm thủ tướng tiến hành thương lượng. Sớm đến cơm trưa thời gian đi, chuyển cáo Dìm thủ tướng, ta tại hoàng cung chờ lấy hắn đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, Dìm thủ tướng cũng tới đúng lúc hoàng cung, cung kính chờ tại đã sớm chuẩn bị tốt bữa trưa quán ăn nhỏ. Một bên hưởng dụng mỹ vị cơm trưa, Cát Lô một bên lơ đãng nhắc lên học viện quân sự tốt nghiệp trước mắt hiện trạng, mà còn hỏi thăm Dìm thủ tướng thái độ. Dìm thủ tướng chỗ nào không biết những người tốt nghiệp học viện quân sự hiện trạng. Trên thực tế, khiến học viện quân sự tốt nghiệp đảm nhiệm phó trung đội trưởng dạng này lâm thời chức vị cũng là Dìm thủ tướng nói ra. Không có cách, dù sao vẫn không thể để cho những thứ này học viện quân sự tốt nghiệp làm một cái binh lính bình thường đi. Nhưng nếu để cho bọn hắn làm sĩ quan, lại không có nhiều như vậy sĩ quan chống chỗ, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Vậy hạ, ý của ngài là? Dìm thủ tướng đưa ra chính mình vấn đề, chờ đợi Cát Lô biểu đạt ý nghĩ của mình. Trên thực tế, Dìm thủ tướng cũng là có ý tưởng cải cách quân đội. Nhưng cải cách quân đội can hệ trọng đại, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến chính phủ ổn định. Dù sao chi quân đội này bên trong đại đa số đều là tham gia qua lần trước cách mạng, cũng chính bởi vì trong quân đội những người này ủng hộ, đến cùng sẽ ra nổ mới có thể trở thành hiện tại Tây Ban Nha chính phủ hai trụ lớn. Nếu là tùy tiện đối với quân đội động thủ, rất có thể sẽ đánh mất những binh lính này ủng hộ, từ đó để cho Dìm thủ tướng thôi động cải cách lớn nhất ý trượng tan thành mây khói. Nhưng vấn đề là, trước mắt quân đội vấn đề đã bày ở chỗ này, nếu như để mặc cho mặc kệ cũng không phù hợp Dìm thủ tướng tác phong. Đầu tiên là vấn đề trong quân đội sĩ quan trình độ không cao, này lại ở mức độ rất lớn ảnh hưởng Tây Ban Nha quân đội sức chiến đấu. Như thế một cái từ quân cách mạng đội cùng đầu hàng quân cách mạng đội vương quốc quân đội chính phủ tạo thành quân đội, bất kể là trong biên chế vẫn còn là nội bộ thế lực bên trên, khó tránh khỏi có chút quá mức hỗn loạn. Dìm thủ tướng, ta cho là chúng ta có cần phải thôi động một trận cải cách, đến để cao Tây Ban Nha quân đội sức chiến đấu. Quân đội sức chiến đấu là không gì sánh được trọng yếu, Tây Ban Nha cường đại cũng muốn dựa vào tại quân đội cường đại. Cho nên đối với Cát Lô tới nói, quân đội cải cách là nhất định phải phát sinh, mà còn càng nhanh càng tốt. Nghe được Cát Lô lời mà nói, Dìm thủ tướng cũng không sốt ruột tỏ thái độ, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Mặc dù cải cách xác thực rất trọng yếu, nhưng cũng là muốn cân nhắc lợi và hại. Nếu như thôi động quân đội cải cách mà nói, lớn nhất thu hoạch người tuyệt đối là Cát Lô. Ai bảo Cát Lô nắm trong tay Madrid học viện quân sự cùng xạ dày gỗ dạ học viện quân sự đây? Chỉ là hàng năm vượt qua 400 người học viện quân sự tốt nghiệp, liền đã bảo đảm Cát Lô có thể trưởng khống Tây Ban Nha trong quân đội đại đa số tầng dưới chót sĩ quan. Nếu là tùy ý những thứ này tầng dưới chót sĩ quan từng bước một trèo lên trên mà nói, có lẽ 10 năm về sau trong quân đội tầng dưới chót liền sẽ toàn bộ từ Cát Lô định đoạt. Mà đối với một chi quân đội tới nói, trọng yếu nhất kỳ thật chính là bên trong tầng dưới chót sĩ quan. Sĩ quan cao tầng mệnh lệnh cũng là muốn hạ đạt đến trung tầng bộ đội đến chấp hành, quân đội sức chiến đấu cũng chính là từ những thứ này tầng dưới chốt bộ đội quyết định. Đây cũng là Dìm thủ tướng suy tính một chút. nếu như thôi động cải cách, át sẽ tăng tốc cắt lô cầm quyền. Mặc dù Dìm thủ tướng đối với cái này cũng không quá để ý, nhưng làm là như vậy hay không sẽ ảnh hưởng đến Tây Ban Nha cải cách đây. Cùng thôi động quân sự cải cách về sau khả năng phát sinh một vài vấn đề, đều để Dìm thủ tướng không khỏi rơi vào trầm tư. Cắt lô đương nhiên minh bạch Dìm thủ tướng đang do dự cái gì. Lúc này cải cách quân đội đối với Dìm thủ tướng tới nói, phản phất chính là tự cấp chính mình động một trận giải phẫu. Nếu là giải phẫu thành công thì cũng thôi đi, dưỡng dưỡng tổn thương cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng nếu là giải phẫu thất bại mà nói, nhẹ thì lây nhiễm nhiễm trùng, nặng thì có thể là phải chết. Dìm thủ tướng, quân đội chúng ta sức chiến đấu so với châu Âu nhất lưu Đức Pháp Áo Tam quốc tới nói, đã rơi ở phía sau quá nhiều. Nếu như chúng ta mục tiêu là cùng những quốc gia này tiến hành cạnh tranh, ta cho rằng trận này quân sự cải cách thật là có cần phải. Chỉ có đối với quốc gia tiến hành toàn diện cải cách, Tây Ban Nha mới có hy vọng tái hiện đế quốc mặt trời không bao giờ lặn vinh quang. Mà ngươi xem như người cải cách tôi động, cũng nhất định bị ghi khắc tại Tây Ban Nha lịch sử bên trong, trở thành tất cả người Tây Ban Nha anh hùng. Cắt lô lần nữa trọng thân chính mình thái độ ủng hộ cải cách, mà còn ám chỉ chính mình sẽ đem Dìm thủ tướng tạo nên làm anh hùng thôi động Tây Ban Nha cải cách, ý đồ đến để cho Dìm thủ tướng ủng hộ trận này đối với quân đội cải cách. 3100 chữ canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Còn có một canh 2 giờ về sau chương 117, quân sự cải cách chương 117, quân sự cải cách trận này hai người hội đàm cuối cùng biến thành ba người cỡ nhỏ hội nghị. Nhiều hơn người kia, dĩ nhiên chính là trừ Dìm thủ tướng tại trong quân đội danh vọng địa vị cao nhất người, đương nhiệm bộ trưởng quốc phòng Sệ Gia Nộ đại công tước. Tại bị Lâm thời gọi tới vương cung thời điểm, Sệ Gia Nộ đại công tước rõ ràng không biết Cắt Lô ý nghĩ là cái gì. Nhưng đợi đến Cắt Lô chính miệng nói ra bây giờ Tây Ban Nha cần phải tiến hành một trận quân sự cải cách về sau, Sệ Gia Nộ đại công tước đầu tiên là giật mình, sau đó cũng rất nhanh phản ứng lại, mà còn cấp ra thái độ của mình, bệ hạ, cả ta cầm ngài nói tới cải cách. Từ phổ áo chiến tranh cùng phổ pháp chiến tranh kết thúc về sau, Tây Ban Nha quân đội cùng châu Âu nhất lưu lục quân ở giữa đã có khá lớn chênh lệch. Nếu như chúng ta không thể đón đầu đuổi theo trước mắt tương đối cường đại Đức quân đội, chúng ta hoàng gia lục quân có lẽ sẽ như là một bãi nước động, cuối cùng sức chiến đấu càng ngày càng kém. Phổ áo chiến tranh cùng phổ pháp chiến tranh hai trận đế quốc Đức thành lập chiến tranh, đối với các nước châu Âu cải biến tuyệt đối là to lớn. Cái này hai trận chiến tranh cũng ký hiệu bộ binh đội hình hàng ngang cùng súng nạp đạn từ phía trước triệt để cáo biệt lịch sử võ đài, súng nạp đạn từ phía sau cùng tân tiến đại bác công nghệ cũng càng ngày càng bị các quốc gia coi trọng xem. Trước mắt Tây Ban Nha quân đội tính toán đâu ra đấy có 100.000 người ra mặt, trong đó từng cái thuộc địa chú quân cộng lại ước chừng có 3 vạn người. Cái này cũng đại biểu cho chú đóng ở Tây Ban Nha bản thổ quân đội chỉ có 7 vạn người khoảng chừng, nếu như muốn thôi động cải cách lời mà nói, tiến độ hẳn là rất nhanh. Nhưng ngay sau đó, Sê Gia Nô đại công tước cũng căn cứ Tây Ban Nha quân đội hiện trạng cấp ra chính mình vấn đề, bất quá, ta cho rằng công việc liên quan tới quân đội cải cách, nên thận trọng suy nghĩ Tây Ban Nha quân đội hoàn cảnh. Quân đội của chúng ta thành phần thực sự quá phức tạp đi, nếu như tùy tiện cải cách mà nói, có thể sẽ gây nên một chút binh lính bất mãn, từ đó làm cho đảo chính phát sinh. Trước mắt Tây Ban Nha quân đội chủ thể từ cách mạng thời kỳ quân đội cùng vốn là vương quốc chính phủ đầu hàng quân đội tạo thành. Lúc ấy động chức cách mạng trong quân đội trừ Sệ Gia Nỗ đại công tức dạng này phe phái bảo thủ ra, cũng tương tự có một ít ủng hộ cộng hòa phe phái cấp tiến. Nếu là tùy tiện phát động quân sự cải cách, những thứ này cấp tiến cộng hòa chủ nghĩa phần tử chắc chắn sẽ không thờ ở đây đối với lúc trước ổn định Tây Ban Nha thế cục tới nói sẽ tạo thành phá hư nghiêm trọng, thậm chí có khả năng thôi thúc xuống một trận nội chiến bộc phát. Ta đương nhiên cũng biết những thứ này, Sệ Gia Nỗ đại công tức. Trận này hội nghị mục đích chính là thương thảo ra một loại biện pháp có thể hữu hiệu giải quyết tình huống quân đội cải cách như vậy. Cắt Lô khẽ gật đầu, hướng về phía Sệ Gia Nỗ đại công tức nói, cứ việc khó khăn trùng điệp, nhưng chúng ta quân đội cải cách thật là có cần phải. Quân phí tài chính chi tiêu chiếm cứ chúng ta tổng tài chính chi tiêu 25.1 trong đó có chí ít 1/3 quân phí có thể tiết kiệm xuống tới. Nếu như chúng ta hoàn thành quân đội cải cách mà nói, có thể đem quân đội tổng số người tinh giản đến 6-7 vạn người khoảng chừng, tiết kiệm quân phí cũng có thể mua sắm trang bị vũ khí mới. Dù là đem quân đội một lần nữa mở rộng đến 100.000 người, chúng ta cũng có thể cam đoan mới quân đội lại so với bây giờ quân đội mạnh hơn nhiều. Vì Tây Ban Nha, đây là nhất định phải đi làm sự tình. Cắt Lô đối với quân đội cải cách thái độ vẫn tương đối kiên định. Tây Ban Nha trong quân đội quả thật có sĩ quan năng lực không tệ, nhưng tương tự cũng có rất nhiều sĩ quan đơn thuần kiếm sống. Kể cả rất nhiều binh sĩ căn bản chính là cầm trường thương nông dân, bọn hắn đối với kiến thức quân sự hoàn toàn không biết gì cả, đánh trận tới cũng chỉ biết bưng lên súng của mình ngắm loạn thôi. Mặc dù hiện tượng này tại rất nhiều châu Âu quốc gia đều rất phổ biến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Cắt Lô nguyện ý tại Tây Ban Nha quân đội nhìn thấy. Dân số Tây Ban Nha vốn lại ít, cái này cũng đại biểu cho Tây Ban Nha có thể xây dựng quân đội quy mô xa xa ít hơn so với mặt khác cường quốc quốc gia. Tại dưới tình huống quân đội quy mô vốn lại ít, nếu là còn không cách nào cam đoan quân đội sức chiến đấu, hoàn toàn có thể từ bỏ cùng mặt khác cường quốc quốc gia cạnh tranh. Nếu muốn bố trí tại châu Âu thực dân, đồng thời bảo đảm Tây Ban Nha bản thổ an toàn, nhất định phải đến nắm giữ một chi nhất lưu lục quân nhân số vượt qua 200.000, mà còn sức chiến đấu đứng hàng châu Âu. Trước mắt tại nhân số phương diện rất khó đạt tới yêu cầu, dù sao chỉ là duy trì 100.000 người quân đội liền đã để cho Tây Ban Nha chính phủ tài chính có chút khó có thể chịu được rồi. Nếu là tùy tiện đem quân đội quy mô mở rộng đến 200.000, chỉ sợ không có qua mấy năm Tây Ban Nha kinh tế liền sẽ bởi vì khổng lồ quân đội mà phá sản. Cho nên tại dưới tình huống không cách nào mở rộng nhân số quân đội, tận khả năng để thăng mỗi một gã binh lính quân sự tố chất liền thành để cao quân đội sức chiến đấu thủ đoạn duy nhất. Trong khoảng thời gian ngắn bất lực phát triển hải quân, Tây Ban Nha nhất định phải có một chi lục quân sức chiến đấu thật tốt, mới có thể bảo đảm bất cứ cường quốc quốc gia đều không có đảm lượng xâm lấn Tây Ban Nha bản thổ. Một bên Dìm thủ tướng trầm tư hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, "Vậy hạ, quân đội cải cách vấn đề khó khăn lớn nhất chính là những thứ này tinh giản xuống binh sĩ nên đi nơi nào. Nếu như không có cách nào giải quyết công tác của bọn hắn vấn đề, có lẽ trận này quân sự cải cách sẽ khiến một số người bất mãn. Đối với một chút cái này, Cát Lô kỳ thật đã sớm nghĩ tới. Nói cho cùng vẫn là bởi vì bây giờ Tây Ban Nha chính phủ là cách mạng về sau thành lập, quá mức cân nhắc quân cách mạng đội ý kiến. Nếu là truyền thống Tây Ban Nha Vương quốc chính phủ, như thế nào lại để ý tinh giản xuống binh lính ý kiến đây? Ngược lại bọn hắn không có công việc cũng có thể làm nông dân, đủ loại mà cũng không trở thành chết đói. Xe biển cơ sở công nghiệp kiến thiết cũng nhanh hoàn thành. Nhóm đầu tiên mới triệt hạ đến binh sĩ, có thể lựa chọn tiến về xe biển cơ sở công nghiệp nhà máy công việc. Cát Lô mở miệng nói ra, ta sẽ bảo đảm bọn hắn thu được thu nhập bình quân đầu người trình độ tiền lương, nuôi sống gia đình của bọn hắn cũng không thể được vấn đề. Trước mắt cải cách tạm thời không liên quan đến thuộc địa quân đội, đối với chúng ta bản thổ 7 vạn người quân đội tiến hành. Muốn đem quân đội 7 vạn người chí ít tinh giản đến 5 vạn người, xóa những binh sĩ quân sự tố dưỡng thấp mà còn tư tưởng hỗn tạp. Tại hoàn thành quân đội tinh giản về sau, có thể khởi động bước kế tiếp tăng cường quân bị kế hoạch, đem chúng ta bản thổ quân đội lần nữa khôi phục đến khoảng 7 vạn người. Sau này Tây Ban Nha chiêu mộ binh sĩ phải chuẩn bị tố chất thân thể cùng tư tưởng trình độ hai loại điều kiện, ta hy vọng 10 vạn tên Tây Ban Nha binh sĩ đều là đi qua khảo nghiệm ưu tú binh sĩ, mà không phải trộn lẫn phần thu nhập lính đánh thuê. Về phần còn giữ lại những cái kia khăng khăng muốn gây chuyện, cũng sẽ không cần lại tiến hành dễ dàng tha thứ. Ta tin tưởng các ngươi có thể giải quyết những vấn đề này, nếu có người muốn kích động một trận nổi loạn mà nói, vậy liền hung hăng trấn áp, để bọn hắn minh bạch ai mới là Tây Ban Nha chủ nhân. Nghe được Cát Lô nói như vậy, tình thủ tướng cùng sẽ ra nỗ đại công tức đều khẽ gật đầu, biểu thị chính mình không có bất kỳ dị nghị gì. Trên thực tế, bọn hắn lo lắng cũng chính là binh sĩ ủng hộ chính phủ, mà không phải đối với chính phủ có gì tâm phái cấp tiến. Những cái kia cũng không binh lính hợp cách cùng sĩ quan bên trong cũng có rất nhiều là ủng hộ chính phủ, chỉ bất quá đám bọn hắn bản thân năng lực cũng không quá được. Nếu như có thể vì cái này một số người an bài đường lui, trận này quân sự cải cách vẫn có khả thi. Về phần trong quân đội cấp tiến Cộng hòa phái, trước mắt rốt cuộc là số ít. Mà lại coi như Cộng hòa phái có thể kích động một bộ phận quân đội phản loạn, Cát Lô cũng là không thế nào lo lắng. Dù sao Dìm cùng Sệ Già Nổ hai vị quân đội đại lao đều tọa trấn thủ đô, đừng nói là cấp tiến Cộng hòa phái, chính là cùng Cắt Lìm phái cùng một chỗ liên thủ, cũng nhất định không cách nào đánh vào Madrid. Dìm thủ tướng là đắc tội một bộ phận thế lực không sai, nhưng hắn tại nông dân cùng phái tự do mới danh vọng là khá cao. Mà Sệ Già Nổ đại công tức trước mắt nghiễm nhiên đã biến thành Tây Ban Nha quý tộc nhân vật đại biểu. Sệ Già Nổ đại công tức đã dần dần tại ở gần bước quyền, Cát Lô tự nhiên cũng nguyện ý nhìn thấy vị này quân đội đại lao đối với chính mình biểu đạt thái độ thần phục. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Dìm thủ tướng phái tự do mới cùng phái cải cách, Sệ Già Nổ đại công tức phái bảo thủ cùng cả nọ và cũ phái bảo vương, chung nhau hợp thành trước mắt Tây Ban Nha chính phủ cùng quân đội bên trong ủng hộ Cát Lô thế lực. Cùng những thế lực này đối nghịch, hoặc có lẽ là phản kháng Tây Ban Nha chế độ quân chủ độ, dĩ nhiên cái gọi là dân chủ phái cùng cộng hòa phái. Bất quá đi qua một hệ liệt chính sách cùng cải cách về sau, trước mắt phái bảo thủ cùng phái cải cách cầm giữ chính phủ, mà còn chiếm cứ Tây Ban Nha nghị hội đại đa số vị trí. Đồng thời phái tự do mới cùng phái bảo vương cũng tạo thành nhất định thế lực, có thể nói toàn bộ Tây Ban Nha nghị hội đều do cái này bốn cái phe phái cầm giữ. Cộng hòa phái tại Tây Ban Nha đã không có quá nhiều thị trường. Chế độ quân chủ cùng Tây Ban Nha là không thể phân chia, không có quốc vương liền đại biểu cho Tây Ban Nha muốn phải chia 5 x 7. Cũng chính bởi vì điểm này, dẫn đến Tây Ban Nha trong nước ủng hộ chế độ quân chủ thế lực cùng phe phái đã càng ngày càng nhiều, mà còn đối với ủng hộ cộng hòa phe phái tạo thành ưu thế áp đảo. Đặc biệt là tại đánh bại Cắt Lìm phái về sau, chiếm cứ người Tây Ban Nha miệng đại đa số nông dân cũng đối chế độ quân chủ biểu đạt chính mình kiên định thái độ ủng hộ. Dưới loại tình huống này, cho dù là Dìm thủ tướng, cũng đã không cách nào cải biến Tây Ban Nha là một cái chế độ quân chủ quốc gia sự thật. Như là đã quyết định muốn tiến hành quân sự cải cách, như vậy kế tiếp mấu chốt nhất chính là thảo luận quân sự cải cách quá trình cụ thể, cùng lúc nào tới thực hành trận này cải cách. Trên một điểm này, thân là Bộ trưởng Quốc phòng Sệ Già Nổ đại công tức thật là lời nói có trọng lượng. Tây Ban Nha quân đội tình huống Sệ Già Nổ đại công tức rõ ràng nhất, nên như thế nào tiến hành cải cách, đối với chỗ nào tiến hành động đao, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng nhất. Đi qua dài đến hơn 2 giờ sau khi thương nghị, Cát Lô cùng hai vị quân đội đại lao rốt cục thương nghị xong liên quan tới Tây Ban Nha quân đội cải cách sơ bộ kế hoạch. Trận này quân sự cải cách về sau, Tây Ban Nha quân đội địa phương 7 vạn người là muốn khuyết trương đến 100 ngàn người, cái này cũng đại biểu cho Tây Ban Nha sẽ nắm giữ chí ít 13 vạn quân thường trực. Bất quá tại tăng cường quân bị trước đó, đầu tiên muốn đem quân đội địa phương 7 vạn người tiến hành cực kỳ nghiêm khắc tinh giản, xóa rơi những binh sĩ cùng sĩ quan quân sự tố dưỡng không hợp lệ. Sĩ quan từ học viện quân sự bồi dưỡng được tốt nghiệp đảm nhiệm, trên cơ bản hàng năm đều sẽ có vượt qua 400 cái tốt nghiệp gia nhập quân đội, sĩ quan dự trữ thì không cần lo lắng. Đem quân đội triệt để tinh giản về sau, liền sẽ khởi động Tây Ban Nha quân đội tăng cường quân bị quá trình. Bất quá lần này tăng cường quân bị yêu cầu sẽ vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ có yêu cầu đầu quân người Tây Ban Nha có tốt đẹp chính là tố chất thân thể, còn muốn cầu gia thế của bọn hắn trong sạch, tốt nhất đời đời kiếp kiếp đều là nông dân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước mắt nông dân đối với chế độ quân chủ chính phủ độ ủng hộ tối cao, bọn hắn cũng nhất không dễ dàng gia nhập hoạt động phản kháng chính phủ. Hoàn thành trận này quân sự cải cách về sau, chính phủ cũng sẽ dựa theo tài chính tình huống xét ra tăng binh sĩ cùng sĩ quan thu nhập. Thông qua để tăng binh sĩ cùng sĩ quan thu nhập đến ổn định quân tâm, đây cũng là Cát Lô cùng Dìm thủ tướng cùng Sệ Già Nổ đại công tức chỗ thương nghị. Xóa quân đội khó tránh khỏi sẽ dẫn đến quân tâm dao động, thích hợp tính thêm chút tiền lương, đối với quân đội kiến thiết tóm lại là không có chỗ xấu. 3.200 chữ canh thứ 2, cầu ủng hộ. Chương 118, vẹn tớ lì M1872 súng trường chương 118, vệ tơ lì M1872 súng trường như là đã quyết định tiến hành quân sự cải cách, như vậy tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Mặc kệ châu Âu thế cục lại thế nào biến hóa, Tây Ban Nha nắm giữ một chi cường đại lục quân bộ đội tóm lại là trong lòng không hoảng hốt. Trước mắt Tây Ban Nha bất lực phát triển hải quân, coi như có thể phát triển hải quân, cũng nhất định sẽ phát triển không nổi. Dù sao có cái hải quân đệ nhất đế quốc Anh ở một bên điên cuồng tìm phiền toái, trừ phi là muốn cùng nước Anh toàn diện cạnh tranh, nếu không vẫn là từ bỏ phát triển hải quân cho thỏa đáng. Không muốn gây nên người Anh chú ý, hải quân quy mô nhất định phải đến bảo trì tại các cường quốc trở xuống trình độ, chiến hạm chủ lực không thể uy hiếp được người Anh hoàng gia hạm đội. Lại thêm hải quân cực độ đốt tiền nguyên nhân, dẫn đến cắt lô trước mắt không có phát triển hải quân ý nghĩ, Tây Ban Nha hạm đội cũng liền cái kia 2-3 con cũng không lớn tàu chiến bọc thép, thoạt nhìn tương đối keo kiệt. Nếu không phát triển hải quân, như vậy lục quân liền thành Tây Ban Nha tăng cường lực lượng quân sự hy vọng duy nhất. Trên một điểm này, cắt lô cùng Dìm thủ tướng cùng Sệ Dạ Nổ đại công tức đều có tương đối an ý nghĩ. Quân đội cải cách còn muốn nương theo lấy một chút, đó chính là vũ khí phương diện kỹ thuật cải cách. Tây Ban Nha trước mắt chế kiểu súng trường tương đối phức tạp, có đã lạc hậu súng nạp đạn từ phía trước cùng đạn bọc giấy, cũng tương tự có tương đối tân tiến súng nạp đạn từ phía sau cùng kim loại vỏ đạn. Nếu muốn phải đối với quân đội tiến hành đại quy mô cải cách, như vậy tự nhiên cũng muốn thừa cơ đối với Tây Ban Nha quân đội trang bị súng trường tiến hành toàn diện thăng cấp. Tin tức tốt là, đi qua hơn một năm nay cố gắng, Tây Ban Nha ở phía sau thân súng phương diện cũng coi như là đã có tiến bộ. Bởi vì có đến từ Italia cùng Đế quốc Hung hai loại công nghệ, Tây Ban Nha chỉ cần tại Đế quốc Hung chuyên gia kỹ thuật trợ giúp đem hai loại công nghệ tiến hành dung hợp, cải tiến ra thuộc về Tây Ban Nha chế tạo súng trường là đủ. Dưới tình huống như vậy, dựa vào Italia súng trường vẽ tờ lì chỗ cải tiến ra một đời mới loại hình, Tây Ban Nha vẽ tờ lì M1872 súng trường cũng thuận lợi sinh ra. Súng trường vẽ tờ lì là người Thụy Sĩ nghiên cứu đời thứ nhất súng nạp đạn từ phía sau, người Italy ở đây cơ sở bên trên tiến hành cải tiến. Mà Tây Ban Nha tại Italia cải tiến lại tiến hành cải tiến, để cho súng trường khuyết điểm trên cơ bản được bù đắp. Thanh này súng trường đường kính làm 10.35mm, thống nhất áp dụng 13-15x47mm đạn thuốc súng đen. Trước mắt còn không có nghiên cứu ra thuốc súng không khói, trên thế giới tất cả quốc gia đạn đều áp dụng chính là đạn thuốc súng đen, tại uy lực cùng độ chính xác phương diện là có khá lớn khuyết điểm. Các lô xưởng quân sự trước mắt cũng tại xử lý lấy phát minh liên quan tới thuốc súng không khói nghiên cứu. Một khi thuốc súng không khói đã có nhất định đầu đuôi sự việc, Tây Ban Nha vũ khí đều sẽ thay đổi trang bị đạn thuốc súng không khói. Cả thanh súng trường toàn bộ trọng 4.6kg, toàn bộ súng dài 1.350mm, xạ kích sơ tốc có thể đạt tới 415m mỗi giây. Italia giữ vững Thụy Sĩ súng trường vẽ tờ lì cơ sở vẽ ngoài, nhưng đem phương thức nạp đạn từ hộp tiếp đạn dạng ống biến thành nạp đạn từ viên. Tây Ban Nha xưởng quân sự ở đây cơ sở bên trên tiến hành cải tiến, gắn thêm một cái hộp tiếp đạn có thể nhét vào 4 viên đạn. Tây Ban Nha vẽ tờ lì M1872 súng trường và Italia súng trường vẽ tờ lì dùng cùng một loại đường kính, làm như vậy cũng là thuận tiện hậu cần tiếp tế. Nếu như tương lai Tây Ban Nha đạn dược sức sản xuất không đủ, cũng có thể nhẹ nhõm từ Italia mua sắm đạn, ngược lại hai người đạn dược là thông dụng. Đồng lý, nếu như Italia thiếu khuyết súng trường hoặc là đạn mà nói, Tây Ban Nha sản xuất đạn cũng có thể nhét vào đến Italia súng trường bên trong, đây đối với hai quốc gia hậu cần cung cấp tới nói là trợ giúp cực lớn. Thống nhất quân đội vũ khí hàng loạt, có thể cực lớn trình độ thuận tiện quân đội hậu cần tiếp tế. Dù sao nếu như các binh sĩ sử dụng đều là cùng một loại súng trường lời mà nói, chỉ cần vận chuyển mà còn tiếp tế cùng một loại đạn là đủ. Nhưng nếu là sử dụng mấy loại súng trường, đặc biệt là loại súng trường đường kính đều không giống nhau, vậy đối với hậu cần tiếp tế tới nói chính là phiền toái cực lớn. Tiền tuyến mãi mới chờ đến lúc tới nhóm lớn vật tư tiếp tế, kết quả không có một loại đạn là vừa phối chính mình súng trường, tương đương với nhóm tiếp tế đối với quân đội mà nói hoàn toàn vô dụng. Cắt lô cũng chính là minh bạch điểm này, cho nên mới tại súng trường nghiên cứu thời điểm, rõ ràng đường kính muốn cùng Italia súng trường bảo trì nhất trí. Đợi đến tương lai thuốc súng không khói nghiên cứu phát minh thành công thời điểm, lại sửa đổi súng trường đường kính cũng không muộn. Hiện tại nếu đều là đạn thuốc súng đen, như vậy tốt nhất vẫn là bảo trì nhất trí, thuận tiện hậu phương hậu cần tiếp tế lại nói. Nếu quyết định muốn phải đối với quân đội tiến hành cải cách rồi, Cát Lô cũng liền mệnh lệnh hoàng gia xưởng quân sự một lần cuối cùng tiến hành đối với vệ tờ lì M1872 súng trường khảo thí, chỉ cần quân đội gật đầu, tùy thời có thể đại lượng sản xuất trang bị quân đội. Nghe được Cát Lô ngay cả quân đội sản xuất súng trường đều chuẩn bị xong, thì thủ tướng cùng Sệ Dạ Nổ đại công tức tự nhiên là hết sức tò mò, mà còn biểu thị nguyện ý cùng nhau đi tới quan sát súng trường khảo thí. Cát Lô có gì không thể? Thì thủ tướng trưởng quản lấy bộ tài chính, Sệ Dạ Nổ đại công tức lại trưởng quản lấy bộ quốc phòng. Chỉ cần thu được hai người bọn họ tán đồng, trên cơ bản liền có thể xác định Tây Ban Nha quân đội mua sắm vệ tờ lì M1872 súng trường sự thật. Cắt lô đối với cái này cũng không có tư tâm. Chủ yếu là trước mắt vệ tờ lì M1872 súng trường đúng là Tây Ban Nha tân tiến nhất súng trường, thậm chí cũng là châu Âu trước mắt tân tiến nhất súng trường một trong. Ngay cả đế quốc Hung chuyên gia kỹ thuật cũng than thở dạng này súng trường thiết kế, chớ đừng nói chi là Tây Ban Nha kỹ thuật công nghiệp quân sự không thế nào phát triển rồi. Nếu như có thể phạm vi lớn trang bị súng trường này, đối với Tây Ban Nha quân đội sức chiến đấu tuyệt đối là có chỗ tăng lên. Lại thêm Tây Ban Nha quân đội cải cách, tương lai cải cách thành công Tây Ban Nha quân đội sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn, đây cũng là Cát Lô hy vọng thấy. Cùng vẽ tờ lì M1872 súng trường làm so sánh, có Tây Ban Nha vốn là trang bị các loại các dạng súng trường, vẫn còn đế quốc Hung Ngật M1867 súng trường và Italia vẽ tờ lì M1870 súng trường. Cát Lô đối với Tây Ban Nha nhà chế tạo vũ khí cải tiến ra vẽ tờ lì M1872 súng trường là tương đối tự tin, sở dĩ cùng những thứ này súng trường so sánh, tự nhiên cũng là vì thể hiện ra M1872 súng trường tiên tiến tính. Hoàng gia xưởng quân sự phương diện tự nhiên cũng biết Cát Lô cùng Dìm thủ tướng cùng Sệ Dạ Nộ đại công tức muốn tới quan sát súng trường thí nghiệm sự tình. Quốc vương bệ hạ cùng chính phủ hai vị đại lao tự mình đến đây, tự nhiên đưa tới hoàng gia xưởng quân sự cao độ coi trọng. Tại công khai khảo thí trước đó, hoàng gia xưởng quân sự cũng đối M1872 súng trường tiến hành cẩn thận kiểm tra cùng khảo thí, bảo đảm tại công khai khảo nghiệm thời điểm sẽ không xuất hiện vấn đề. Bất quá hoàng gia xưởng quân sự các nhân viên kỹ thuật lo lắng cũng có chút dư thừa. Lúc trước cái này vệ tờ lì M1872 súng trường chính là tại Italia vệ tờ lì M1870 súng trường cơ sở bên trên cải tiến, tổng không thể vượt đổi càng trên lại đi. Mà Tây Ban Nha các loại súng trường phần lớn đều là súng nạp đạn từ phía trước, súng nạp đạn từ phía trước làm sao có thể cùng súng nạp đạn từ phía sau so sánh đây. Chân chính cùng vệ tờ lì M1872 súng trường tiến hành cạnh tranh, trên thực tế chỉ có đế quốc hung chế tạo súng trường, vượt M1867 súng trường. Vượt M1867 súng trường tên đầy đủ làm M1867 vật vượt Holon, súng trường, là vật cùng Holon hai người chung nhau nghiên chế. Sở dĩ nghiên cứu phát minh tiểu này súng trường nạp đạn từ phía sau, tự nhiên cũng là thấy được phổ quân đội trong tay súng nạp đạn từ phía sau tại mấy trận chiến tranh biểu hiện ưu tú. Trên thực tế cũng không chỉ là đế quốc áo hung. Trong khoảng thời gian này là cả châu Âu lúc trước thân súng chuyển biến làm súng nạp đạn từ phía sau trọng yếu thời kỳ, cũng là đạn bọc giấy chuyển biến làm đạn kim loại trọng yếu thời kỳ. Trừ cái đó ra, vẫn là phổ thông thuốc súng đen chuyển biến làm thuốc súng không khói trọng yếu thời kỳ. Cái này cũng đại biểu cho trong đoạn thời gian này, châu Âu quốc gia vũ khí trang bị cùng quân sự khoa học kỹ thuật sẽ nên đón một đoạn giếng phun tiểu giai đoạn phát triển. Trừ lục quân những vũ khí trang bị này ra, hải quân phương diện cũng biết nên đón cực lớn tiến bộ. Tàu chiến bọc thép sẽ diễn biến thành chiến hạm lại sẽ diễn biến thành giật lũ tật, sau đó lại đến vượt qua giật lũ tật vân vân. Mặc dù coi như cần thực rất nhiều diễn biến, nhưng trên thực tế, trong khoảng thời gian này cũng bất quá chỉ có 3-40 năm thôi. Đây cũng là Cát Lô đại lực khởi công xây dựng xưởng quân sự nguyên nhân. Nếu như không thể để cho Tây Ban Nha tại đoạn này quân sự khoa học kỹ thuật hoàng kim giai đoạn phát triển tiến hành truy đuổi, tương lai tại quân sự khoa học kỹ thuật phương diện liền sẽ kém quá nhiều. Mặc dù Tây Ban Nha trước mắt không có ý định phát triển hải quân, nhưng đối với xưởng đóng tàu cùng tương quan tạo hạm khoa học kỹ thuật, Cát Lô vẫn là tương đối coi trọng. Italia tại tạo hạm phương diện trình độ là tương đối ưu tú, Cát Lô đang cùng Italia chính phủ hợp tác ở trong cũng đưa vào Italia kỹ thuật đóng chiến hạm. Chỉ có điều phương diện này hợp tác đều là tương đối bí ẩn, Tây Ban Nha Valencia xưởng đóng tàu xây dựng thêm trên căn bản là giữ bí mật trạng thái. Chỉ cần không mở lớn cờ chống mở tạo quân hạm, trên cơ bản quốc gia khác cũng là không phát hiện được xưởng đóng tàu biến hóa. Nói về súng trường khảo thí, tại Cát Lô, Dìm thủ tướng cùng Sệ Dạ Nộ đại công tức tận mắt chứng kiến phía dưới, vệ tờ lì M1872 súng trường chính thức cùng một hệ liệt súng trường triển khai cạnh tranh tính khảo thí. Trận này khảo thí sẽ trực tiếp liên quan đến Tây Ban Nha quân đội tương lai súng trường trang bị. Tiểu súng trường nào có thể tại trong khảo nghiệm thắng được, trên cơ bản liền sẽ trở thành Tây Ban Nha quân đội mục tiêu ưu tiên mua sắm. Không ra hy vọng, vệ tờ lì M1872 súng trường thu được thắng lợi. Như là trước đó nói tới, trên thực tế có tư cách cùng cái này súng trường tiến hành cạnh tranh, cũng chỉ có đế quốc hung ngật M1867 súng trường. Nhưng ngật M1867 súng trường có hai cái khuyết điểm chí mạng. Thứ nhất là cái này súng trường cho áp dụng 11-15x42mm dạng vành đạn vỏ kim loại liền khối, đầu đạn khối lượng chỉ có không đến 20g, đạn sát thương uy lực không đủ. Thứ hai là thiết bị khóa nòng. Mặc dù thời đại này có rất nhiều súng nạp đạn từ phía sau lựa chọn thiết bị khóa nòng, nhưng ngật M1867 súng trường tại thời điểm nạp đạn còn cần xoay tròn thiết bị khóa nòng, cực lớn trình độ thấp xuống mỗi phút đồng hồ số lượng đạn có thể bắn. Lúc trước đạn uy lực liền không đủ, xa tốc còn không có vệ tờ lì M1872 súng trường nhanh, cái này dẫn đến tại khảo thí ở trong ngật M1867 súng trường biểu hiện xa xa lạc hậu hơn vệ tờ lì M1872 súng trường. Nhưng từ hai kiểu súng trường danh hiệu bên trong liền có thể nhìn ra, hai kiểu súng trường này trên thực tế đã có 5 năm khác biệt. Dù là cùng Italia vệ tờ lì M1870 súng trường so sánh, ở giữa cũng kém lấy 3 năm. Ở thời đại này, 3 năm quân sự khoa học kỹ thuật đã kém quá nhiều. Phổ áo chiến tranh cùng phổ pháp chiến tranh cũng liền kém thời gian 3-4 năm, thế giới này, nhưng người phổ Đại Bắc từ lúc mới bắt đầu đánh không lại áo Đại Bắc biến thành để ép người nước Pháp Đại Bắc đánh, liền có thể nhìn ra 3-4 năm đối với quân sự khoa học kỹ thuật biến hóa. Nếu vệ tờ lì M1872 súng trường thu được thắng lợi cuối cùng, như vậy chuyện kế tiếp tự nhiên không có gì để nói nhiều rồi. Sệ Dạ Nộ đại công tức vẻ mặt mỉm cười biểu thị sẽ vận dụng bộ quốc phòng quân phí mua sắm một nhóm vệ tờ lì M1872 súng trường. Đợi đến tương lai quân đội cải cách sau khi hoàn thành, sẽ toàn diện áp dụng vệ tờ lì M1872 súng trường, đến gia tăng Tây Ban Nha quân đội sức chiến đấu. Trừ bộ quốc phòng xuống một bút đơn đặt hàng ra, Cát Lô cũng vì mình quân cận vệ xuống một bút đơn đặt hàng. Quân cận vệ vốn là có thể từ Italia mua sắm súng trường vệ tờ lì trang bị. Nhưng Cát Lô cân nhắc đến Tây Ban Nha cũng tại nghiên cứu phát minh súng nạp đạn từ phía sau, cho nên liền không có trang bị đại quy mô Italia súng trường vệ tờ lì. Nếu hiện tại đã nghiên cứu ra công nghệ thuộc về Tây Ban Nha súng nạp đạn từ phía sau, như vậy tự nhiên cũng đến quân cận vệ trang bị đại quy mô kiểu mới vệ tờ lì M1872 súng trường thời điểm. 3.000 chữ canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Hôm qua có chút việc, quên xin nghỉ, xin lỗi. Chương 119, Sở quân sự phát triển chương 119, sở quân sự phát triển mặc dù Dìm thủ tướng cùng Sệ Dạ Nỗ đại công tức đều không có nói rõ, nhưng trên thực tế thái độ của bọn hắn cũng đã biểu lộ bọn hắn đối với hoàng gia sở quân sự ủng hộ. Chính phủ bên ngoài khích lệ dân gian xí nghiệp vũ khí có thể làm lớn làm mạnh, nhưng trên thực tế cũng là hy vọng có một cái đại quy mô hơn sở quân sự làm Tây Ban Nha giữ thể diện. Mặc kệ sở quân sự là thuộc về người nào xí nghiệp, chỉ cần có thể làm Tây Ban Nha nghiên cứu ra càng nhiều vũ khí tân tiến, mà còn liên tục không ngừng đem các loại vũ khí chế tạo ra, cung cấp cho Tây Ban Nha quân đội vậy là được rồi. Tây Ban Nha cũng xác thực cần một cái quân công đầu dòng xí nghiệp, một cái cỡ lớn xưởng quân sự có thể làm sự tình muốn so mấy chục nhà tiểu hình xưởng quân sự có thể làm sự tình càng nhiều. Trước mắt Tây Ban Nha cũng xác thực cần một nhà cực lớn kích thước xưởng quân sự đến bổ sung mặt tiền của cửa hàng. Điểm này đối với tất cả quốc gia tới nói đều là giống nhau. Tựa như đế quốc Đức cỡ dục nhà chế tạo vũ khí, áo tương lai sở cổ đả nhà chế tạo vũ khí đồng dạng. Chỉ có dạng này quân công cự đầu mới có thể khai thác súng ống đạn được thị trường, trông cậy vào trung tiểu kích thước xưởng quân sự phát triển súng ống đạn được mua bán lời mà nói, chẳng bằng chờ mong ngoại quốc vũ khí có thể bán rẻ hơn một chút. Trước mắt tại Tây Ban Nha quân công ngành nghề ở bên trong, chỉ có hoàng gia xưởng quân sự quy mô cùng 4 liếng là có tư cách trở thành quân công cự đầu xí nghiệp. Dù sao thời đại này cũng không có cái gì quá mức tân tiến vũ khí, súng trường và đại pháo đã là thường dùng nhất vũ khí nặng nhẹ rồi. Tây Ban Nha quân công xí nghiệp số lượng không ít, to to nhỏ nhỏ nhà máy cùng tư nhân tác phường cộng lại cũng có mấy trăm gia. Nhưng trong đó đại đa số quân công xí nghiệp sản xuất đều là cũ kỹ súng săn, súng ngắn cái gì, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, thậm chí ngay cả súng ống chất lượng cũng không thể bảo đảm. Cho dù có thể sản xuất súng nạp đạn từ phía trước cùng đại bát xưởng quân sự, tại nghiên cứu phát minh súng nạp đạn từ phía sau cùng chế tạo tân tiến hơn đại pháo phương diện, cũng nhất định không cách nào cùng hoàng gia xưởng quân sự so sánh. Trước mắt Tây Ban Nha chính phủ đối với những thứ này quân công xí nghiệp thái độ, chính là tại trọng điểm nâng đỡ hoàng gia xưởng quân sự điều kiện tiên quyết, hết khả năng đối cái khác trung quy mô xưởng quân sự cung cấp trợ giúp. Nếu như có thể nhiều một chút phát triển tự nhiên là tốt hơn. Nhưng nếu như những thứ này trung quy mô hình xưởng quân sự không chịu nổi chức trách lớn, cuối cùng vẫn muốn phải tập trung tất cả tinh lực để cho hoàng gia xưởng quân sự trở thành Tây Ban Nha quân công đầu dòng xí nghiệp. Đương nhiên, những trung tiểu kích thước quân công xí nghiệp cũng sẽ không bị đào thải. Dù sao những cái kia súng săn cùng súng ngắn cũng là có thị trường, những thứ này lợi nhuận tương đối thấp mà còn đơn đặt hàng tương đối ít vũ khí, hoàng gia xưởng quân sự tự nhiên cũng không có khả năng đi đoạt đơn đặt hàng. Tiếp thu được quân đội cùng lính cận vệ đơn đặt hàng về sau, hoàng gia xưởng quân sự liền tiến vào trạng thái tương đối bận rộn. Mặc dù chỉ là một xí nghiệp thành lập không mấy năm, nhưng hoàng gia xưởng quân sự quy mô tại Tây Ban Nha tất cả quân công xí nghiệp ở trong đều là đứng đầu nhất. Nhưng nếu là cùng châu Âu tương đối cỡ lớn xưởng quân sự so sánh, hoàng gia xưởng quân sự trước mắt tại quy mô phương diện vẫn tương đối thiểu. Toàn bộ hoàng gia xưởng quân sự nhân viên nhân số không đủ ngàn người, vũ khí sản lượng cũng không có một cái xác thực số lượng. Nhưng căn cứ trước mắt hoàng gia xưởng quân sự sản lượng đến xem, trên cơ bản mỗi tháng có thể sản xuất chí ít 500 khẩu súng trường, 10 ổ hỏa pháo cùng 7.5 vạn phát đạn, 1200 viên đạn tháo. Đương nhiên, đây là dưới tình huống cái gì đều dính một chút. Nếu như tập trung tinh lực sản xuất súng trường và đạn, mỗi tháng sản lượng mới có thể tăng lên tới súng trường 1000 khẩu, đạn 15 vạn viên trở lên. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra trước mắt hoàng gia xưởng quân sự kích thước đối với Tây Ban Nha thật sự mà nói là quá nhỏ. Hơn không nói, chỉ là Tây Ban Nha 10 vạn kích thước quân đội muốn toàn bộ thay đổi trang bị mới nhất vẹt tờ lì M1872 súng trường, dưới tình huống hoàng gia xưởng quân sự tăng giờ làm việc sản xuất, đều chí ít cần thời gian 8 năm. Cái này cũng đưa đến hoàng gia xưởng quân sự tương lai nhiệm vụ lớn nhất chính là khuyết trường quy mô, đem nhân viên số lượng chí ít tăng lên tới 1 vạn người, hàng năm vũ khí sản lượng chí ít tăng lên tới 5 vạn khẩu súng trường trở lên. Hiện tại hoàng gia xưởng quân sự sản lượng ngay cả thỏa mãn Tây Ban Nha quốc nội nhu cầu đều không làm được, chớ đừng nói chi là khai thác Tây Ban Nha súng ống đạn được thị trường mua bán, cùng quốc gia khác giao dịch súng ống đạn được đến kiếm lấy liên tục không ngừng ngoại hối thu nhập rồi. Tin tức tốt là có đế quốc hùng chuyên gia kỹ thuật tọa chấn, hoàng gia xưởng quân sự khuyết trương quy mô cũng biết thuận lợi rất nhiều. Tiến vào hoàng gia xưởng quân sự công nhân viên mới có thể tại những chuyên gia kỹ thuật này ngắn hạn huấn luyện xuống liền nắm giữ nhất định công nghệ, đầu nhập vũ khí sản xuất tự nhiên không có vấn đề. Trước đó không có phê chuẩn hoàng gia xưởng quân sự đại quy mô khuyết trương, thứ nhất là châu nghiên cứu súng nạp đạn từ phía sau còn không có gì đầu đuôi sự việc, coi như xưởng quân sự khuyết trương cũng sẽ không sản xuất vũ khí. Thứ hai chính là không có xác định quân đội đơn đặt hàng. Nếu là xưởng quân sự khuyết trương đến đầy đủ quy mô, nhưng không có liên tục không ngừng đơn đặt hàng mà nói, chẳng phải là chỉ có thể miệng ăn núi lở, vô ích tiêu hao vương thất tài chính. Dưới mắt đã có liên tục không ngừng đơn đặt hàng, liền có thể bảo đảm hoàng gia xưởng quân sự trong tương lai trong vài năm là không thiếu thu nhập. Về phần khoản này đơn đặt hàng sau khi hoàn thành đơn đặt hàng nơi phát ra, cũng có thể đem ánh mắt phóng tới đại Tây Dương bờ bên kia châu Mỹ. Châu Âu súng nạp đạn từ phía sau cũng vừa mới cất bước, châu Mỹ Latin quốc gia tự nhiên không có khả năng nắm giữ loại kỹ thuật này. Tây Ban Nha súng nạp đạn từ phía sau công nghệ tại Italia cùng đế quốc hung chuyên gia kỹ thuật trợ giúp, cũng coi như là có thể đứng hàng châu Âu nhất lưu. Tây Ban Nha cũng lớn quy mô trang bị chế tạo súng trường, tại châu Mỹ Latin tự nhiên cũng là nhất định có thị trường. Argentina cùng Mexico các loại châu Mỹ quốc gia đã từng đều là Tây Ban Nha thuộc địa. Mặc dù từ Tây Ban Nha độc lập đi ra, nhưng là giải quyết cùng Tây Ban Nha chính phủ duy nhất mâu thuẫn. Trên lý luận tới nói, người Argentina cùng người Mexico cùng người Tây Ban Nha là đồng căn đồng nguyên. Mặc dù tại thời gian dài thực dân cùng hôn huyết bên trong xa lánh mối liên hệ này, nhưng so với quốc gia khác tới nói, những người này tự nhiên cùng Tây Ban Nha càng thêm thân cận. Chỉ cần hoàng gia xưởng quân sự vũ khí không có chất lượng vấn đề, tại những quốc gia này thu được một bút đơn đặt hàng vẫn là rất dễ dàng. Mặc dù khả năng không phải là cái gì đại quy mô đơn đặt hàng, nhưng chỉ cần có thể nuôi sống hoàng gia xưởng quân sự, vậy thì không phải là vấn đề gì. Châu Mỹ Latin những quốc gia này cộng lại làm gì cũng có thể kiếm ra mấy vạn khẩu súng trường đơn đặt hàng, lại thêm Tây Ban Nha quân đội khuyết trương cùng tiêu hao, cùng với các khu vực chút ít đơn đặt hàng, hoàng gia xưởng quân sự trong tương lai trong vòng 5 năm đều là không thế nào thiếu vũ khí đơn đặt hàng. Lại nói, coi như súng trường thiếu khuyết đơn đặt hàng, cũng có thể ưu tiên sản xuất đại bác. Mà lại đạn và đạn pháo đây đều là vật tiêu hao, sẽ có liên tục không ngừng đơn đặt hàng tạo ra. Tương lai Tây Ban Nha quân đội sẽ càng thêm coi trọng bộ binh bắn bia huấn luyện cùng pháo binh huấn luyện, đạn và đạn pháo đều sẽ liên tục không ngừng tiêu hao. Những thứ này đơn đặt hàng cộng lại nuôi sống một nhà trên vạn người kích thước hoàng gia xưởng quân sự không thành vấn đề, coi như ở vào hao tổn trạng thái, chỉ cần không nghiêm trọng lắm, đối với Cát Lô tới nói chính là có thể tiếp nhận. Dù sao kế tiếp châu Âu những thứ này cường quốc quốc gia phải đối mặt chiến tranh còn rất nhiều, Tây Ban Nha vũ khí trang bị chỉ cần không thế nào rớt lại phía sau, còn có thể cướp được một bút đơn đặt hàng. Sau đó đối với châu Phi thuộc địa khai thác cũng sẽ có hành động quân sự, Cát Lô đối với hoàng gia xưởng quân sự phát triển không có cái gì có thể lo lắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xưởng quân sự khuyết trương cũng không thể mù quáng tiến hành. Những nhà máy này khuyết trương luôn luôn một vòng tiếp một vòng, một xí nghiệp khuyết trương phía sau là rất nhiều cái nghề nghiệp đồng thời phát triển. Liên cầm xưởng quân sự đến nêu ví dụ, súng trường và đại bác sản xuất đều cần dùng đến đại lượng sắt thép, bước đầu tiên liền phải cần xưởng sắt thép khuyết trương đến thỏa mãn xưởng quân sự khuyết trương về sau sắt thép nhu cầu. Cái này còn không xong, một đầu súng trường hoặc là đại bác dây chuyền sản xuất cần dùng đến rất nhiều thiết bị cơ khí chế tạo, cái này cũng có thể trợ giúp cơ khí xưởng chế tạo phát triển. Hoàng gia xưởng quân sự khuyết trương không chỉ có thể sáng tạo trên mặt nổi hơn vạn cái việc làm, còn có thể sáng tạo không thấy được hơn ngàn thậm chí mấy ngàn việc làm. Đây đối với Tây Ban Nha phát triển kinh tế tới nói có tác dụng cực lớn, đối với Tây Ban Nha chính phủ cùng tư nhân tới nói đều là một chuyện tốt. Không nói những cái khác, một nhà trên vạn người kích thước cỡ lớn nhà máy, hàng năm chỗ nộp thu thuế chính là một con số khổng lồ. Dựa theo trước mắt người Tây Ban Nha đồng đều thu nhập ước chừng 97 vệ sệ tạ để tính, hàng năm cần đưa cho những công nhân này tiền lương liền vượt qua 100 vạn vệ sệ tạ. Các công nhân thu được khoản này thu nhập về sau, bất kể là tiêu phí đến đâu cái ngành nghề, đều có thể duy trì liên tục kéo theo Tây Ban Nha phát triển kinh tế. Chính phủ tại những khâu tiêu phí này bên trong cũng có thể thu được liên tục không ngừng thu thuế, từ đó thực hiện xưởng quân sự, dân chúng cùng chính phủ ba tháng. Đương nhiên, muốn nói trong đó thu hoạch lớn nhất, có lẽ chính là Cát Lô Vương Thất rồi. Xưởng quân sự là Vương Thất sản nghiệp, xưởng quân sự cấp cho công nhân tiền lương cũng sẽ để cho công nhân đối với Cát Lô mang ơn. Phải biết, Vương Thất sản nghiệp cung cấp cho công nhân tiền lương cùng các loại phúc lợi chính sách, cơ bản đều là Tây Ban Nha tất cả nhà máy bên trong đứng đầu nhất trình độ. 10 giờ công việc chế độ, mỗi tháng có nghỉ ngơi, ngày nghỉ lễ tăng ca phụ cấp vân vân, để cho người Tây Ban Nha đối với gia nhập Vương Thất sản nghiệp công việc ôm lấy thái độ vô cùng lạc quan. Theo đạo lý tôi nói, Cát Lô trước mắt cũng là một cái nhà tư bản lớn. Thậm chí Cát Lô vốn liếng vượt xa Tây Ban Nha tất cả nhà tư bản, tài sản đã có thể so với vai Tây Ban Nha một chút đỉnh cấp quý tộc. Nếu như không phải vốn là bố bọn Vương Thất đất đai đều bị chính phủ dọn dẹp mà nói, chỉ sợ lúc này Vương Thất chính là gia tộc Tây Ban Nha rồi giàu nhất. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt. Dân chúng khi biết vốn là bố bọn Vương Thất đất đai đều bị chính phủ lấy đi mà còn thông qua các loại các dạng phương thức phân phát cho dân chúng về sau, bọn hắn đối với Vương Thất hảo cảm tự nhiên cũng sẽ để thăng. Cát Lô tại biết rõ không có được những đất đai này, tự nhiên muốn chủ động tích cực đem các loại đất đai cung cấp cho chính phủ, mà còn sướng nghị các loại chính sách để cho dân chúng có thể thực tế hưởng thụ được chỗ tốt rồi. Cũng tỉ như những đất đai này ở trong có tương đương một bộ phận sẽ giá thấp cho thuê cho dân chúng, tại thuế nông nghiệp rất xuống, những đất cho thuê này nông dân thu nhập cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Mặc dù thực tế cho thuê đất đai là chính phủ, nhưng Cát Lô có đại lượng dư luận cơ cấu trợ giúp, dân chúng tự nhiên cũng biết đối với Vương Thất cùng Cát Lô mang ơn. Chính phủ cũng không có khả năng chạy đến tuyên bố cho thuê đất đai cùng Vương Thất không có vấn đề gì, cho nên Cát Lô không tiêu tốn cái gì đại giới liền có thể tại tư nhân hưởng thụ một cái tiếng tốt. Mặc dù Cát Lô không có đại động tác, nhưng như thế góp nhặt từng ngày ảnh hưởng xuống, trước mắt người Tây Ban Nha đối với Cát Lô tán thành trình độ vẫn tương đối cao, bọn hắn đối với vị này từ Italia đường xa mà đến người ngoại quốc đảm nhiệm quốc vương, đã không có bất cứ bài xích cùng thành kiến. So sánh Tây Ban Nha trước đó rất nhiều quốc vương, Cát Lô coi như chưa có xếp hạng ưu tú, trước mắt chí ít cũng có thể cầm tới thành tích tốt đẹp. Nương theo lấy dìm thủ tướng cải cách cùng Tây Ban Nha phát triển kinh tế, Cát Lô đạt được thành tích sẽ còn không ngừng để thăng. Chí ít cho tới bây giờ, Cát Lô là không thể nào nhanh chóng rồi. Hiện tại hắn đã triệt để ngồi vững vàng vương vị, không còn có người có thể đem hắn từ trên vương vị đuổi xuống. Sau đó cần phải làm là từng bước một tại chính phủ cùng trong quân đội thực hiện lực ảnh hưởng, sau đó đợi chờ thời cơ mình tiếp quản quyền lực. Đợi đến chính mình triệt để tiếp quản chính phủ cùng quân đội quyền lực về sau, Cát Lô tại bảo trì Tây Ban Nha kinh tế và công nghiệp nhanh chóng phát triển điều kiện tiên quyết, cũng muốn chế định mục tiêu của mình rồi. Mục tiêu duy nhất chính là để cho Tây Ban Nha trở nên càng thêm cường đại, mà còn lần nữa trở thành châu Âu cường quốc, trở thành ở thế giới thế cuộc ở giữa chấp kỳ giả, mà không phải trên bàn cờ một quân cờ. Mà Tây Ban Nha cường đại hay không, phải chăng có thể quật khởi tiêu chí chỉ có một, đó chính là quyền sở hữu Gibraltar. Chỉ cần Tây Ban Nha có thể một lần nữa đoạt lại Gibraltar, Tây Ban Nha liền đã hoàn thành mục tiêu cường đại, một lần nữa đưa thân châu Âu cường quốc hàng ngũ. Nhưng nếu là Gibraltar sát bên vẫn còn tại những quốc gia khác trong tay, Tây Ban Nha liền không có nhiệm vụ hoàn thành cường đại lên, khoảng cách châu Âu cường quốc còn sẽ có một khoảng cách. Sở dĩ đem Gibraltar coi như Tây Ban Nha mục tiêu của thời, là bởi vì Gibraltar đối với Tây Ban Nha cùng người Tây Ban Nha tới nói 10 phần trọng yếu. Đời sau Tây Ban Nha cũng vẫn không có từ bỏ đối với Gibraltar tố cầu, đáng tiếc Tây Ban Nha có thể đoạt lại Gibraltar thời gian đã sớm đi qua, Ribzanta thuộc về cũng một mực là để cho người Tây Ban Nha chú ý chủ đề một trong. Nếu như có thể từ người Anh trong tay đoạt lại Ribzanta, đây đối với Cát Lô danh vọng là tăng lên cực lớn. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, chỉ cần Cát Lô có thể từ người Anh trong tay đoạt lại Ribzanta, như vậy Cát Lô là sẽ trở thành hiện tại tất cả người Tây Ban Nha trong lòng vĩ đại nhất quân chủ một trong, thậm chí ngay cả một trong đều có thể bỏ đi. Đây đối với Tây Ban Nha quân tâm cùng dân tâm tới nói là tăng lên cực lớn, cũng biết tăng lên cực lớn tất cả người Tây Ban Nha đối với Cát Lô độ trung thành. Thu phục Ribzanta về sau, dù là Cát Lô trực tiếp tuyên bố chính mình muốn phải đăng cơ trở thành người Tây Ban Nha hoàng đế, cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào người Tây Ban Nha phản đối. Chỉ là có thể phấn chấn dân tâm, vô hạn độ đề cao quân tâm điểm này, chắc chắn Cát Lô nhất định phải cầm xuống Ribzanta. Húng chi Ribzanta vị trí địa lý cũng rất trọng yếu, có thể chấn giữ Ribzanta eo biển, chặt đứt địa Trung Hải cùng Đại Tây Dương đường thuyền. Bất quá cũng chính bởi vì Ribzanta cực kỳ trọng yếu vị trí địa lý, dẫn đến người Anh đối với Ribzanta cũng mười phần coi trọng. Tây Ban Nha muốn thu phục Ribzanta lời mà nói, chắc chắn muốn cùng người Anh ở giữa có một trận chiến tranh. Người Anh không phải người ngu, Tây Ban Nha là không thể nào dùng bất cứ đất đai đem đổi lấy Ribzanta. Cho nên tại Cát Lô trong lòng, người Anh từ trước đến nay đều không phải là Tây Ban Nha minh hữu, bây giờ không phải là, tương lai cũng sẽ không phải. Toàn bộ châu Âu phạm vi bên trong thích hợp trở thành Tây Ban Nha đồng minh chỉ có Đức cùng Đế quốc Áo Hùng, bọn hắn cũng là thực tế có thể trợ giúp Tây Ban Nha đoạt lại Ribzanta quốc gia. Về phần Italia, trên cơ bản cũng không cần suy nghĩ. Đầu tiên là Italia không thể là vì Tây Ban Nha cùng người Anh khai chiến, bọn họ và người Anh cũng không có xung đột quá lớn. Tiếp theo là coi như Italia chính phủ nguyện ý vì Tây Ban Nha cùng nước Anh khai chiến, Cát Lô cũng không dám tin tưởng Italia chính phủ trong chiến tranh biểu hiện. Mặc dù Cát Lô cũng là Italia vương thất một phần tử, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tây Ban Nha cùng Italia quan hệ cũng biết thân mật như vậy. Hai quốc gia đều là địa Trung Hải dọc theo bờ cường quốc, ở giữa lẫn nhau cũng là tồn tại cạnh tranh. Tại Cát Lô trong lòng, Italia không nhất định có đế quốc hùng đáng tin cậy, Cát Lô cũng chưa từng trông cậy vào Italia có thể trợ giúp Tây Ban Nha. 4200 chữ canh thứ hai, cầu ủng hộ. Hôm qua quên xin phép nghỉ, rất xin lỗi. Hôm nay viết nhiều không sai biệt lắm 1500 chữ, coi như là bồi thường, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 120, nông nghiệp không có tài chính béo bở. Chương 120, nông nghiệp không có tài chính béo bở. Từ năm 1872 tháng 3 bắt đầu, một trận oanh oanh liệt liệt quân sự cải cách tại Tây Ban Nha chính thức trình diễn. Vì phòng ngừa đối với quân đội tạo thành khá lớn ảnh hưởng, quân sự cải cách sẽ từng lượt tại toàn bộ Tây Ban Nha trong quân đội thực hành. Trước hết nhất vùi đầu vào cải cách, dĩ nhiên chính là Madrid chung quanh cảnh vệ quân đội. Tin tức tốt là, bảo vệ thủ đô quân đội là Tây Ban Nha tất cả trong quân đội tinh nhuệ. Chi quân đội này chính giữa đại đa số binh sĩ cùng sĩ quan đều là có nhất định năng lực, tại xóa trong phạm vi sĩ quan cùng binh sĩ kỳ thật cũng không nhiều, đối với quân đội bản thân ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Đem chi quân đội này xem như cải cách mục tiêu hàng đầu, tự nhiên cũng là bởi vì ở quân sự cải cách bên trong chịu ảnh hưởng nhỏ bé nguyên nhân. Chi quân đội này cải cách sau khi hoàn thành, tại đối với Tây Ban Nha các nơi những quân đội khác thôi động quân sự cải cách thời điểm, cũng có thể yên tâm lớn mật tiến hành. Có chi quân đội này bảo hộ Madrid thủ đô, lại thêm hoàng cung phụ cận chú đóng quân cận vệ, có thể bảo đảm Tây Ban Nha chính phủ không đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Quân sự cải cách cũng có thể ổn định tiến hành. Lúc Tây Ban Nha chính thức khởi động đại quy mô quân sự cải cách thời điểm, Cát Lô mới cặn kẽ hiểu được trước mắt Tây Ban Nha quân đội các loại biên chế và quân đội đóng quân tình huống. Trước mắt Tây Ban Nha tất cả quân đội cộng lại hết thảy có 28 cái trung đoàn bộ binh xếp hạng, 11 cái bộ binh hạng nhẹ doanh, 12 cái kỵ binh đoàn, 1 cái công binh đoàn cùng 14 cái thuộc địa phòng giữ đoàn. Nhiều như rừng binh sĩ cộng lại vượt qua 10 vạn người, trong đó ước chừng 7 vạn người trú đóng ở Tây Ban Nha bản thổ, vượt qua 3 vạn người trú đóng ở Tây Ban Nha từng cái thuộc địa. Đáng nhắc tới chính là Tây Ban Nha tất cả biên chế quân đội bên trong là không hề đơn độc thành đoàn pháo binh biên chế. Tây Ban Nha đương nhiên là có pháo binh, nhưng đều là lấy đại đội pháo binh phương thức tồn tại ở bộ binh đoàn cùng kỵ binh đoàn ở trong. Mà lại Tây Ban Nha tất cả đại bác cộng lại cũng chỉ có 200 cỗ pháo, đến một lần theo cùng phổ áo chiến tranh cùng phổ pháp thời kỳ chiến tranh cường quốc quốc gia là có khá lớn chênh lệch. Bất quá trên một điểm này cũng có thể lý giải. Muốn nói đại bác công nghệ cùng trang bị đại bác quy mô, trên thực tế cũng là từ 10 năm gần đây mới có lấy khá lớn biến hóa. Đặc biệt là phổ phương pháp luyện thép tiểu mới tinh luyện sắt thép, sau đó dùng thép chế đại pháo cho nước Pháp quân đội một kích chí mạng về sau, các quốc gia đối với đại bác coi trọng mới từ từ đề cao. Đây cũng không phải là mấy chục năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các quốc gia đối với súng máy cùng đại bác trang bị đã nhiều không kể xiết. Ở thời đại này, bộ binh và kỵ binh vẫn là từng cái quốc gia chủ lưu, súng máy đều không có sinh ra. Nếu muốn để thăng Tây Ban Nha quân đội sức chiến đấu, trừ tiến hành quân sự cải cách, đề cao sĩ quan cùng binh lính quân sự tố chất bên ngoài, vẫn còn chính là muốn trang bị đại quy mô đại bác, trong tương lai còn muốn trang bị đại quy mô súng máy. Tại tăng lên sĩ quan cùng binh sĩ quân sự tư chất điều kiện tiên quyết còn có thể để thăng vũ khí trang bị độ tiên tiến, dạng này mới là hữu hiệu để thăng Tây Ban Nha lục quân sức chiến đấu phương pháp. Bất quá những thứ này rõ ràng không phải bây giờ Cát Lô có thể thúc đẩy rồi. Thủ tướng mặc dù cũng không phản đối Cát Lô một chút ý kiến, nhưng là chắc chắn sẽ không cho phép Cát Lô đối với chính phủ cùng quân đội không ngừng khoa tay múa chân. Cũng may lần này quân sự cải cách về sau cũng có thể hữu hiệu để cao Tây Ban Nha quân đội sức chiến đấu, nhưng chuyện khác đợi đến sau này hay nói ngược lại cũng không trễ. Theo thời gian tiến vào năm 1872 tháng 4, Tây Ban Nha chính phủ cũng biến thành bận rộn. Dịch thủ tướng không chỉ có phải chú ý quân đội cải cách, cũng tương tự muốn phải đối với Tây Ban Nha chính phủ cải cách cùng phát triển kinh tế đầu nhập đại lượng tinh lực. Cùng lúc đó, đang cùng đế quốc Hung Vương thất thông ra về sau, Tây Ban Nha tại ngoại giao trình độ cũng phải có động tác. Trước mắt Tây Ban Nha cùng Đế quốc Hung Minh ước đã tại trao đổi bên trong, cái này cũng tương tự phân đi dìm thủ tướng một bộ phận tinh lực. Đối với dìm sắp tuổi tròn 60 tuổi lão nhân mà nói, như thế rộn dịp chính vụ sát thực mang đến không nhỏ áp lực. Trước mắt Tây Ban Nha các hạng phát triển đều nên đón tương đối thời kỳ mấu chốt, điều này cũng làm cho dìm thủ tướng gần như rất khó ngủ một giấc ngon lành. Cùng bận rộn mà còn áp lực như núi dìm thủ tướng khác biệt, xem như Tây Ban Nha quốc vương Cát Lô trong khoảng thời gian này ngược lại khoan thai tự đắc, trải qua chính mình tiêu giao quốc vương sinh hoạt. Hôn lễ kết thúc về sau, Cát Lô cùng Sophie vương hậu lại bắt đầu một đoạn tuần trăng mật sinh hoạt. Cát Lô mang theo Sophie vương hậu đầu tiên là tại Madrid hoàng cung cư ngụ một đoạn thời gian, sau đó lại tiến về Toledo, Valladolid, Lạ Đô Ly, Sevilla cùng Valencia các loại thành thị, một bên du ngoạn một bên thưởng thức Tây Ban Nha mỹ lệ phong cảnh. Bất quá Cát Lô dọc đường khu vực đều là Tây Ban Nha trung bộ cùng nam bộ khu vực, những khu vực này đều tại chính phủ trong khống chế, tính an toàn cũng là có thể bảo đảm. Đương nhiên, tại Cát Lô du ngoạn trong lúc đó, quân cận vệ phái kỵ binh doanh cùng bộ binh doanh đi theo bảo hộ. Tại những binh lính này bảo vệ, trên cơ bản có thể bảo đảm Cát Lô an toàn. Cho dù là đối mặt mấy nghìn phản quân, cận vệ kỵ binh doanh cùng cận vệ bộ binh doanh cũng có thể kiên trì đến Tây Ban Nha quân đội chính phủ chạy đến. Trừ phi đối mặt trên vạn người phản quân, nếu không không có tình huống gì có thể uy hiếp được Cát Lô an toàn. Cát Lô đối tự thân an toàn vẫn là vô cùng xem trọng. Trừ vận dụng những cận vệ quân này đi theo bảo vệ mình ra, đã sớm xây dựng xong hoàng gia cục tình báo an ninh cũng sẽ tùy hành bảo hộ. Hoàng gia cục tình báo an ninh thành lập tại năm 1870 ngày 17 tháng 5, trải qua dài đến một năm thời gian khảo nghiệm về sau, Cát Lô khẳng định hoàng gia cục tình báo an ninh cục trưởng Cà Đi Bờ Juno năng lực, mà còn chính thức bổ nhiệm hắn làm hoàng gia cục tình báo an ninh cục trưởng, trở thành tâm phúc của mình. Đi qua cái này tiếp cận thời gian 2 năm phát triển, hoàng gia cục tình báo an ninh đã từ lâu thành ẩn tàng tại âm thầm khổng lồ cơ cấu. Hết hạn cho đến trước mắt, Cát Lô vùi đầu vào hoàng gia cục tình báo an ninh tài chính đã vượt qua 240 vạn vẽ sệ tạ. Cà Đi cục trưởng cũng không có lãng phí Cát Lô đầu nhập. Cái này 240 vạn vẽ sệ tạ làm Cát Lô đổi lấy vượt qua 400 tên nhân viên tình báo, cùng mấy trăm cái mật thám cùng cơ quan tình báo có hợp tác. Những mật thám này thậm chí không biết hoàng gia cục tình báo an ninh tồn tại. Hoàng gia cục tình báo an ninh đối ngoại gọi là hoàng gia quân sự liên lạc tổ, trên danh nghĩa là phụ trách thời kỳ chiến tranh Tây Ban Nha tất cả giữa quân đội cầu thông hợp tác. Nhưng trên thực tế, hoàng gia cục tình báo an ninh đã diễn biến thành Cát Lô mắt, làm Cát Lô tìm hiểu trong ngoài nước phát sinh các loại chuyện lớn chuyện nhỏ, mà còn điều tra Cát Lô muốn điều tra bất luận kẻ nào. Đáng nhắc tới chính là, để cho Cát Lô khẳng định cả đi năng lực nguyên nhân, chính là hoàng gia cục tình báo an ninh tại thành lập không đến thời gian 1 năm liền điều tra ra hung thủ lúc ấy ám sát dìm thủ tướng. Cát Lô khi biết ám sát dìm thủ tướng thủ phạm thật phía sau màn là Tây Ban Nha giai cấp quý tộc ở trong thân phận hiển hách Osuna công tức thời điểm, ngay từ đầu hay là không muốn tin tưởng. Nhưng đợi đến cả địa cục trưởng cung cấp tương đối hoàn thiện chứng cứ tư liệu thời điểm, Cát Lô cũng không thể không tin tưởng Osuna công tức mới là thủ phạm ám sát thật phía sau màn. Nếu tìm được lúc ấy vụ án thủ phạm ám sát thật phía sau màn, như vậy chuyện kế tiếp cũng liền dễ làm nhiều hơn. Cân nhắc đến Tây Ban Nha tính ổn định, cùng khả năng đối với giai cấp quý tộc tạo thành ảnh hưởng, chuyện này tự nhiên là điệu thấp xử lý càng tốt hơn. Dù sao cũng không có đối với dìm thủ tướng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sự kiện ám sát là lấy triệt để thất bại kết thúc, thậm chí dìm đều không có thụ thương. Lúc cơ quan tình báo nhân viên đem hoàn chỉnh chứng cứ liên đưa đến Osuna công tức trong tay thời điểm, vị công tức phát động ám sát thì còn tràn đầy tự tin này rốt cục luống cuống. Bất quá hắn cũng biết, Cát Lô có thể làm cho người đem chứng cứ liên đưa đến trong tay của hắn, mà không phải giao cho dìm thủ tướng đến bắt giữ hắn, liền chứng minh chuyện này vẫn còn vòng vèo dư địa. Đối với Osuna công tức người như vậy, Cát Lô là không có hảo cảm gì. Bất quá cân nhắc đến Osuna công tức xem như Tây Ban Nha giai cấp quý tộc ở trong địa vị cùng lực ảnh hưởng đều tương đối cao tồn tại, nếu là quá mức tàn khốc đối đãi, chỉ sợ sẽ làm cho vốn là có chỗ dao động một ít quý tộc càng thêm nội bộ lục đục. Đi qua cuối cùng suy nghĩ, Cát Lô cung cấp cho Osuna công tức hai lựa chọn. Hoặc là, những chứng cứ này liên từ Osuna công tức chính mình đảm bảo, đại giới là Osuna công tức đất đai tài sản chí ít 6 thành lấy giá thị trường bán ra cho vương thất, bán ra tài chính thì quyên tiền cho chính phủ. Hoặc là, những chứng cứ này sẽ đưa ra cho dìm thủ tướng, chính phủ sẽ đối với Osuna công tức tiến hành bắt cùng thẩm phán, mà còn quyết định cuối cùng Osuna công tức kỳ hạ tài sản đi ở lựa chọn thứ nhất chí ít trả lại cho Osuna công tức lưu lại không đến 4 thành tài sản, từ nay về sau làm cái giàu có quý tộc cũng không thành vấn đề. Nếu là lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng mà nói, coi như Osuna công tức danh hiệu có thể bảo lưu lại đến, cũng không nhất định là tại bây giờ Osuna công tức trên đầu. Trọng yếu hơn chính là, chính phủ đối với quý tộc cũng sẽ không quá mức khách khí. Đặc biệt là Osuna công tức dạng này phản đồ mưu đồ ám sát thủ tướng, tài sản của hắn đoán chừng đại bộ phận đều sẽ bị chính phủ tịch thu. Không có quá nhiều tự hỏi, Osuna công tức liền lựa chọn loại thứ nhất phương thức, mà còn cam tâm tình nguyện hướng vương thất bán ra trong tay mình vượt qua 6 thành tài sản. Không có cách, đối mặt lúc này Tây Ban Nha chính phủ cùng vương thất, hắn là không có quá nhiều thủ đoạn tiến hành phản kháng. Mà lại vương thất trong tay đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, lúc này phản kháng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ để cho Osuna công tức cùng gia tộc của hắn đối mặt càng lớn nguy cơ. Chuyện này càng giống là trao đổi ích lợi. Osuna công tức dùng chính mình vượt qua 6 thành đất đai để đổi một cái cơ hội sống sót, bán ra những đất đai này tài chính nộp lên cho chính phủ, đổi lấy dìm thủ tướng tha thứ. Mà Cát Lô cũng có thể thông qua mua sắm đất đai phương thức để cho vương thất điền sản ruộng đất một lần nữa trở thành châu Âu quý tộc ở trong nhiều nhất một nhóm kia, sau này Tây Ban Nha vương thất không bao giờ lại là nhiều tiền thiếu đất đại biểu. Mặc dù Tây Ban Nha đất đai cũng không có quốc gia khác như vậy phì nhiều, trồng trọt thu nhập cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Nhưng đối với những cái kia tương đối truyền thống quý tộc tới nói, giữa quý tộc nắm giữ đất đai bao nhiêu, trình độ nhất định cũng có thể quyết định quý tộc lực ảnh hưởng. Cũng tỉ như Tây Ban Nha những thứ này lực ảnh hưởng tương đối lớn quý tộc và đại công tước bọn họ, trong tay của bọn hắn chắc chắn nắm giữ lấy nhiều nhất đất đai cùng tài sản. Những cái kia lực ảnh hưởng tương đối nhỏ hầu tước cùng bá tước, trong tay bọn họ tài sản cùng đất đai số lượng chắc chắn không sánh bằng công tước. Chuyện này cũng là cùng Dìm thủ tướng thương nghị qua. So với ổ xù nạ công tước, nhất định là Dìm thủ tướng đối với Cát Lô tới nói càng trọng yếu hơn. Dìm thủ tướng cũng đồng ý Cát Lô xử lý lạnh ý nghĩ, dù sao chính phủ lần này trong sự kiện cũng có thể thu hoạch nhất định tài chính, duy nhất thua thiệt chính là ổ xù nạ công tước. Trừ tổn thất vượt qua 6 thành tài sản ra, hắn cho huấn luyện lực lượng vũ trang cũng muốn toàn bộ hủy bỏ, mà còn kế tiếp cần trưởng kỳ tại chính phủ giám sát phía dưới. Nếu như không phải là vì ổn định của quốc gia, Dìm thủ tướng thậm chí dự định trực tiếp xử quyết ổ xù nạ công tước. Bất quá như thế xử lý cũng xem như một chuyện tốt. Đầu tiên có thể ổn định giai cấp quý tộc, đây đối với Tây Ban Nha ổn định tới nói là có trợ giúp. Tiếp theo, cũng có thể để cho Tây Ban Nha các đại thế lực một số người hảo hảo suy nghĩ đứng ra phản đối chính phủ kết quả. Ổ xù nạ công tước là có đại lượng tài sản có thể bồi thường, nhưng cái khác quý tộc cũng không chắc chắn có. Ổ xù nạ công tước thế nhưng là Tây Ban Nha có sức ảnh hưởng nhất quý tộc một trong, tổn thất vượt qua 6 thành tài sản về sau, đối với toàn bộ công tước gia tộc đã kích là to lớn. Dù sao cái này tương đối truyền thống quý tộc lớn nhất thu nhập chính là xử lý nông nghiệp phương diện. Bọn hắn sẽ đem đất đai của mình cho nông dân thuê, nông dân không chỉ sẽ hướng bọn hắn nộp lên trên tiền thuê, đồng dạng sẽ còn hướng bọn hắn nộp lên trên thu thuế. Đương nhiên, khả năng này cũng là ổ xù nạ công tước sẽ ám sát Dìm thủ tướng. Mặc dù những thứ này công tước đất đai cũng không phải là tương đối tự trị lãnh địa, nhưng giống như vậy quý tộc đối với chính mình đất đai là có quyền thu thuế. Chính phủ giảm mất thuế nông nghiệp thu, trên thực tế cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn thu nhập. Đặc biệt là những đất đai này rất nhiều đại quý tộc, thực tế giảm mất thuế nông nghiệp thu đối bọn hắn tới nói thế nhưng là một bút cực kỳ to lớn số lượng. Cái này cũng không khỏi không cảm khái giáo hội thất thời. Nếu như nói giảm bất thuế nông nghiệp thu ảnh hưởng đến một bộ phận đại quý tộc, như vậy phế trừ thuế 1/10 đối với giáo hội đến nói chính là trọng đại đả kích. Tây Ban Nha giáo hội thu nhập đầu to một trong chính là nông dân nộp lên thuế 1/10, một cái khác đại cự đầu chính là giáo hội đất đai mang tới thuế nông nghiệp thu. Cái này hai đại thu nhập nơi phát ra một cái trực tiếp bị chính phủ hủy bỏ, một cái khác cũng tại chính phủ giảm thuế chính sách xuống giảm bất rất lớn một bộ phận. Cũng chính là Pedro đại chủ giáo rõ lý lẽ rồi, nếu không phải vậy Tây Ban Nha giáo hội có thể hay không phản loạn thật sự chính là hai chuyện. Kỳ thật từ điểm này cũng có thể nhìn ra Dìm thủ tướng cái cách ảnh hưởng thế lực nhiều. Cho dù là bên ngoài ủng hộ vương thất quý tộc cũng là được ảnh hưởng, chỉ có điều rất nhiều người còn có thể thấy rõ thế cục. Cát Lô sở dĩ thành lập hoàng gia ngân hàng United, tự nhiên cũng là nghĩ lôi kéo các quý tộc cùng một chỗ kiếm tiền, để bọn hắn tại đất đai bên ngoài mặt khác ngành nghề tìm tới thu nhập mới. Nếu như chỉ đem ánh mắt đặt ở đất đai thu thuế cùng mặt khác thu nhập bên trên, các quý tộc bọn họ liền sẽ một mực quên không được chính phủ giảm thuế đối bọn hắn ảnh hưởng. Nhưng nếu là đem ánh mắt phóng tới tài chính ngành nghề cùng thực nghiệp bên trên, các quý tộc cũng sẽ phát hiện tại Tây Ban Nha, làm tài chính cùng thực nghiệp mới là thật mẹ nhà hắn kiếm tiền. Tây Ban Nha đất đai vốn là rất cằn cỗi, địa phương chủ là không kiếm được tiền gì. Một cái rất dễ hiểu ví dụ liền có thể nhìn ra. Đức quý tộc và Tây Ban Nha quý tộc nắm giữ đồng dạng kích thước đất đai dưới tình huống, Đức quý tộc thu nhập thường thường là Tây Ban Nha quý tộc gấp bội. Đất đai độ phì chênh lệch liền đã định trước Tây Ban Nha tại nông nghiệp phương diện là không thành được cường quốc, có thể thỏa mãn người trong nước miệng nhu cầu cũng đã là tin tức tốt, muốn trông cậy vào nông nghiệp kiếm nhiều tiền, vậy đơn giản là người si nói ngọng. Hôm nay tạm thời canh một, cờ cờ ba đổi mới, đại càng người mới ngứa cực kỳ. Vẫn còn vương giả cũng mới trận đấu mùa giải rồi. Hôm nay chơi đùa trò chơi. Chương 121, Vương thất sản nghiệp phát triển chương 121, Vương thất sản nghiệp phát triển Cát Lô trước mắt tại Tây Ban Nha trong chính phủ quyền lực cũng không lớn, Tây Ban Nha quyền hành chính, lập pháp quyền cùng quân sự quyền cơ bản tập trung ở Tây Ban Nha chính phủ cùng nghị hội ở trong. Làm như vậy đối với Cát Lô người quân chủ này tới nói đều có lợi và hại. Chỗ xấu rõ ràng, Cát Lô sẽ không nắm giữ quá lớn quyền lực, cũng không có khả năng dựa theo chính mình nghĩ đến phát triển Tây Ban Nha quốc gia này. Nhưng chỗ tốt cũng là có. Đầu tiên là Cát Lô có thể độc lập tại chính phủ cùng nghị hội bên ngoài. Phòng ngừa mình đã bị một chút ngoài ý muốn tác động đến. Bất kể là cải cách vẫn là chiến tranh thắng lợi, Cát Lô xem như quốc vương còn có thể phân đến như vậy một chút công lao. Nhưng nếu là cải cách hoặc là chiến tranh thất bại, gánh chịu trách nhiệm chủ yếu tự nhiên cũng sẽ là chính phủ cùng nghị hội, cùng Cát Lô cùng vương thất liền không có quá lớn quan hệ. Thậm chí còn là vương thất thích đứng xuống làm một chút tư thái, trên cơ bản những cái kia ngoài ý muốn cũng sẽ không ảnh hưởng đến vương thất địa vị, dân chúng tự nhiên cũng sẽ không trách tội không có quyền lực gì, không ảnh hưởng tới chính phủ vương thất. Nếu như là những cái kia khuynh hướng gìn giữ cái đã có, không có cái gì dã tâm lớn quân chủ, không có quyền lực gì tự nhiên cũng là rất tốt. Nhưng đối với Cát Lô dạng này gấp bội có dã tâm quân chủ tới nói, cục diện dạng này chưa chắc là một chuyện tốt. Trọng yếu hơn chính là, trước mắt Tây Ban Nha chính phủ phát triển là có chút cơ hình. Tại ỷ Sa Bợ là nữ vương thời kỳ, quyền lực mặc dù bị tập trung ở thủ tướng trên thân, nhưng quốc vương đối với thủ tướng có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, có thể cực lớn trình độ hạn chế thủ tướng quyền lực. Nhưng ở trước mắt Tây Ban Nha chính phủ, mặc dù nhìn bề ngoài là nội các chính phủ cùng nghị hội song quyền cùng tồn tại, nhưng trên thực tế nghị hội đối nội các chính phủ căn bản không được giám sát cùng hạn chế tác dụng. Thu được nghị hội đại đa số vị trí chính đảng có quyền lực tổ kiến Tây Ban Nha nội các chính phủ, cái này dẫn đến Dìm thủ tướng tại trông coi toàn bộ nội các chính phủ, đồng thời còn nắm trong tay Tây Ban Nha nghị hội đại đa số vị trí. Nói không khoa trương chút nào, trước mắt Tây Ban Nha chính phủ chính là Dìm thủ tướng độc đoán. Chỉ cần là nội các chính phủ quyết định chính sách, tại nghị hội bên kia sẽ không đạt được quá nhiều phản đối, mà chế độ đại nghị định pháp luật rất nhanh sẽ bị nội các chính phủ phổ biến. nếu như không phải bộ trưởng quốc phòng Sệ Già Nổ nắm trong tay Tây Ban Nha lực lượng quân sự mà nói, chỉ sợ Sệ Già Nổ sẽ hoàn thành hiếm thấy thành tựu, kiểm soát toàn bộ quyền lực quân sự, chính trị và pháp luật. Đây cũng là dìm thủ tướng cải cách cho tới bây giờ vô cùng thuận lợi nguyên nhân. Nội các chính phủ đều là dìm thủ tướng cất nhắc lên phái cải cách, bọn hắn cũng phần lớn đều là dìm thủ tướng chỗ đảng tiến bộ thành viên. Mà nghị hội bên trong đảng tiến bộ cũng chiếm cứ đại đa số vị trí, tự do đảng đối với cải cách cũng vô cùng ủng hộ. Đảng bảo thủ mặc dù phản đối cải cách, nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không có cầm quyền, lại thêm Cát Lô cũng công khai ủng hộ cải cách nguyên nhân, dẫn đến chính phủ cùng nghị hội bên trong đối với cải cách đều không có bất cứ lực cản. Bất quá cục diện dạng này trước sau là muốn tiến hành thay đổi. Dìm thủ tướng là có năng lực, mà lại hắn đối với vương thất là có độ trung thành. Hắn sở dĩ cầm quyền, càng nhiều mục đích cũng là vì thôi động Tây Ban Nha cải cách. Nhưng khổng lồ như vậy quyền lực cũng không thích hợp ra chỉ ở mỗi một đời Tây Ban Nha thủ tướng trên thân. Đối với Cát Lô tới nói, cũng chính là muốn thấy được cải cách thành công, cho nên mới cho phép dìm thủ tướng nắm giữ quyền lợi lớn như vậy. Dìm thủ tướng phía sau mỗi một vị thủ tướng cũng không thể nắm giữ quyền lực lớn như vậy, thậm chí cải cách sau khi thành công dìm thủ tướng cũng là muốn dỡ xuống chính mình một bộ phận quyền lực. Dìm thủ tướng đương nhiên cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, quyền lực cũng không phải nói một chút mà thôi. Mặc dù Cát Lô thông qua công khai ủng hộ cải cách thái độ, tại cải cách sau khi thành công cũng có thể thu được nhất định công lao cùng dân chúng độ thiện cảm, nhưng cái này chúng quy so ra kém thực tế thôi động cải cách dìm thủ tướng đạt được lớn lao danh vọng. Thành công thôi động cải cách dìm thủ tướng nếu là còn cầm giữ tương đối lớn quyền lực, e là cho dù Cát Lô có thể ngồi được vững, đảm bảo vương các thành viên cũng nên ngồi không yên. Bất quá cải cách thành công cách trước mắt Tây Ban Nha còn rất xa khoảng cách. Cát Lô thông qua lần này tuần trăng mật lữ hành cũng tận mắt thấy Tây Ban Nha các nơi biến hóa, mặc dù trên tổng thể đều là tại hướng phương diện tốt thay đổi, nhưng khoảng cách châu Âu mặt khác cường quốc quốc gia vẫn còn chênh lệch rất lớn. Chuyến đi này mục tiêu chủ yếu một trong chính là Tây Ban Nha chính phủ lúc trước thành lập sẽ vịn cơ sở công nghiệp. Mặc dù trước mắt sẽ vịn cơ sở công nghiệp tầm quan trọng đã thấp hơn Barcelona cơ sở công nghiệp, nhưng nó cũng là Tây Ban Nha cho tới bây giờ số lượng không nhiều trung đại hình cơ sở công nghiệp một trong. Trọng yếu hơn chính là sẽ vịn cơ sở công nghiệp là Tây Ban Nha tại Cát Lô trở thành quốc vương đến nay chính thức khởi động mà còn kiến tạo cái thứ nhất cơ sở công nghiệp, đối với Cát Lô tới nói cũng là có kỷ niệm ý nghĩa. Đương nhiên, đến đây sẽ vịn cơ sở công nghiệp trừ thị sát cơ sở công nghiệp kiến thiết cùng sản xuất tình huống, còn có một mục đích, chính là xem xét vương thất sản nghiệp xuống nhà máy sắt thép cùng mặt khác nhà máy tại cơ sở công nghiệp kiến thiết tình huống. Nói lên vương thất sản nghiệp, mới bắt đầu người phụ trách chỉ có Lộ Rèn quản gia. Nhưng cho đến bây giờ, Lộ Rèn quản gia thủ hạ cũng có mấy cái nhân tài phụ trách quản lý vương thất tài sản, trong tay bọn họ nắm giữ lấy các loại các dạng sản nghiệp cùng tài sản, những thứ này toàn bộ cộng lại mới là vương thất tổng tài sản. Muốn để Cát Lô nói thẳng ra vương thất tài sản có bao nhiêu, Cát Lô thật vẫn không biết. Mặc dù đến Tây Ban Nha cũng liền thời gian 2-3 năm, nhưng vương thất tài sản phát triển đã không thể đơn giản dùng phát triển cấp tốc để hình dung. Chỉ là hoàng gia ngân hàng United liền đầy đủ để cho Tây Ban Nha vương thất đưa thân Tây Ban Nha rồi giàu nhất gia tộc top 5, chớ nói chi là một năm trước thành lập ngân hàng quốc gia vương thất cũng tương tự chiếm cứ lấy 45 cổ phần. Hai nhà này ngân hàng để cho vương thất sản nghiệp phát triển cũng không tiếp tục thiếu khuyết tài chính, có thể rất dễ dàng từ hai nhà trong ngân hàng vay mượn ra đầy đủ tài chính dùng cho phát triển. Hai nhà loại cực lớn ngân hàng của chính phủ cũng trực tiếp chỉnh đốn Tây Ban Nha nghề ngân hàng. Mặc dù cũng không có trực tiếp đối đầu những cái kia trung tiểu ngân hàng tiến hành chèn ép, nhưng những thứ này cỡ trung tiểu ngân hàng là hoàn toàn không chống đỡ được hai nhà cỡ lớn ngân hàng quyết trương. Trước mắt hoàng gia ngân hàng United đã tại Tây Ban Nha 15 cái bản thổ khu vực lớn đã thành lập nên tổng cộng 26 ngân hàng phân bộ, ngân hàng tổng người gửi tiền tại đầu năm liền đã đột phá 31 vạn người, tổng tiền tiết kiệm tài chính cao tới 85 triệu trở lên. Đương nhiên, nương theo lấy ngân hàng khuyết trương cùng người sử dụng không ngừng gia tăng, bình quân mỗi cái người sử dụng tiền tiết kiệm quy mô là muốn nên đón trên phạm vi lớn rất xuống. Trước mắt hoàng gia ngân hàng bình quân đầu người tiền tiết kiệm chỉ có 270 vệ sẽ tại khoảng trường, mà năm 1872 chính phủ chỗ thống kê thu nhập bình quân đầu người đã vượt qua 107 vệ sẽ tạ, bình quân đầu người tiền tiết kiệm không sai biệt lắm cũng chính là 2 năm dưới thu nhập bình quân đầu người hàng năm. Những số liệu này có thể nói rõ hai cái tin tức, thứ nhất là người Tây Ban Nha đồng đều thu nhập hàng năm đang không ngừng tăng trưởng. Nông nghiệp giảm thuế cùng hủy bỏ thuế 1/10 chính sách tuyệt đối là nguyên nhân trọng yếu, chiếm cứ người Tây Ban Nha miệng đại đa số thu nhập của nông dân tăng lên, đối với Tây Ban Nha tới nói kỳ thật mới thật sự là tin tức tốt. Mà lại kế tiếp nương theo lấy cơ sở công nghiệp cùng quốc hữu nhà máy cùng dân có nhà máy kiến thiết, tương lai công nhân số lượng cùng công nhân thu nhập cũng sẽ đề thăng. Cái này cũng tương tự sẽ kéo theo người Tây Ban Nha đồng đều thu nhập tăng trưởng, đồng thời trở thành Tây Ban Nha kinh tế tăng trưởng nâng lên đề. Chỉ cần Tây Ban Nha cơ sở kiến thiết cùng mặt khác công nghiệp kiến thiết sẽ không đình chỉ, tương ứng thu nhập bình quân đầu người hàng năm cùng kinh tế tăng trưởng cũng tương tự liền sẽ không đình chỉ. Tuy nói không thể trong khoảng thời gian ngắn gặp phải mặt khác cường quốc quốc gia bước chân, nhưng so với mấy năm trước Tây Ban Nha tới nói đã là khá lớn tăng lên rồi. Chưa cách mạng người Tây Ban Nha đồng đều thu nhập hàng năm chỉ có không đủ 87 vệ sẽ tạ, đến một lần theo bên trong vẫn còn đại lượng thấp thu nhập đám người không có thống kê đến, tình huống thực tế sẽ chỉ thấp hơn. Mà bây giờ thu nhập bình quân đầu người hàng năm đã đột phá 107 vệ sẽ tạ, so với năm 1868 tuy rằng chỉ đi qua 4 năm, nhưng thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên chí ít 23. Tốc độ tăng lên như vậy vẫn tương đối chậm rãi, bởi vì kéo theo thu nhập bình quân đầu người tăng lên nhân tố chủ yếu hay là bởi vì thu nhập của nông dân tăng trưởng. Sau đó công nhân thu nhập tăng trưởng mới là thu nhập bình quân đầu người gia tăng càng lớn động lực, có khả năng mang tới cải biến cũng là càng thêm rõ ràng. Căn cứ Tây Ban Nha chính phủ dự đoán, tại năm 1875 khoảng trường, người Tây Ban Nha đồng đều thu nhập hàng năm liền có thể tăng lên tới chí ít 145 vệ sệ tạ. Tại năm 1880 có thể tăng lên tới 160 vệ sệ tạ trở lên, cái này không sai biệt lắm đã là năm 1868 gấp 2 rồi. Đến năm 1880 khoảng trường, Tây Ban Nha chính phủ thúc đẩy các hạng cải cách cũng cơ bản hoàn thành, Tây Ban Nha vô luận là tại công nghiệp vẫn còn là kinh tế lĩnh vực, đều có thể tự hào tự xưng là cường quốc phía dưới đệ nhất quốc, thay lời khác tới nói cũng chính là cường quốc thủ môn biên. So Tây Ban Nha mạnh, tự nhiên có thể nắm giữ vấn đỉnh cường quốc tư cách. So Tây Ban Nha yếu, tự nhiên không xứng được xưng là cường quốc. Tin tức tốt là, Cát Lô trước mắt đã đối với châu Phi thuộc địa đã bắt đầu kế hoạch của mình. Cái này cũng đại biểu cho Tây Ban Nha trong tương lai cải cách sau khi hoàn thành, sẽ không bởi vì cải cách tiến độ quá chậm dẫn đến bỏ lỡ chia cắt châu Phi cơ hội tốt. Châu Phi thuộc địa vẫn là vô cùng trọng yếu. Không chỉ có đại lượng người nhà quê miệng có thể sung làm miễn phí sức lao động, thuộc địa đại lượng tài nguyên cũng có thể bị Tây Ban Nha lợi dụng. Trừ người châu Phi miệng phần lớn đều là người da đen cái này tương đối lớn cái vấn đề bên ngoài, châu Phi thuộc địa có khả năng mang tới cơ bản đều là chỗ tốt. Dù sao hiện tại châu Phi thổ dân vẫn là vô cùng là hậu, đại đa số châu Phi bộ lạc đối mặt châu Âu cường quốc thực dân không có bất cứ năng lực phản kháng. Italia thực dân đế quốc gã bị xin nghỉ ạ chung quy là cái ngoài ý muốn, mà lại bọn hắn xác thực cũng tại cuối cùng thành công. Về phần châu Phi những địa khu khác, những thổ dân kia tại các cường quốc thương thép đại pháo phía dưới, cũng chung quy chỉ có thể bất lực run rẩy. Cát Lô đến đưa tới toàn bộ sẽ vịn cơ sở công nghiệp hoành động. Cái này cơ sở công nghiệp có vượt qua 1/3 nhà máy là Vương thất thiết lập, nhà máy tự nhiên cũng biết tuyên truyền liên quan tới Cát Lô sự kiện. Vương thất nhà máy các công nhân hưởng thụ lấy so mặt khác nhà máy càng thêm công việc nhẹ nhõm yêu cầu, còn có thể cầm tới so mặt khác nhà máy càng nhiều thu nhập, cái này tự nhiên cũng làm cho những công nhân này hợp nhà máy chủ nhân chân chính Cát Lô mang ơn. Tại cái khác nhà máy thời gian làm việc phổ biến cao tới 14 giờ trở lên, Vương thất nhà máy thời gian làm việc cơ bản bảo trì tại 12 giờ khoảng chừng, mỗi tháng còn có một ngày cố định ngày nghỉ, làm việc như vậy quả thực là bên ngoài những thứ khác công nhân tha thiết ước mơ. Mà đối với Cát Lô cung cấp hoàn cảnh làm việc như vậy, các công nhân tự nhiên cũng không có ý nghĩ khác, có chỉ là vô cùng vô tận cảm kích cùng đối với vị này trẻ tuổi quốc vương rất hiếu kỳ. 3100 chữ canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Chương 122, thị sát cơ sở công nghiệp chương 122, thị sát cơ sở công nghiệp tại sẽ vịn cơ sở công nghiệp, Cát Lô gặp được cơ sở công nghiệp người phụ trách, cũng nhìn được tại Vương thất sản nghiệp tại Ẹn Đạ Lở Xì ạ khu vực lớn người phụ trách. Bởi vì Vương thất sản nghiệp quy mô khổng lồ, trừ lô rèn quản gia ở vào Madrid quản khống đại cục, tại Tây Ban Nha mỗi cái khu vực lớn đều trang bị một tên người phụ trách chủ yếu. Bọn hắn sẽ định thời gian hướng lộ rèn quản gia báo cáo từng cái khu vực lớn Vương thất sản nghiệp khuyết trương tình huống, tương ứng thu nhập cùng chi tiêu đều biết làm thành bảng báo cáo, mỗi tháng báo cáo một lần. Ẹn Đạ Lở Xì ạ khu vực lớn người phụ trách là Jose Isis Gozat, một cái nam nhân trung niên cao cao gầy gò. Jose Isis Gozat là chính thống người Tây Ban Nha, không chỉ có nắm giữ đại học trình độ, đồng dạng còn đảm nhiệm qua một nhà nào đồng hàng quản lý. Bất quá tại hoàng gia ngân hàng United thành lập về sau, Jose Isis Gozat chỗ ngân hàng cũng rất nhanh phá sản, ngân hàng chỉnh thể đều bị Vương thất thu mua, mà còn cải biến thành hoàng gia ngân hàng United chi nhánh ngân hàng một trong. Đây cũng là hoàng gia ngân hàng United khuyết trương tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân, tại ngân hàng lớn khuyết trương đồng thời, thường thường sẽ có rất nhiều ngân hàng nhỏ bởi vì khách hàng tổn thất từ đó phá sản. Hoàng gia ngân hàng United sẽ thu mua những thứ này phá sản ngân hàng, đi qua sửa chữa biến thành mới hoàng gia ngân hàng United chi nhánh ngân hàng. Xem như trước đó phá sản ngân hàng quản lý, Jose Isis Gozat năng lực đã nhận được lộ rèn quản gia tán thành, mà còn cuối cùng bị từng bước một đề bạt làm Ẹn Đạ Lở Xì ạ khu vực lớn người phụ trách. Đương nhiên, Jose Isis Gozat chủ yếu phụ trách quản lý chính là cơ sở công nghiệp nội bộ nhà máy cùng Ẹn Đạ Lở Xì ạ khu vực lớn hai nhà hoàng gia ngân hàng United. Trừ cái đó ra mặt khác nghiệp vụ cũng đều có những thứ khác người phụ trách quản lý, lộ rèn quản gia cũng sẽ không đem quá nhiều quyền lực kèm theo tại một người nào đó trên thân, dạng này là dễ dàng nhất sinh sôi bụi bại. Cùng cao cao gầy gò vẻ mặt người làm công tác văn hóa hình tượng Jose Isis Gozat khác biệt, phụ trách sẽ bỉn cơ sở công nghiệp kiến thiết người phụ trách, thoạt nhìn càng giống là quân lữ xuất thân. Bất quá cái này cũng bình thường. Sẽ bỉn cơ sở công nghiệp không chỉ có là Cát Lô trở thành quốc vương đến nay hạ lệnh xây dựng cái thứ nhất cơ sở công nghiệp, đồng dạng cũng là dìm đảm nhiệm thủ tướng đến nay hạ lệnh bắt đầu làm việc cái thứ nhất cơ sở công nghiệp. Sẽ bỉn cơ sở công nghiệp thành công hay không là vô cùng trọng yếu, không chỉ có là Tây Ban Nha công nghiệp đại quy mô kiến thiết bước đầu tiên, đồng dạng cũng là dìm thủ tướng thôi động cải cách, cùng Cát Lô mở ra chính mình thống trị bước đầu tiên. Vì giám sát toàn bộ cơ sở công nghiệp kiến thiết, cơ sở công nghiệp người phụ trách Leonardo ạ lệ sổ là từ trong quân đội điều đi, cơ sở công nghiệp cũng sẽ có một chi quy mô nhỏ quân đội bảo hộ mà còn giám sát kiến thiết. Phụ trách toàn bộ cơ sở công nghiệp kiến thiết đối với Leonardo ạ lệ sổ tới nói cũng là một kiện công lao to lớn. Mặc dù Leonardo ạ lệ sổ là dìm thủ tướng người, nhưng Cát Lô rốt cuộc vẫn là hắn tiến hành cổ vũ, mà còn biểu thị quốc gia cùng vương thất sẽ không quên hắn đối với công nghiệp căn cứ cống hiến. Đến từ quốc vương một phen động viên tự nhiên để cho Leonardo ạ lệ sổ kích động không thôi. Mặc dù Cát Lô chỉ là một vị trẻ tuổi quốc vương, nhưng cho tới bây giờ, ai cũng không thể xem nhẹ Cát Lô tại Tây Ban Nha lực ảnh hưởng. Xem như cơ sở công nghiệp người phụ trách, Leonardo ạ lệ sổ đương nhiên biết cơ sở công nghiệp bên trong vương thất nhà máy những công nhân kia đối với quốc vương đến cỡ nào mang ơn. Bất quá cái này cũng bình thường. Nếu là người nào có thể cung cấp giống như quốc vương cung cấp những công việc này như thế, trong lúc làm việc càng ít, còn có thể thu được càng nhiều tiền lương, tin tưởng những công nhân này cũng có thể đối với hắn mang ơn. Nói trắng ra là, những công nhân này sinh ra cảm kích nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Cát Lô xem như quốc vương thân phận, mà là Cát Lô cung cấp cho công nhân phúc lợi đãi ngộ. Xe bình cơ sở công nghiệp tổng thể quy mô cũng không lớn, Cát Lô chỉ dùng hơn một giờ thời gian, trên cơ bản liền đi thăm toàn bộ cơ sở công nghiệp. Đương nhiên, tại tham quan cơ sở công nghiệp trong quá trình, có một đội binh sĩ tùy hành bảo hộ lấy Cát Lô, đồng thời cơ sở công nghiệp công nhân cùng những thứ khác nhân viên cũng không thể tới gần Cát Lô 100 mét bên trong. Nhưng cái này cũng không hề có thể gây trở ngại các công nhân nhiệt tình. Đặc biệt là đến vương tất nhà máy chung quanh thời điểm, những công nhân kia sớm đã tụ tập ở cùng nhau, bọn hắn đồng loạt la lên cảm kích Cát Lô lời nói, ngẫu nhiên còn kèm theo một câu, quốc vương bệ hạ và thuế, gieo họ. Cát Lô tự nhiên là một bên mỉm cười phất tay đáp lại, một bên rổ xẻ ý xịt gọ giặt cùng Leonardo ạ lệ sổ dẫn dắt đi thăm toàn bộ cơ sở công nghiệp. Mặc dù nhìn bề ngoài không có chút rung động nào, nhưng trên thực tế Cát Lô đối với những công nhân này gieo họ vẫn là tương đối hài lòng cùng tự đắc. Chỉ ít cái này chứng minh Cát Lô cho tới bây giờ bố cục cũng không có uổng phí, đã có tương đối một bộ phận người Tây Ban Nha đối với hắn cái này quốc vương mười phần tán thành. Cát Lô trước mắt phải làm, chính là đem ủng hộ hắn đám người từ nhỏ mấy người biến thành đa số người, tốt nhất là biến thành tuyệt đại đa số người. Chỉ cần có thể hoàn thành dạng này to lớn mục tiêu, Cát Lô tại Tây Ban Nha bố cục cũng coi như là triệt để hoàn thành, tương lai liền có thể tương đối buông lòng chỉ dẫn Tây Ban Nha chính phủ cùng Tây Ban Nha dân chúng cùng nhau tiến lên. Tương lai nếu là dẫn đầu người Tây Ban Nha thu phục Gibraltar, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Cát Lô đem trực tiếp trở thành Tây Ban Nha trong lịch sử vĩ đại nhất quân chủ một trong, đối với Tây Ban Nha công lao có thể so với cặp tài cùng ạ dạ gồng sáp nhập. Nếu là có thể hoàn thành một bước này kế hoạch, đoán chừng Tây Ban Nha dân chúng đối với vương thất tán thành cũng sẽ chuyển biến đến đối với xạ vòi gia tộc tán thành. Cũng chỉ có đến loại trình độ kia, Cát Lô mới có thể hoàn toàn tiêu trừ bối bọn gia tộc tại Tây Ban Nha hơn 100 năm thống trị ảnh hưởng, để cho tất cả người Tây Ban Nha từ trong ra ngoài ủng hộ mới vương thất, cũng chính là xạ vòi gia tộc thống trị. Đi thăm xong xệ biển cơ sở công nghiệp về sau, Cát Lô còn thực tế khảo sát xệ biển cơ sở công nghiệp vận chuyển tình huống. Bởi vì cơ sở công nghiệp cũng không ven biển, cũng không có dòng sông có thể dùng làm hải vận. Điều này sẽ đưa đến xệ biển cơ sở công nghiệp xung quanh nhất định phải kiến thiết tương đối hoàn thiện đường sắt hoàn cảnh, mới có thể giúp cơ sở công nghiệp đem cần tài nguyên khoáng sản vận chuyển tiến đến, đồng thời đem đã chế tạo hoàn thành công nghiệp chế thành phẩm vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Tin tức tốt là, em đã lờ xì ạ xem như Tây Ban Nha phía nam nhất khu vực lớn, hắn thủ phủ xệ biển cũng là tương đối gần đại dương. Điều này sẽ đưa đến xệ biển cơ sở công nghiệp vận chuyển hoàn cảnh cũng không có gian nan như vậy. Chỉ cần đem công nghiệp nguyên liệu cùng công nghiệp chế thành phẩm thông qua đường sắt vận chuyển đến bờ biển bến cảng, liền có thể rất phương tiện thông qua hải vận phương thức vận chuyển đến Tây Ban Nha trong nước các nơi thậm chí là nước ngoài. Vẫn còn chính là Tây Ban Nha trước mắt đường sắt kiến thiết tình huống, cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Mặc dù không bằng các quốc gia động một tí hơn 10.000 cây số đường sắt chặng đường, nhưng trước mắt hơn 5.000 cây số đường sắt chặng đường đối với Tây Ban Nha tới nói cũng đã đủ. Xem như ẻn đã lở xỉ ạ khu vực lớn thủ phủ thành thị, sẽ bị tự nhiên là tại Tây Ban Nha đường sắt đường vòng đang quy hoạch. Chỉ cần đem đường ray xe lửa đường liên tiếp đến cơ sở công nghiệp xung quanh, các loại vật tư liền có thể tại đường sắt đường vòng bên trên vận chuyển đến từng cái thành thị hoặc là bến cảng. Kỳ thật cũng không có gì tốt kiểm tra, sẽ bị cơ sở công nghiệp tỷ lệ lớn sẽ không xuất hiện vấn đề. Nếu là ngay cả cái này vừa mới kiến thiết không mấy năm cơ sở công nghiệp đều xảy ra vấn đề, Tây Ban Nha chính phủ cũng sẽ không cần nói chuyện gì công nghiệp kiến thiết đề tài. Sớm tại cơ sở công nghiệp bắt đầu kiến thiết trước đó, Tây Ban Nha chính phủ liền mời tương đối chuyên nghiệp đoàn đội quy hoạch toàn bộ cơ sở công nghiệp kiến thiết. Ngược lại cơ sở công nghiệp quy mô cũng không phải đặc biệt lớn, cũng không cần lo lắng sẽ khiến mặt khác cường quốc quốc gia chú ý như thế một cái trung tiểu kích thước cơ sở công nghiệp tại cái khác cường quốc quốc gia đã tương đối thường gặp, bọn hắn cũng nắm giữ kinh nghiệm kiến tạo tương đối hoàn thiện, tự nhiên có thể bị Tây Ban Nha chính phủ lấy ra lợi dụng. Trên thực tế, châu Âu cũng quả thật có dạng này kiến tạo đoàn đội, có tương đối phong phú kiến tạo kinh nghiệm. Vật liệu vận chuyển tình huống là cơ sở công nghiệp kiến thiết chủ yếu cân nhắc một nhân tố quan trọng nhất, tự nhiên tại cơ sở công nghiệp hoạch định thời điểm liền đã cân nhắc đến. Kể cả trước mắt chủ lực kiến tạo Barcelona cơ sở công nghiệp, đồng dạng cũng là đang kiến thiết trước đó liền cân nhắc đến các loại các dạng điều kiện. Bất quá Barcelona cơ sở công nghiệp tới gần bờ biển, vật liệu vận chuyển so với xe bình cơ sở công nghiệp tới nói sẽ càng thêm thuận tiện. Mà lại Barcelona thành thị quy mô cũng lớn hơn xe bình, mà còn càng thêm tới gần mặt khác châu Âu quốc gia. Chứ khoảng cách nước Pháp quá gần, đồng thời tới gần bờ biển dễ dàng gặp trên biển hạm đội đả kích bên ngoài, tại cái khác phương diện là không có bất cứ thiếu sót. Đương nhiên, Madrid kỳ thật cũng là thích hợp kiến tạo cơ sở công nghiệp. Madrid ở vào toàn bộ Tây Ban Nha trung bộ, nơi này vật tư vận chuyển đến Tây Ban Nha mỗi một cái khu vực đều là tương đối gần. Nhưng Cát Lô cân nhắc đến bây giờ công nghiệp đối với tự nhiên phá hoại môi trường, vẫn là đem cơ sở công nghiệp tuyên chỉ đặt ở Barcelona. Madrid xem như thủ đô đối với Tây Ban Nha tới nói đồng dạng cũng là chiến lược quy hoạch, trong thời gian ngắn là không thể sửa đổi. Nếu là đem Madrid môi trường tự nhiên phá hư quá mức hỏng bét, thậm chí sáng tạo một cái sương mù xuất hiện, vậy tương lai cần sinh hoạt tại Madrid chung quanh Cát Lô coi như gặp tội rồi. Mà lại Madrid tương đối có ưu thế cũng chính là trên đường phương diện chuyển vận. Barcelona xem như bến cảng hình thành thị, trên biển vận chuyển cũng là ưu thế của nó một trong. Đối với xe biển căn cứ thị sát quá trình, Cát Lô vẫn là tương đối hài lòng. Nơi này không chỉ có là Tây Ban Nha công nghiệp khởi điểm mới, đồng dạng cũng là Cát Lô thống trị Tây Ban Nha quật khởi bước đầu tiên kế hoạch. Trước mắt đến xem, cơ sở công nghiệp kiến tạo là vô cùng thuận lợi. Cơ sở công nghiệp nội bộ các đại nhà máy đã tiến vào trạng thái sản xuất, vương thất đầu tư kiến thiết mấy nhà máy sắt thép cùng mặt khác nhà máy từ lâu đủ quân số, mà còn đang tại tăng giờ làm việc sản xuất. Tại Barcelona cơ sở công nghiệp chưa xây thành trước đó, Xe Bỉn cơ sở công nghiệp đem xem như Tây Ban Nha công nghiệp nặng phương diện số lượng không nhiều cỡ lớn căn cứ, làm Tây Ban Nha cung cấp phát triển kỹ nghệ cần có sắt thép cùng mặt khác vật tư trọng yếu. Cuối cùng đối với công nghiệp căn cứ người phụ trách Leonardo ạ lệ sổ cùng ẹn đã lỡ xì ạ khu vực lớn vương thất sản nghiệp người phụ trách rổ xe ị xì gò giặt tiến hành động viên một phen về sau, cắt lô mang theo sổ phỉ vương hậu cùng rất nhiều người hầu binh sĩ, bước lên trở về thủ đô Madrid lộ trình. 3.000 chữ canh thứ 2, cầu ủng hộ. Chương 123, theo đồng minh chương 123, theo đồng minh cắt lô đang du sơn ngoạn thủy đồng thời, Tây Ban Nha chính phủ bên này cũng không có nhàn rỗi. Cân nhắc đến Tây Ban Nha cải cách cần gấp có nhất định công nghiệp cùng kinh tế nội tỉnh quốc gia nữa. Tây Ban Nha chính phủ như vậy cùng Đế quốc Hung chính phủ triển khai thời gian dài bàn bạc, mà còn ký kết một phần mới tinh Đế quốc Hung Tây Ban Nha đồng minh điều ước. Bất quá phần này đồng minh cũng không phải là đúng nghĩa quân sự đồng minh, càng giống là kinh tế và phương diện ngoại giao hợp tác đồng minh quan hệ. Phần này đồng minh điều ước cực lớn trình độ tăng cường Tây Ban Nha cùng Đế quốc Hung ở giữa kinh tế giao lưu. Tây Ban Nha đại lượng tài nguyên khoáng sản cùng vật khác tư có thể thông qua hải vận phương thức nhanh gọn vận chuyển đến Đế quốc Hung, Đế quốc Hung lương thực và mặt khác công nghiệp sản phẩm cũng có thể thông qua hải vận phương thức đến Tây Ban Nha. Trừ tại phương diện kinh tế tăng cường hợp tác ra, Song phương còn liền thuế quan vấn đề triển khai bàn bạc, mà còn ước định chung nhau giảm xuống thuế quan, tăng cường hai quốc gia ở giữa kinh tế giao lưu. Tây Ban Nha phương diện tương đối cảm giác hứng thú, dĩ nhiên chính là Đế quốc Hung tương đối tân tiến công nghiệp cùng phương diện khác khoa học kỹ thuật rồi. Tây Ban Nha phát triển kỹ nghệ đại bộ phận thiết bị đều là từ Đế quốc Hung cùng Italia vào bến, một số ít là từ Đế quốc Đức nhập khẩu. Đây cũng là Tây Ban Nha phát triển kỹ nghệ tốc độ tương đối nhanh nguyên nhân. Cùng Đế quốc Hung ký kết minh ước về sau, Tây Ban Nha chính phủ cũng cùng Italia chính phủ ký kết tương tự đồng minh điều ước. Italia mặc dù tổng thể thực lực so ra kém Đế quốc Áo Hùng, nhưng ở công nghiệp cùng phương diện kinh tế cũng là có nhất định kích thước, ngược lại có thể cho Tây Ban Nha cung cấp trợ giúp là được rồi. Tại Italia cùng Đế quốc Áo Hùng viện trợ phía dưới, Tây Ban Nha phát triển kỹ nghệ tốc độ vẫn tương đối nhanh. Các nơi đều tại tiến hành đường sắt cùng đường bộ kiến thiết, lấy nhà máy sắt thép cùng nhà máy hóa chất cầm đầu các loại nhà máy cũng tại không ngừng tiến hành kiến tạo, toàn bộ quốc gia một bộ vui vẻ phồn vinh tư thái. Bất quá đang nhanh chóng phát triển đồng thời, Tây Ban Nha chỉnh thể kiến thiết tốc độ cũng bị hạn chế tại một cái tương đối hợp lý phạm vi bên trong. Không có cách, 1873 khủng hoảng kinh tế tên tuổi quá vang dội rồi, đối với thế giới kinh tế ảnh hưởng gần với 1929 bắt đầu đại suy thoái. Cắt lô đối với sang năm sắp phát sinh khủng hoảng kinh tế vẫn có ấn tượng, tự nhiên muốn hết khả năng cam đoan Tây Ban Nha phát triển tại có thể trong phạm vi khống chế, mà không phải không có hạn chế tùy ý phát triển. Nói lên lần này sắp bùng nổ khủng hoảng kinh tế, nguyên nhân chân chính chính là các quốc gia điên cuồng kiến thiết đường sắt, không ngừng kích thích trong nước công nghiệp cùng kinh tế tăng trưởng sở đạo gây nên. Mọi người đều biết, lúc công nghiệp sản xuất quy mô xa xa lớn hơn tiêu hao nhu cầu thời điểm, khủng hoảng kinh tế liền sẽ tiếp lấy bùng phát. Trong khoảng thời gian này các quốc gia phát triển đến cỡ nào khoa trương đây. Nước Mỹ từ Nam Bắc chiến tranh kết thúc về sau, toàn bộ quốc gia liền tiến vào phát triển kỹ nghệ làn sóng mới. Năm 1865 đến năm 1872 thời gian 7 năm bên trong, nước Mỹ khởi công xây dựng đường sắt tổng chặng đường vượt qua 31.092 dặm Anh, cũng chính là vượt qua 5 vạn cây số đường sắt. Cái này đã tiếp cận Tây Ban Nha hiện hữu đường sắt kích thước 10 gấp bội, mà người Mỹ chỉ dùng thời gian 7 năm liền kiến tạo khổng lồ như thế đường sắt chặng đường, đủ để thấy trong khoảng thời gian này nước Mỹ công nghiệp phát triển đến cỡ nào khoa trương. Chính là tại tu kiến đường sắt thủy triều phía dưới, nước Mỹ sản lượng gang từ năm 1865 75.5 vạn tấn đã tăng trưởng đến vượt qua 2 triệu tấn, than đá sản lượng từ năm 1865 22 15.9 vạn tấn tăng trưởng đến tiếp cận 50 triệu tấn. Tây Ban Nha trước mắt công nghiệp quy mô ngay cả nước Mỹ số lẻ cũng không đuổi kịp, mà nước Mỹ công nghiệp còn tại lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ không ngừng gia tăng, đây cũng chính là khủng hoảng kinh tế bùng nổ nguyên nhân. Vấn đề như vậy, kinh tế Mỹ quốc nguy cơ vì sao lại ảnh hưởng đến toàn thế giới đây? Thứ nhất, nương theo lấy thực dân cùng khoa học kỹ thuật phát triển, thế giới các quốc gia kinh tế liên hệ là càng đến càng mật thiết. Thứ hai, nước Mỹ tu kiến đường sắt tất cả tài chính bên trong, có vượt qua một nửa là đến từ Anh Pháp cùng mặt khác châu Âu quốc gia đầu tư, cũng vừa vặn là nước Mỹ đường sắt nguy cơ ảnh hưởng toàn thế giới nguyên nhân. Mà lại sản xuất thừa tình huống cũng không chỉ tại nước Mỹ xuất hiện, tại cái khác châu Âu quốc gia cũng là có loại hiện tượng này. Đức từ khi phổ Pháp chiến tranh sau khi thắng lợi, liền tiến vào công nghiệp kinh tế nhanh chóng phát triển đoạn thời gian. Thu được nước Pháp cực kỳ trọng yếu công nghiệp khu quáng sản đạn xạ sở cùng lộ giải nạ về sau, Đức công nghiệp liền đã có tương đối nền vững chắc cơ sở. Lại thêm người nước Pháp gần như vô ích đưa cho Đức 50 ức phở rằng tài chính, để cho Đức công nghiệp phát triển đã có đầy đủ thiên sứ khởi động kim. Dưới tình huống như vậy, Đức công nghiệp nếu là không lấy giếng phun kiểu tốc độ phát triển, đó mới là một kiện bại sự. Mà người Anh cũng không kém chút nào. Xem như mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia, nước Anh tốc độ phát triển công nghiệp cũng là tương đối nhanh. Thời gian này điểm nước Anh vẫn là thế giới cường đại nhất công nghiệp quốc gia, nước Mỹ cùng Đức vượt qua nước Anh còn cần một đoạn thời gian rất dài. Có thể nói như vậy, trừ phổ Pháp chiến tranh sau khi thất bại tổn thất công nghiệp cùng khoáng sản địa y cùng cần bồi thường đại lượng bồi thường nước Pháp, những thứ khác châu Âu quốc gia cơ bản đều đang nhanh chóng phát triển ở trong. Cái này cũng dẫn đến châu Âu kinh tế từ cuối năm 1871 lại bắt đầu giai đoạn phồn vinh giai đoạn, cuối năm 1872 càng là không gì sánh được phồn hoa. Trận này khủng hoảng kinh tế là có khả năng ảnh hưởng đến Tây Ban Nha, cắt lô đối với cái này cũng duy trì độ cao coi trọng. Tây Ban Nha cũng là có sở giao dịch chứng khoán. Madrid sở giao dịch chứng khoán thành lập tại năm 1831, đến bây giờ đã có vượt qua 40 năm lịch sử. Bất quá so với vẹn nạ cùng London nơi giao dịch tới nói, Madrid sở giao dịch chứng khoán quy mô cùng lực ảnh hưởng cũng không lớn, đây cũng là tin tức tốt. Dù sao quy mô càng lớn sở giao dịch chứng khoán, tại khủng hoảng kinh tế bên trong bị ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Đừng nhìn London cùng bẹn nạ căn cứ chính xác khoán nơi giao dịch mỗi ngày đều có đại lượng tài chính chảy vào chảy ra, đợi đến khủng hoảng kinh tế bộc phát về sau, phá sản xí nghiệp khả năng lấy ngàn mà tính. Trận này tại năm 1873 bùng nổ khủng hoảng kinh tế cũng bị cho rằng là tư bản chủ nghĩa từ tự do phát triển cải thành lũng đoạn kinh doanh tiêu chí. Tại trận này khủng hoảng kinh tế qua đi, đại lượng cơ trung tiểu xí nghiệp tư nhân đối mặt phá sản cục diện, cuối cùng bị loại cỡ càng lớn hơn xí nghiệp thu mua. Từng cái lũng đoạn cự đầu tại trận này khủng hoảng kinh tế bên trong xuất hiện, các quốc gia vốn liếng cũng từ đại lượng cỡ trung tiểu vốn liếng chuyển biến làm đại vốn liếng, mà còn bắt đầu đối với chính phủ các nước sinh ra càng thêm sâu xa ảnh hưởng. Đối với Cát Lô tới nói, như thế nào tại trận này khủng hoảng kinh tế bên trong kiếm được đầy đủ chỗ tốt là cần suy nghĩ vấn đề. Tin tức tốt là, đối với công nghiệp cùng kinh tế quy mô cũng không lớn Tây Ban Nha tới nói, trận này khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng chung quy là có hạn. Khủng hoảng kinh tế chủ yếu bộc phát địa điểm tại nước Mỹ, chịu ảnh hưởng cũng đều là nước Anh cùng đế quốc hung dạng này kinh tế công nghiệp tương đối cường đại quốc gia. Tây Ban Nha không cần lo lắng quá mức khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, ngược lại còn có thể thông qua trận này khủng hoảng kinh tế mang tới cơ hội thu mua một chút nước ngoài trọng yếu công ty cùng xí nghiệp. Mặc dù những công ty này phá sản, nhưng những công ty này vốn có công nghệ cùng những nhân viên kia thế nhưng là thật sự tồn tại. Chỉ cần có thể thu mua những nhà máy cùng xí nghiệp tại khủng hoảng kinh tế bên trong phá sản, mà còn thừa cơ lôi kéo một chút nhân viên mất đi công việc đến đây Tây Ban Nha, đối với Tây Ban Nha nhân tài kỹ thuật là rất tốt bổ sung. Đồng thời, những công ty cùng xí nghiệp này tư liệu sản xuất cùng một chút thiết bị cũng có thể tăng tốc Tây Ban Nha công nghiệp phát triển. Đối với Vương Thất tới nói, giá thấp thu mua những xí nghiệp phá sản này, đem hắn gây dựng lại về sau liền có thể tổ kiến từng cái nghề nghiệp từ đầu. Canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Chương 124, sắp đến khủng hoảng kinh tế chương 124, sắp đến khủng hoảng kinh tế trận này khủng hoảng kinh tế qua đi các quốc gia công nghiệp cùng kinh tế thấp hơn mê một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này cũng chính là cơ hội Tây Ban Nha công nghiệp cùng kinh tế vượt qua tốt đẹp. Vượt qua ai đây? Trên thực tế hiện tại Tây Ban Nha công nghiệp ở vào không trên không dưới trình độ. Đi lên vượt qua cường quốc có chút khó khăn, hướng xuống so sánh bị, Hà Lan dạng này quốc gia lại có chút ưu thế, muốn chọn một vượt qua mục tiêu đều là có chút khó khăn. Nhưng bởi vì cái gọi là khẩu hiệu là hô, có thể hay không vượt qua cũng không trọng yếu, quan trọng là phải đem khẩu hiệu kêu đi ra. Cho Tây Ban Nha dân chúng dựng nên một cái mục tiêu tương đối khó khăn, cũng có thể để cho dân chúng trên dưới một lòng đoàn kết, chung nhau vì cái mục tiêu này mà cố gắng phấn đấu. Tại khủng hoảng kinh tế bộc phát trước đó, Âu Mỹ thị trường giao dịch chứng khoán là có một đoạn thời gian phồn vinh kỳ. Cát Lô tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, đoạn này phồn vinh kỳ đồng dạng cũng là Vương Thất kiếm tiền tốt đẹp thời gian. Phồn vinh kỳ thời gian vẫn đủ trường. Nếu như dựa theo lịch sử phát triển đến xem, đoạn này phồn vinh kỳ chí ít vẫn còn thời gian hơn một năm. Mà trong khoảng thời gian này chỉ cần là tại sở giao dịch chứng khoán đăng ký đưa ra thị trường công ty, đều có thể kiếm đầy bùn đầy bát. Chỉ cần là liên quan tới đường sắt cùng công nghiệp xí nghiệp, đều có thể dễ dàng tại ngân hàng vay mượn đến đại lượng tài chính dùng để kiến thiết. Trong khoảng thời gian này rất nhiều quốc gia đều không có ngân hàng quốc gia tới quản lý nghề ngân hàng, trên cơ bản đều dựa vào sở hữu tư nhân ngân hàng đến phát hành trái phiếu chính phủ. Mặc dù dạng này cũng chạm vào kinh tế phồn bình, nhưng loại này phồn bình quá mức tự do tàn mạn, rõ ràng là không nhận các quốc gia khống chế. Khủng hoảng kinh tế chính là tại loại này không bị khống chế kinh tế công nghiệp cao tốc phát triển bùng nổ, cũng tương tự bởi vì quốc gia lực lượng tại giai đoạn trước rất khó khống chế nguyên nhân, tạo thành ảnh hưởng cũng là tương đối nghiêm trọng. Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia sở dĩ sớm như vậy thành lập, vì cái gì cũng chính là kịp thời khống chế Tây Ban Nha phát triển kinh tế, để cho Tây Ban Nha tận khả năng phòng ngừa khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng. Đương nhiên, muốn hoàn toàn phòng ngừa là không thể nào. Nhưng mỗi giảm xuống một bộ phận ảnh hưởng, đều sẽ để cho Tây Ban Nha cường đại khả năng nhiều mấy phần. Dù sao khủng hoảng kinh tế là mỗi quốc gia đều tránh không khỏi. Tại cái khác quốc gia chịu đủ khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng thời điểm, Tây Ban Nha còn có thể ổn định phát triển, trên lệch cũng sẽ bị tiến một bước rút ngắn. Từ khi tiến vào năm 1872, Cát Lô liền để người tiến vào London sở giao dịch chứng khoán cùng bẹn nạ sở giao dịch chứng khoán, đại lượng mua sắm những cái kia tân chú sách công ty cổ phiếu. Tại kinh tế phồn vinh giai đoạn, những cổ phiếu này giá trị sẽ bảo trì tương đối tăng trưởng ổn định. Trên cơ bản chỉ cần mua liền sẽ không thua thiệt, đây cũng là rất nhiều vốn liếng đồng loạt điên cuồng nguyên nhân. Đương nhiên, cũng chính là điên cuồng như vậy gia tốc khủng hoảng kinh tế bộc phát. Để bảo đảm Vương Thất tiền có thể đủ bình yên vô sự từ sở giao dịch chứng khoán rút khỏi, Cát Lô phân phó hoàng gia cục tình báo an ninh tại nước Mỹ cùng các nước châu Âu điều tra tình huống. Chỉ cần các quốc gia công nghiệp cùng đường sắt kiến thiết tiến vào giai đoạn đình trệ, bất kể là ngoại ý muốn vẫn là khủng hoảng kinh tế bùng nổ điểm báo, Vương Thất vốn liếng đều phải từ châu Âu các đại sở giao dịch chứng khoán rút khỏi. Mặc dù tạm thời rút khỏi có thể sẽ dẫn đến thu nhập giảm bớt, nhưng là dù sao cũng so khủng hoảng kinh tế bộc phát về sau những số tiền kia nát tại sở giao dịch chứng khoán muốn tốt. Đáng nhắc tới chính là, tại Tây Ban Nha cùng đế quốc hung đồng minh điều ước sau khi ký kết, Tây Ban Nha không chỉ có nên đón một chút áo vô liếng, còn nên đón rất nhiều đế quốc hung di dân. Bất kể nói thế nào, đế quốc hung đều là châu Âu nhân khẩu đại quốc. Năm 1872 đế quốc hung nhân khẩu đã đột phá 37 triệu, đến một lần theo là Tây Ban Nha tổng nhân khẩu gấp 2 còn nhiều hơn. Mặc dù tương đối ổn định hoàn cảnh để cho dân số Tây Ban Nha tăng trưởng so với Ý xã bở là nữ vương thời kỳ đã có một chút tiến bộ, nhưng bị giới hạn tổng nhân khẩu quy mô cũng không nhiều nguyên nhân, trước mắt Tây Ban Nha tổng nhân khẩu ước chừng tại 1690 vạn còn chừng. Nên đón nhất định Italia cùng đế quốc hung di dân về sau, dự tính tương lai người Tây Ban Nha miệng tăng trưởng tình huống sẽ có đề thăng. Bất quá muốn thấy được người Tây Ban Nha miệng đột phá 20 triệu, khả năng chí ít cũng phải đợi đến vài chục năm sau đó. trước mắt Tây Ban Nha chính phủ cũng không có đại quy mô đưa vào di dân kế hoạch, dẫn vào di dân cũng phần lớn đều là một chút nhân tài kỹ thuật, kể cả giáo dục cùng chữa bệnh phương diện nhân tài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tây Ban Nha vốn chính là hơn một cái dân tộc quốc gia, nếu là đưa vào càng nhiều mặt khác dân tộc nhân khẩu, nhất định sẽ đối với Tây Ban Nha ổn định tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù người Tây Ban Nha chiếm cứ Tây Ban Nha tổng nhân khẩu đại đa số, nhưng người Tây Ban Nha cũng là từ cặt tài người cùng ạ dạ gồng người tạo thành. Tại không có triệt để đồng hóa người cả tạ lộn ý ạ cùng người Basque trước đó, Tây Ban Nha cũng sẽ không đại quy mô tiến hành di dân. Đương nhiên, Mỹ Latin Châu những cái kia đã từng Tây Ban Nha thuộc địa nhân khẩu ngoại trừ. Những người kia trên lý luận tới nói cũng là có Tây Ban Nha huyết thống, bọn hắn cũng nói lấy tiếng Tây Ban Nha, lại càng dễ bị đồng hóa thành người Tây Ban Nha. Trước mắt Tây Ban Nha hàng năm đạt được di dân bên trong, có vượt qua 3 thành đến từ Italia, tiếp cận 2 thành đến từ đế quốc Áo Hung. Trừ cái đó ra, vẫn còn không sai biệt lắm 3 thành đến từ châu Âu những địa khu khác, chỉ có 2 thành di dân đến từ Mỹ Latin Châu đã từng thuộc địa. Mặc dù Mỹ Latin Châu thuộc địa đã đồng loạt độc lập, nhưng cùng đã độc lập châu Mỹ quốc gia làm quan hệ tốt cũng là rất có cần thiết. Tây Ban Nha tại những quốc gia này ở trong có thiên nhiên ưu thế, những quốc gia này ngay từ đầu sẽ cùng Tây Ban Nha càng thêm thân cận. Cắt lô mục tiêu cũng không phải một lần nữa đem các loại quốc gia biến thành thuộc địa, mà là thông qua cùng những quốc gia này phương thức hợp tác, làm tương lai kỹ nghiệp hóa Tây Ban Nha phát triển càng nhiều thị trường. Chỉ cần đối với mấy cái này châu Mỹ quốc gia lực ảnh hưởng vẫn còn, Tây Ban Nha liền vẫn là gần với Anh Pháp đệ tam thực dân đại quốc. Đây cũng chính là nước Mỹ trong lịch sử đã phát động ra chiến tranh Mỹ Tây Ban Nha nguyên nhân. Mặc dù Tây Ban Nha đánh mất tại châu Mỹ đại bộ phận thuộc địa, nhưng cái này không có nghĩa là Tây Ban Nha lực ảnh hưởng liền biến mất. Nước Mỹ mộng tưởng là đem toàn bộ châu Mỹ kiến thiết làm nước Mỹ hậu hoa viên, tự nhiên không có khả năng cho phép Tây Ban Nha dạng này có khá lớn lực ảnh hưởng quốc gia đứng ở Nam Mỹ châu quốc gia sau lưng. Bất quá Cát Lô cũng sẽ không cho nước Mỹ nhiều như vậy cơ hội. Tương lai Tây Ban Nha cường đại về sau, có thể cũng sẽ không e ngại người Mỹ uy hiếp. Nếu là người Mỹ dám khiêu chiến Tây Ban Nha địa vị, cái kia Cát Lô cũng không để ý dùng người Mỹ đến một lần nữa hiện ra Tây Ban Nha cường đại. Tây Ban Nha nhỏ yếu là so ra mà nói, bây giờ Tây Ban Nha đều không phải là một cái nước yếu, chớ đừng nói chi là cải cách hoàn thành mà còn kiến thiết càng cường đại hơn công nghiệp cùng kinh tế phía sau Tây Ban Nha rồi. Cát Lô có lòng tin để cho Tây Ban Nha tại 10 năm bên trong một lần nữa nắm giữ cường quốc cấp bậc thực lực quân sự, tại 20 năm bên trong một lần nữa trở lại cường quốc bảo tọa. Mà khoảng cách chiến tranh thế giới thứ nhất bộc phát vẫn còn 40 năm, đợi đến cái thế giới này chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ thời điểm, có lẽ Tây Ban Nha đã trưởng thành là gần với Anh Pháp Đức đỉnh cấp cường quốc, tự nhiên cũng biết nắm giữ tư cách ở thế giới trên bàn cờ đánh cờ. Kênh thứ hai, cầu ủng hộ.